Chương 454, chàng hạt đoàn tàu chương 454, chàng hạt đoàn tàu không giống như Triệu Hồng và những người khác. Trên đồng ruộng, Trần Cực, Đỗ Thính Phong, Hàn Băng tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy, đầu tiên là đầu tàu, rồi đến toa thứ hai, toa thứ ba một đoàn tàu vỏ xanh loại 22 trống rông xuất hiện, chậm rãi tiến về phía họ. Lưu Diễm đang nói dối. Ý nghĩ này theo bản năng lóe lên trong đầu Trần Cực. Nhưng làm như vậy có ích lợi gì cho nàng? Nếu Lưu Diễm muốn hại họ, thì không cần phải cảnh cáo hắn ta rằng Trương Cường là quỷ, càng không cần thiết phải nói cho họ biết sự thật rằng đường sắt chỉ có một đoạn ngắn. Xe này đang giảm tốc. Bên cạnh, Hàn Băng đã nhận ra tiếng còi một dài băng ngắn. Đây là tín hiệu cảnh báo. Nhìn tốc độ, 1-2 phút nữa, xe sẽ dừng hẳn. Trần Cực nhìn chằm chằm vào chiếc tàu vỏ xanh đang dần tiến lại gần, lòng đầy băn khoăn, đoàn tàu sẽ không vô duyên vô cớ dừng lại, rất có thể là vì họ mà đến. Trương trại giống như một điểm dừng tạm thời. Đây là muốn chúng ta lên xe. Nhưng bên trương trại còn có một cặp chuyện chưa kết thúc. Chồng của Lưu Diễm trong quan tài sắp thoát ra được, Trương Cường cũng sẽ thoát khỏi xúc xắc sau vài phút nữa. Hơn nữa, Thúc và ô tô rốt cuộc đã đi đâu? Nếu họ còn ở trong thôn, chắc cũng nghe thấy tiếng động của xe lửa chứ. Cùng với tiếng bánh xe lăn trên đường ray, không ai chú ý đến viên xúc xắc trong túi Đỗ Thính Phong. Màu sắc đang dần ảm đạm. Một tiếng gõ như có như không phát ra từ bên trong. Cách đây không lâu, ngươi chắc chắn ở đây còn một viên nữa à? Trước khu rừng nhỏ phía sau đầu thôn, Trần Nhạc Đàm ngồi xổm trên mặt đất, ánh mắt rời khỏi mấy dấu chân lộn xộn phía trước. Ừm. Ô tô gật đầu. Trần Nhạc Đàm không nói gì, nhìn sâu vào trong rừng, nơi đó yên tĩnh. Hắn ta đã nhận ra từ dấu chân rằng có ba người đã đến đây. Hai đôi dấu giày thể thao nam, một trong số đó hắn ta nhận ra ngay, chính là dấu giày của Trần Cực. Đôi giày thể thao đó là do hắn ta mua. Nhưng đôi còn lại có chút kỳ lạ rất sâu, cỡ giày không lớn, đế bằng không có vân chống trượt, giống như giày vải. Có một nữ nhân đi cùng họ. Trần Nhạc Đàm thầm nói, Lưu Diễm. Tuy nhiên, đi vào là ba người, lúc rời đi chỉ có Trần Cực và Tiểu Đỗ, ít nhất điều này chứng tỏ chất tử đã an toàn rời đi. Chỉ là không biết Lưu Diễm dẫn họ đến đây làm gì. Trần Nhạc Đàm đứng thẳng dậy, dẫn ô tô đi vào sâu trong rừng. Nơi này tối om, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy chút ánh đèn cách đó không xa, vậy Lưu Diễm chắc đang ở đó. Đó là nhà của nàng sao? Ken. Đột nhiên, trong khu rừng tĩnh mịch, một tiếng động lạ vang lên từ hướng có ánh sáng duy nhất, giống như tiếng kim loại rơi xuống đất. Trần Nhạc Đàm lập tức nín thở. Vài giây sau, hắn ta nghe thấy tiếng nước nở dàn mua, là của một bà lão, tiếng khóc nghe đầy vẻ bất lực và tuyệt vọng. Ai lâu quá rồi ta không có nổi người nữa, tại sao ông trời lại đối xử với chúng ta như vậy? Muộn một chút, chỉ muộn thêm một chút thôi, không được sao? Sau khi lẩm bẩm xong câu đó, chỉ còn lại tiếng khóc thảm thiết như có như không vang vọng trong rừng. Tiếng khóc khiến Trần Nhạc Đàm cảm thấy xót xa, rõ ràng là Lưu Diễm đã già đi, vẫn luôn trông coi ngôi làng này, chỉ là không biết bây giờ nàng rốt cuộc đang ở trạng thái nào. Hắn ta cẩn thận đi về phía trước, dần dần qua khe hở giữa những tán cây, nhìn thấy một bóng người quẳng lưng đang đứng lẻ loi trước tốt lều rách nát. Tiếng khóc là do nàng phát ra. Một lúc sau, bà lao mới nín khóc, từ từ đưa tay ra, dường như đang sờ vào thứ gì đó trước mặt. Da trên bàn tay đó đỏ bừng, toàn là những vết lở loét. Trần Nhạc Đàm lại tiến lại gần hơn một chút, mới nhìn rõ ràng, nàng vậy mà lại đang sờ một chiếc quan tài. Một chiếc quan tài dựng đứng, nắp quan tài hé mở, bên trong có một thi thể nam, mặt mày sám trắng, đầu cúi thấp, như đang nhìn xuống Lưu Diễm. Chồng Lưu Diễm chưa được chôn cất sao? Mắt Trần Nhạc Đàm lóe lên, nhưng ngay khi hắn ta đang suy nghĩ về lời nói của Lưu Diễm, một tiếng kim loại rơi xuống đất trong trẻo lại vang lên. Keng. Một chiếc đinh rơi ra từ thi thể nam, là chiếc đinh đóng ở cánh tay trái của thi thể. Trần Nhạc Đàm sững sờ nửa giây, lập tức hắn ta nhìn thấy thi thể nam hé miệng, nói một cách vô cảm, không được. Nó đang trả lời câu hỏi lúc trước của Lưu Diễm. Có thể muộn một chút được không? Không được. Rồi cánh tay trái không còn bị đóng đinh của nó đột nhiên đưa ra, tóm lấy mái tóc hoa dâm của Lưu Diễm, giật mạnh lên. Xoẹt, Lưu Diễm vẫn đứng yên tại chỗ. Cổ trống không. Cô ta bị giật đứt đầu, như một con gà bị chặt đầu, cơ thể còn lưng lắc lư hai cái rồi bất động. Hơi thở Trần Nhạc Đàm rối loạn một giây, hắn ta lặng lẽ che mắt ô tô, cơ thể từ từ lùi vào bóng tối. Tay thi thể trong quan tài hơi hất lên, ném đầu Lưu Diễm sang một bên, qua cái lá. Trần Nhạc Đàm có thể nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt vô cảm trên khuôn mặt đầy nếp nhăn đó. Hai con mắt đục ngầu đã ảm đạm, những giọt nước mắt chưa kịp khô lúc trước từ từ chảy ra. Cũng đúng lúc này, đột nhiên, cánh tay Trần Nhạc Đàm không hiểu sao lại nổi da gà. Hắn ta đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía thi thể nam đó, nhưng điều khiến hắn ta không ngờ tới là, cảm giác lạnh lẽo đột ngột này không phải vì thi thể nam phát hiện ra hắn ta. Ngay cả thi thể nam cũng giống như hắn ta, đầu ngẩng cao, mắt gần như trợn ngược, ngơ ngác quay đầu lại, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Trần Nhạc Đàm mắt hoa lên, còn chưa kịp phản ứng thì quan tài đã dầm một tiếng ngã xuống đất. Thi thể nam không còn bị trói buộc, cứng đờ bước đi, đi ra khỏi rừng. Trong chớp mắt, thân hình biến mất. Cảm giác bất an trong lòng Trần Nhạc Đàm ngày càng mạnh, giác quan thứ 6 mách bảo hắn ta rằng vừa rồi chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, chỉ là hắn ta không biết mà thôi. Cũng đúng lúc này, ô tô đột nhiên gạt tay Trần Nhạc Đàm đang che mắt nó ra, quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào một hướng nào đó. Trong mắt nó hiếm khi xuất hiện một tia hoang mang. Đột nhiên, một giọt máu đỏ tươi trượt ra từ mắt ô tô. "Đừng xem." Trần Nhạc Đàm giật mình. Ô tô im lặng 2 giây, ngoan ngoãn gật đầu, nhắm mắt lại. "Ồn ào quá." Hắn ta đột nhiên nói, hu hu, giống như tiếng Thomas sẽ phát ra. Đồng tử Trần Nhạc Đàm lập tức ngưng lại. Ô tô nói là xe lửa. Hắn ta lập tức hiểu ra, con quỷ chồng Lưu Diễm đó đang đuổi theo xe lửa, còn câu có thể muộn một chút được không của Lưu Diễm cũng là chỉ xe lửa. Mục đích của con quỷ đó là leo lên xe lửa. Không nói hai lời, hắn ta ôm ô tô lao ra ngoài, thẳng đến chiếc quan tài đó. Da của Lưu Diễm đã khiến hắn ta xác nhận rằng nàng cũng bị nguyền rủa, vậy thì viên hạt châu thứ hai chắc chắn cũng ở đây. Nơi có khả năng nhất chính là quan tài của chồng nàng. Hắn ta nhanh chóng lật tìm, quả nhiên, ở đáy quan tài, tìm thấy một viên hạt châu được gắn vào ván gỗ, lập tức bị hắn ta giật ra. Hắn ta không do dự nữa, lấy viên viên bi mà mình nhặt được từ nhà Trương Cường trong túi ra. Hai viên trông giống hệt nhau. Vàng gỗ, bóng loáng, giống như được lấy xuống từ một chuỗi chẳng hạn. Còn gì nữa không? Trần Nhạc Đàm nói nhanh. Không còn. Ô tô nói, trong thôn chỉ có hai viên này. Lời hắn ta vừa dứt, liền bị Trần Nhạc Đàm ôm lấy, chạy thẳng ra đồng ruộng. Chương 455, chiếm chỗ đoàn tàu. Chương 455, chiếm chỗ đoàn tàu. Tốt tốt tốt. Trần Cực cúp điện thoại, lông mày nhíu chặt. Theo lý thuyết, Trương Cường đang ở trong xúc sắc, không thể nào chặn được điện thoại, nhưng điện thoại của thúc vẫn không gọi được. Đúng lúc này, Hàn Băng đột ngột nói, không đúng. Các ngươi nhìn, đoàn tàu đã hoàn toàn xuất hiện, nhưng ở giữa căn bản không có toa tàu của đoàn tàu cao tốc. Đây thực sự là chuyến tàu mà Điền Thanh Hòa đi sao? Một đội viên bên cạnh nhìn kỹ lại, quả nhiên đúng như Hàn Băng nói, chiếc tàu vỏ xanh này rất hoàn chỉnh, không có dấu vết bị phá hoại. Đã biết toa số 9 của tàu vỏ xanh và toa số 9 của đoàn tàu cao tốc đã bị tráo đổi, vậy theo lẽ thường, bây giờ toa số 9 phải là toa tàu màu trắng của đoàn tàu cao tốc. Hà Nội, có khả năng nào toa tàu của Điền đội đã bị bỏ lại ở sân ga không? Có người suy đoán. Đợi xe dừng lại, chúng ta xem có toa số 9 không là được rồi. Nếu đây thực sự là chuyến tàu của Điền Thanh Hòa, vậy sau toa số 8 sẽ trực tiếp nối với toa số 10. Nhìn đoàn tàu ngày càng đến gần, trong lòng mọi người lo sợ bất an, không biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Họ đã có thể nhìn thấy rõ ràng, trong buồng lái không có tài xế. Ken ken ken. Lúc này, đột nhiên, tất cả mọi người tại chốt đều cảm thấy một luồng khí lạnh, một áp ý mãnh liệt đang dần tiến lại gần. Sát khí nồng đậm. Cảm giác này thoáng qua rồi biến mất. Là ai? Trương Cường vẫn còn trong xúc sắc, phải 5, 6 phút nữa mới ra được, chẳng lẽ chồng của Lưu Diễm đã thoát ra rồi sao? Mắt Trần Cực run lên, lập tức quay đầu lại, nhưng không nhìn thấy gì. Hoang dã vẫn trống không. Những ngôi nhà trong thôn tối om, không ai thấy rõ bên trong có gì. Đúng lúc này, Trần Cực nheo mắt lại, chợt phát hiện một bóng người chạy ra từ trong bóng tối. Tốc độ cực nhanh, lao thẳng về phía họ. Tim tất cả mọi người thốt lại, nhưng đúng lúc này, Hàn Băng đứng cùng Đỗ Thính Phong đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Vút. Một mùi máu tanh nồng nặc đột nhiên sộc vào mũi hắn ta. Ánh mắt Hàn Băng lóe lên vẻ hoang mang, hắn ta không thể tin được túi đầu xuống, cho đến lúc này, cơn đau xé rách tim gan mới chuyển đến não bộ hắn ta. Hả? Hắn ta lẩm bẩm, nhìn một bàn tay trắng bệch thò ra từ lồng ngực mình. Hà Nội. Bên cạnh hắn ta, một đội viên mắt trợn tròn, không thể tin được nhìn cảnh tượng này. Sau lưng Hàn Băng, lại là Trương Cường. Là Trương Cường đã biến thành hình dạng hơn 20 tuổi ban đầu, vẻ mặt méo mó kỳ quái, dường như rất không cam lòng. Không ai ngờ rằng, xúc sắc của Đỗ Thính Phong chỉ hạn chế nó được vài phút ngắn ngủi, đã để con quỷ này thoát ra. Ngay giây đầu tiên ra ngoài, con quỷ này không chút do dự, trực tiếp xuyên thủng tim Hàn Băng. Mà bóng người lao nhanh đến đó, cũng vào lúc này, nhìn thấy tất cả. Bá. Bàn tay đó dừng lại trong cơ thể Hàn Băng chưa đầy 2 giây thì rút ra, chỉ để lại một lỗ hổng đẫm máu. Đột nhiên, cũng đúng lúc này, Hàn Băng, Trần Cực và Đỗ Thính Phong mặt mày tái mét, Trương Cường, dù là người hay quỷ tại chỗ, thân hình đều đột nhiên đứng im. Bên hai vang lên tiếng tí tách. Ngay sau đó, tất cả hành động của họ bắt đầu đảo ngược. Chỉ có đoàn tàu đó không bị ảnh hưởng, vẫn duy trì tốc độ giảm dần, từ từ dừng lại. Ngoài ra, chính là bóng người đen xì đó lao nhanh đến. Tí tách. Bóng dáng Trương Cường chợt biến mất. Tí tách. Tí tách. Cho đến khi 7 tiếng vang xong, cơ thể Trần Cực chợt di chuyển, hắn ta không do dự một giây nào, lao đến người Đỗ Thính Phong, lấy xúc sắc ra, ném về phía xa. 3 giây sau, con quỷ đó lập tức hiện ra giữa không trung. Nhưng nó vừa bước ra khỏi không khí một giây, Hàn Băng, người được cứu nhờ sự đảo ngược, liền nghiến chặt răng, ném một tấm giấy cắt về phía nó. Giấy cắt nhanh chóng lớn lên, hóa thành một bức tranh cuộn, hút Trương Cường vào. Lúc này, tất cả mọi người mới thả lỏng mặt mày. Hô. Hàn Băng nặng nề thở ra một hơi, phức tạp nhìn về phía bóng người đang dần chạy tới. Là Trần Nhạc Đàm đã kịp thời chạy đến, sử dụng đồng hồ bỏ túi cứu hắn ta. Mặc dù Hàn Băng chưa từng nhìn thấy hình dạng thật của chiếc đồng hồ bỏ túi đó, nhưng trong số các gã quỷ, đồng hồ bỏ túi cũng thuộc loại quá mạnh. Chắc chắn tác dụng phụ cũng sẽ rất lớn. Hai người bình thường không có liên hệ gì, không ngờ Trần Nhạc Đàm lại lựa chọn trả giá đắt để cứu hắn ta. Nhưng chưa kịp để hắn ta nói lời cảm ơn, chỉ nghe thấy Trần Nhạc Đàm hét lớn, còn một con quỷ nữa. Nó đến rồi. Cùng lúc đó, trong bóng tối của thôn, một bóng người siêu mẹo, còn lưng, lao ra. Đoàn tàu cũng chính vào khoảnh khắc này, hoàn toàn dừng lại phía sau họ. Với bạn, là toa số 9. Đây không phải chuyến tàu của Điền Thanh Hòa. Luôn ác ý mãnh liệt quen thuộc đó, cách rất xa, như những mũi tên lao về phía mọi người. Họa vô đơn chí, cùng với việc đoàn tàu dừng hẳn, bức tranh của Hàn Băng cũng điên cuồng dung chuyển vào cùng thời điểm. Bức tranh tuy chỉ là một quỷ vật bình thường, nhưng không ai ngờ rằng nó thậm chí không thể hạn chế Trương Cường được một phút. Vài giây sau, cửa xe ầm một tiếng mở ra. Tất cả mọi người lập tức leo lên xe lửa, Trần Cực bật đèn đi lên, nhìn xung quanh toa tàu, hai mắt chợt ngưng lại. Trong khoảnh khắc này, hắn ta đột nhiên hiểu ra, tại sao hai con quỷ đó lại nhất định muốn đuổi giết họ. Nhìn chồng của Lưu Diễm ngày càng đến gần ngoài cửa sổ, vẻ mặt con quỷ đó đã cực kỳ dữ tợn, Trần Cực đột nhiên nói, xuống xe. Có hai người phải xuống xe. Hai con quỷ đó đang chiếm chỗ, sau khi chúng lên, sự kiện linh dị ở trường trại có thể được giải quyết. Điều khiến Trần Cực không thể chê vào đâu được là, một khi hai con quỷ này lên xe, chúng chắc chắn sẽ tìm mọi cách để giết chết hai người. vài giây im lặng sau, hai đội viên còn lại của đội 6 vẻ mặt phức tạp, bước ra khỏi toa tàu. U, cửa xe từ từ sắp đóng lại. Nhưng ngay trong vài giây cuối cùng, chồng của Lưu Diễm đã chen lấn lên được. Bước tranh cũng chợt co rút lại, thả Trương Cường ra. Ánh đèn sáng rõ. Giờ phút này, trên xe còn đứng chỉ có 5 người và 2 con quỷ. Trần Cực, Đỗ Thính Phong, Trần Nhạc Đàm, Ô Tô, Hàn Bang, Trương Cường và chồng của Lưu Diễm. Mà trên xe cũng chỉ còn 7 chỗ trống. Hai con quỷ đó không thèm nhìn họ, mà không biểu cảm ngồi vào hai chỗ trống. 5 người liếc nhìn hàng ghế đầu tiên, không do dự nữa, lần lượt tìm chỗ ngồi xuống. Đoàn tàu lại khởi động. Sắc mặt Trần Cực rất khó coi. Ban đầu, đáng lẽ phải có 9 chỗ trống, họ đáng lẽ có thể đưa thêm 2 người nữa. Ban đầu, sau khi Triệu Hồng và đội viên kia rời đi, cộng thêm 2 đội viên còn lại, lên xe cũng mới có 7 người. Ban đầu, sau khi Trương Cường ra khỏi xúc sắc, sẽ không ra tay lần nữa. Nhưng khi xe đến gần, nó chắc chắn cảm thấy 9 chỗ trống ban đầu trên xe đã bị người khác chiếm mất 2. Như vậy, nếu nó muốn lên xe, nhất định phải có người xuống xe. Trần Cực không chớp mắt nhìn chằm chằm vào 2 bóng lưng ở hàng ghế đầu tiên. Một nam một nữ. Người phụ nữ đội một chiếc mũ rơm buộc dây lụa, nhìn thẳng về phía trước. Người đàn ông thân hình nhỏ bé, cúi thấp đầu, dường như không muốn để Trần Cực nhìn thấy. Hắn ta tên là Con Rơi. Chương 456, Con Rơi đoàn tàu. Chương 456, Con Rơi đoàn tàu. Trần Cực tính toán thời gian. Ngày 2 tháng 5, hơn 7 giờ tối, Điền Thanh Hóa mất tích. Còn một ngày trước đó, cục 13 phát hiện bản chỉ đường bị ảnh hưởng, nghi ngờ là do nhân viên công ty đã đến Thiên Hải sớm hơn vài ngày rồi đột ngột biến mất. Những người này bao gồm hơn 10 nhân viên ít nhất đã mở được 2 sao, trong đó còn có 2 âm đồng sự. Một người là Con Rơi, nữ thổ bức, thiên chuột. Người còn lại vô cùng thần bí, không ai biết nàng, hắn ta là ai. Bây giờ xem ra, âm đồng sự thứ 2 không rõ danh tính này rõ ràng chính là nữ nhân ngồi cùng Con Rơi. Cô ta trước đó vẫn luôn cúi thấp đầu, dường như không muốn bị họ nhìn rõ khuôn mặt, đợi đến khi tất cả mọi người đều ngồi xuống rồi mới thẳng lưng dậy, bây giờ mắt nhìn về phía trước. Chính vì nhìn thấy họ, Trần Cực mới xác nhận, đáng lẽ phải có 9 chỗ ngồi. Chẳng ai ngờ rằng, 2 âm đồng sự biến mất này lại xuất hiện trên đoàn tàu ma. Phía sau, Hàn Băng và Trần Nhạc Đàm ngồi cùng nhau. Cả 2 nhìn nhau, ánh mắt lóe lên, chuyện Điền Thanh Hòa mất tích phức tạp hơn họ nghĩ trước đó. Trước khi lên xe, bất kể là ai cũng cho rằng đây chỉ là sự kiện linh dị bị ăn mòn thực tế, nhưng sự xuất hiện của âm đồng sự đã chứng thực chuyện này tuyệt đối có bàn tay cố ý nhìn xung quanh. Trên toa tàu này, ngoại trừ 7 người sống, những người khác đều là quỷ, tất cả mọi người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. 5 người lên xe sau, ánh mắt nhìn thẳng vào Con Rơi và nữ nhân kia, 2 người này lên xe sớm hơn họ, có thể sống sót đến bây giờ, chắc chắn đã tìm ra được một số quy tắc. Con Rơi từ đầu đến cuối không dám đứng dậy, vẫn luôn ngồi ở vị trí phía trước, điều này chứng tỏ việc tùy tiện đứng dậy có lẽ sẽ vi phạm điều cấm kỵ nào đó. Một đám vô dụng. Hàng ghế đầu tiên, Con Rơi lẩm bẩm một cách u ám. Khi họ lên xe, không chỉ có 2 người, chỉ có điều, 2 nhân viên khác đã chết. Tâm trạng hắn ta cực kỳ bực bội, nhất là sau khi nhìn thấy Trần Cực. Sán tay áo lên, nhìn vào cánh tay mình, ánh mắt Con Rơi trở nên càng thêm âm u lạnh lẽo. Những chỗ bị quần áo che khuất của hắn ta đều là những vết khâu đáng sợ, trông như thể bị chặt sắt rồi khâu lại. Vết thương mà con khỉ đó để lại cho hắn ta đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Hắn ta cũng không khá hơn đâu. Người phụ nữ bên cạnh Con Rơi khẽ nói, ngươi không nhìn thấy những vết lở loét trên cánh tay hắn ta sao? Đó là lời nguyền. Điều này chứng tỏ hắn ta đã tiếp xúc với quỷ nô sớm hơn chúng ta. Bây giờ xem ra, trương trại nguy hiểm hơn chúng ta tưởng tượng. Con Rơi không lên tiếng. Giống như họ, trương trại cũng là một điểm dừng tạm thời. Nhưng không giống như cô nhi viện mà Con Rơi và những người khác lên xe, trương trại rất gần gác cuối, thuộc về khu vực bị ăn mòn. Cũng đúng lúc này, tiếng xào xạc quen thuộc đó lại xuất hiện. Núi lại đến rồi. Người phụ nữ nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ trong chớp mắt, trương trại ban đầu đã biến mất, thay vào đó là bóng tối vô tận. Sàn sạt. Đây không phải là thật. Con Rơi liếc nhìn cửa sổ, chán nản cúi đầu xuống. Là thật. Người phụ nữ nói, người vẫn chưa hiểu rõ quy luật vận hành của đoàn tàu. Sau khi đón hành khách trong thực tế, nó sẽ quay trở lại một thời điểm khác. Phần lớn thời gian vận hành của xe, chúng ta đều ở vào thời điểm đó. Núi xuất hiện, chứng tỏ chúng ta đã quay trở lại thời điểm đó. Vậy vừa rồi là cơ hội cuối cùng để rời khỏi đoàn tàu sao? Con Rơi nheo mắt lại. Đúng vậy. Người phụ nữ nói, là cơ hội cuối cùng của đoạn đường này. Cô ta nghiêng đầu sang một bên, sợi dây buộc màu tím nhạt trên mũ hơi bay bay, im lặng thở dài. Tăng Quý Xuyên chết quá đột ngột, kế hoạch ban đầu của Con Rơi và họ hoàn toàn không liên quan gì, bây giờ tạm thời tham gia vào, cái gì cũng nửa đời, cần nàng giải thích. Vật mà bạn Thành Trung muốn tìm có manh mối gì không? Con Rơi im lặng vài giây rồi hỏi. Không có. Người phụ nữ lắc đầu, trước kia mỏ than Đà Đà Sơn xảy ra chuyện, Tăng Quý Xuyên rời đi quá sớm, ngay cả hình dạng cụ thể của vật đó cũng không rõ. Lưu Kim Như và Trang Tú Bích vẫn luôn tìm cách lôi kéo chúng ta vào thực tế, nhưng họ căn bản không hiểu rõ về tạo vật quỷ, còn tưởng rằng chúng ta chỉ đang tìm kiếm bản chất. Đối với những người như Tằng Quý Xuyên và bạn Diệu Hồng, bản chất quả thực có thể ổn định cơ thể họ, nhưng đó chỉ là uống rượu độc giải khát. Cô ta dừng lại một chút, cơ thể đột nhiên ngửa ra sau, đoàn tàu cuối cùng cũng thoát khỏi giai đoạn khởi động, tốc độ đột ngột tăng nhanh. Mà những con quỷ vốn đang dục dịch, lúc này cũng như thoát khỏi gông xiềng, âm u nhìn về phía 7 người sống trong đoàn tàu. Dần dần, trên xe vang lên những tiếng thì thầm mơ hồ. Lũ quỷ đang giao tiếp. Người phụ nữ căng thẳng, giọng nói càng nhỏ hơn, tóm lại, bản chất chỉ là bắt đầu. Ngươi biết đấy, việc vào khu vực cốt lõi của Nguyên Thi không hề dễ dàng. Ta hiểu. Con Rơi trầm ngâm, cổ tay khẽ động, một chiếc hộp đá liền xuất hiện trên tay hắn ta, giống như cái này, chìa khóa. Người phụ nữ không khỏi nhích người sang một bên, ngươi lấy ra từ công ty lúc nào vậy?
Thử.
Con rơi bật cười, sau khi Tằng Quý Xuyên chết, hắn ta mân mê chiếc hộp đá đó, ánh mắt mờ mịt, ngươi còn chưa nhìn thấy tóc thật sao? Muốn xem một chút không?
Không.
Người phụ nữ lạnh lùng nói, cất đi. Cho đến khi nhìn chằm chằm vào chiếc hộp được cất lại vào túi, bàn tay giấu trong túi của nữ nhân mới thả lỏng. Cô ta hơi nhắm mắt lại, cuối cùng nói, ngược lại ngươi chỉ cần biết, Vạn Thành Trung nhất định phải lấy được vật phẩm mà tạo vật quỷ trong hình chiếu tạo ra, vì vậy hắn ta buộc phải vào Hắc Sơn. Đó là quỷ vật đúng không? Ánh mắt con rơi lóe lên tia sắc lạnh. Người phụ nữ liếc nhìn hắn ta.
Không phải.
Lời vừa dứt, tiếng bước chân vang lên từ toa tàu phía trước. Một bóng người mặc đồng phục màu tím xanh, đội nón lá, xuất hiện ở cửa ra vào toa số 9. Mặt hắn ta mơ hồ, như bị một lớp sương mù xám che phủ, cứng đờ đi qua lối đi nhỏ, đến cuối toa tàu. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều cảm thấy một ánh mắt lạnh lẽo như đang giám sát chiếu về phía họ. Người phụ nữ lập tức ngậm miệng lại, không nói một lời. Con rơi ánh mắt lộ vẻ kiêu rẻ, im lặng cúi đầu xuống. Người đàn ông không nhìn rõ mặt này chính là nhân viên phục vụ của toa tàu này. Ánh mắt Trần Nhạc Đảm từ từ thu lại, sau khi quan sát sự thay đổi của con rơi và nữ nhân kia, hắn ta đã hiểu được mức độ nguy hiểm của nhân viên phục vụ. Tuy nhiên, con rơi và nữ nhân bên cạnh hắn ta rốt cuộc đang thì thầm nói chuyện gì? Bây giờ Trần Nhạc Đảm gần như đã có thể chắc chắn, hai người này tuyệt đối nắm giữ phương pháp lên xe, hiểu rõ về cơ chế của tàu ma hơn phe mình rất nhiều. Theo quá trình tìm hiểu dần dần, Trần Nhạc Đảm đã phát hiện ra rằng cách Điền Thanh Hòa lên xe khác với họ. Không giống như trương trại, địa điểm Điền Thanh Hòa biến mất là một tuyến đường thông thường của đoàn tàu cao tốc. Nơi đó trước đây chưa từng xảy ra chuyện gì. Vì vậy, Điền Thanh Hòa và những người khác chắc chắn đã kích hoạt một kiếp nổ khác mới bị kéo lên xe một cách cưỡng ép. Là gì? Trong lúc suy nghĩ, Trần Nhạc Đảm đột nhiên giật mình. Tất cả mọi người đều ngồi yên vị trên ghế. Nhưng vào lúc này, lại cạch. Một tiếng bước chân lề mề đột nhiên vang lên phía sau họ. Có thứ gì đó rời khỏi chỗ ngồi. Lại cạch. Dừng lại bên cạnh hàng ghế của Hàn Băng và Trần Nhạc Đảm. Trần Nhạc Đảm từ từ ngẩng đầu lên, đồng tử rung động. Ta không muốn ngồi một mình. Ô tô lẩm bẩm, chen vào giữa Hàn Băng và Trần Nhạc Đảm dưới những ánh mắt âm u lạnh lẽo của lũ quỷ. Chương 457, đại bảo đoàn tàu chương 457, đại bảo đoàn tàu mà trong đám ánh mắt như mũi tên đâm vào người đó, một trong số đó đến từ nhân viên phục vụ ở cuối toa tàu. Nhưng vài giây sau, ánh mắt đó liền lướt qua. Không có gì xảy ra. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, những con quỷ khác quay đầu lại, tiếng thì thầm lại vang lên. Đừng làm loạn. Khoe miệng Trần Nhạc Đảm co giật, đặt ô tô lên đùi mình. Bên cạnh họ, Hàn Băng mặt mày tái mét, lau mồ hôi lạnh trên trán. Hô hắn ta vừa rồi thực sự nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy một số hình ảnh hạn chế. Cảnh người bị quỷ ngược sát hắn ta đã thấy nhiều, nhưng một đứa trẻ vài tuổi bị quỷ giết chết, nói thật Hàn Băng không thể nào chấp nhận được. May mà không có chuyện gì. Hàn Băng lẩm bẩm, xem ra di chuyển trong phạm vi ngắn sẽ không vi phạm cấm kỵ. Vậy thì không chắc. Trần Nhạc Đàm ho khan một tiếng, nói lảng sang chuyện khác. Cục 13 không rõ lắm thân phận thật sự của ô tô, nhưng Trần Nhạc Đàm biết rõ, quỷ không để ý đến ô tô không có nghĩa là quỷ không để ý đến họ, bởi vì ô tô không được coi là con người. Trước đó, trong chùa miếu trước mộ quỷ anh, hắn ta và Trần Cực suýt nữa bị bia đá đập thành nát, nhưng ô tô lại đi lại tự nhiên bên trong. Ô tô không lên tiếng, lấy một viên niệm châu từ trong túi Trần Nhạc Đàm ra. Đây là gì? Ánh mắt Hàn Băng bị thu hút. Đồ trong nhà Trương Cường. Trần Nhạc Đàm nói, lưu diễm ở đó cũng có một viên. Đúng như Trần Cực đoán, sau khi Trần Nhạc Đàm bị quỷ phát hiện, liền trốn khỏi nhà Trương Cường, chỉ hoãn quỷ một thời gian. Nhưng mục đích chính yếu nhất của hắn ta vẫn là muốn quan sát quỹ đạo hành động của Trương Cường, nhờ đó tìm được Trần Cực, người vẫn chưa quay lại. Tất nhiên, cuối cùng hắn ta cũng không gặp mặt Trần Cực. Nhưng ô tô lại không biết từ lúc nào đã lấy đi viên bi đó. Cũng chính viên bi này đã khiến ô tô phát hiện ra nhà Trương Cường có vấn đề. Hắn ta vẫn luôn mơ hồ ngửi thấy mùi thuốc, trong mùi thuốc có xen lẫn mùi lạ ngọt ngào thối rữa tỏa ra từ bức ảnh lúc trước, cuối cùng phát hiện nguồn gốc mùi vị là viên bi. Sau khi cầm lên tay mới phát hiện đây không phải là viên bi thủy tinh mà trẻ con thường chơi, mà là một viên tràng hạt bằng gỗ. Thứ này có thể cứu cháu trai người sao? Sắc mặt Hàn Băng khẽ động. Ta cũng không biết. Trần Nhạc Đàm lắc đầu, đợi sau khi xuống xe ta sẽ đưa cho Trần Cực xem, biết đâu sẽ có biến đổi gì đó. Trần Cực không phải đã nói rồi sao? Tăng nhân trong bức ảnh đó đeo một chuỗi tràng hạt trên tay. Hàn Băng nói, đây cũng là đồ vật của con quỷ đó. Hai viên tràng hạt, hai con quỷ hắn ta suy nghĩ lan man, không kìm được nhìn về phía vị trí của Trương Cường và chồng Lưu Diễm. Hai con quỷ này từ khi lên xe đến giờ không còn động tĩnh gì, im lặng nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Hàn Băng nghiêng đầu sang một bên, nhỏ giọng nói, ta có một ý nghĩ. Hai con quỷ này khi còn sống đều tiếp xúc qua cùng một con quỷ, ngươi nói tràng hạt có phải là do con quỷ đó để lại không? Lưu Diễm cũng đã nói, chồng nàng khi còn sống bị quỷ làm cho kiệt sức mà chết, sau khi chết cũng phải trở thành nô lệ của quỷ. Trần Nhạc Đàm gật đầu. Rất có thể. Nguyên nhân căn bản dẫn đến sự kiện linh dị ở trương trại chính là sự kiện xây dựng đường sắt nhiều năm trước. Trương Cường chết sau khi nhìn thấy con quỷ vô hình đó, tương tự, chồng Lưu Diễm còn trực tiếp bị con quỷ đó nô dịch. Theo lời Lưu Diễm nói trước khi chết, nàng làm nhiều như vậy chính là sợ chồng mình bị người lái xe mang đi. Có lẽ chính vì vậy, một khi chồng nàng lên xe, sẽ không thể nào đảo ngược được việc bị thứ gì đó khống chế, hoàn toàn đánh mất ý chí của mình. Suy nghĩ thêm đến hai viên chẳng hạn. Vậy thì con quỷ vô hình đó rất có thể chính là tăng lữ trong bức ảnh. Cái gì mà tổ chức bán hàng đa cấp? Ánh mắt Hàn Băng lóe lên một tia kỳ lạ. Tăng lữ quỷ khống chế Trương Cường và chồng Lưu Diễm, ai khống chế tăng lữ quỷ? Tạo vật quỷ. Nghĩ hắn ta quay đầu, hoang mang nhìn về phía Trần Nhạc Đàm, ngươi nói tăng lữ rốt cuộc có thực thể không? lại là không nhìn thấy, lại là ảnh chụp, bản thể của nó rốt cuộc ở đâu? Trần Nhạc Đàm không lên tiếng. Một lúc sau, trong mắt hắn ta thoáng qua một tia sắc lạnh, nhìn ra ngoài cửa sổ, ta cũng không biết. Nhưng dù thế nào, nó không tự mình xuất hiện, chắc chắn có lý do. Trên bậc thang dẫn đến sảnh lớn của ga Hắc Sơn, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Vệ Lan. Cô ta từ từ ngẩng đầu lên, cứng đờ nhìn về phía Điền Thanh Hòa. Những người khác tại chỗ có thể không biết chuyện, nhưng Vệ Lan và có thể cả Điền Thanh Hòa, làm sao lại không biết thợ hàn rốt cuộc là ai? Đó là một con quỷ. Hắn ta chắc chắn đã chết, không thể nào là người sống, nếu không tại sao hắn ta lại làm việc ở đây? Còn các ngươi thì sao? Thợ hàn cười cười, không hỏi nhiều về chuyện đồng nghiệp, quay người nhìn về phía mấy người khác. Họa sĩ. Vệ Lan lắp bắp trả lời, nhìn thợ hàn viết gì đó vào cuốn sổ, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên. Hai mắt trừng trừng nhìn nàng. Tim Vệ Lan lập tức ngừng đập một giây. Vài giây sau, thợ hàn mới cất cuốn sổ đi, đột ngột nói, các ngươi tự mình lên đi. Hả? Ông lão sững sờ, có chút do dự liếc nhìn Điền Thanh Hòa, chỉ thấy đối phương đang điên cuồng nháy mắt. Đừng hỏi. Nhưng thợ hàn lại tự mình giải thích, xin lỗi. Ta chợt nhớ ra, chuyến tàu thành phố 444 lúc 3:30 sẽ đến sớm hơn một chút. Hắn ta liếc nhìn cổ tay, rồi nói tiếp, khoảng nửa giờ nữa, ta sẽ đến tìm các ngươi. Có nhu cầu gì, cứ việc nói. Nói xong, thợ hàn liền quay người, điềm nhiên quay trở lại sân ga. Chỉ còn lại mấy người, ngớ ngác nhìn nhau. Cho đến khi bóng dáng thợ hàn hoàn toàn biến mất, Trương Tuyền mới lẩm bẩm, trên tay hắn ta căn bản không có đồng hồ. Hắn ta rốt cuộc xem giờ bằng cách nào? Dù không biết trải nghiệm trước đó của thợ hàn, nhưng điều bất thường này vẫn khiến Trương Tuyền dùng mình. Điền Thanh Hòa không trả lời, nặng nề liếc nhìn sân ga phía dưới, ánh mắt lại chuyển về phía sâu trong cầu thang, cố gắng tránh xa hắn ta một chút. Hắn ta nói ngắn gọn, tóm lại, hắn ta không phải người. Lời này không khỏi khiến những người ở đây đều cảm thấy lạnh người, quả nhiên, nhà ga không đơn giản như vậy. Làm sao bây giờ? Vệ Lan ôm lấy cánh tay, nàng vẫn không thể quên được ánh mắt cuối cùng của thợ hàn khi nhìn về phía mình. Đồng tử đen ngòm, hoàn toàn không nhìn ra cảm xúc. Điền Thanh Hòa im lặng liếc nhìn nàng một cái, trong lòng suy nghĩ miên man. Trong lòng hắn ta có một linh cảm không tốt, nhìn thái độ vừa rồi của thợ hàn, tỷ lệ Vệ Lan bị hại có thể lớn hơn những người khác. Bây giờ sân ga chắc chắn không thể đi được nữa. Nhưng sảnh lớn liệu có thực sự an toàn không? Xác suất rất nhỏ. Điền Thanh Hòa nghĩ nghĩ, quyết định đi lên xem trước, nhưng không đi sâu vào. Kinh nghiệm nhiều lần vào vực mách bảo hắn ta rằng, thay vì đứng yên chờ chết, chi bằng tìm một con đường sống trong nguy hiểm. Mấy người dọc theo cầu thang từ từ đi lên. Đứa bé trong lòng Trương Tuyền từ khi xuống xe đến giờ không còn lên tiếng nữa. Nó không còn là đứa bé nghịch ngợm tùy tiện lúc trước nữa. Lúc này ngơ ngác, cả người như bị rút mất hồn. Hai hình ảnh không ngừng xoay quanh trong đầu nó, tựa như ác mộng. Bóng lưng cha nó bỏ đi, còn có người công nhân nông thôn ngồi ở hàng ghế trước nó, cứng đờ xoay đầu 180 độ, âm u nhìn xuống nó. Nghĩ đến đây, nó đột nhiên run lên, nước mắt sợ hãi lại chảy xuống. Nước mắt nóng bỏng nhỏ xuống cánh tay Trương Tuyền. Cô ta khẽ thở dài một hơi. Đứa trẻ này nếu may mắn sống sót ra ngoài, cả đời này cũng sẽ sống trong bóng tối của quỷ. Cô ta nhẹ nhàng xoa mặt đứa trẻ, lau đi nước mắt. "Đừng khóc, đại bảo. Tin tưởng chú cảnh sát, thuốc ấy sẽ đưa chúng ta ra ngoài." Từ đứa trẻ nước nở ngẩng đầu lên, im lặng nép vào lòng Trương Tuyền. Trương Tuyền phức tạp nhìn về phía nó, đột nhiên, đồng tử nàng lập tức ngưng lại. Cánh tay lập tức mềm nhũn. Đầu óc nàng ong lên, không thể tin được nhìn khuôn mặt đỏ bừng đó, làn da dưới mắt như bị xé rách giấy gói, để lộ lớp thịt mềm đẫm máu. Ánh mắt từ từ di chuyển xuống, trên bàn tay vừa mới lau mặt cho đứa trẻ của mình, là mấy mảng da người. Chương 458, án mani bắt mê hồng đoàn tàu. Chương 458, án mani bắt mê hồng đoàn tàu. A, tiếng khóc đau đớn của đứa trẻ vang vọng bên tai mọi người. Điền Thanh Hòa giật mình, quay đầu lại, chỉ thấy Đại Bảo ngã sấp mặt trên mấy bậc thang phía sau. Còn Trương Tuyền, người vừa mới ôm hắn, xương tay như bị rút ra, run rẩy bùng thóng hai bên người. Sao Đại Bảo lại ngã xuống đất? Điền Thanh Hòa chưa kịp hỏi thì đã thấy đứa trẻ nức nở ngẩng đầu lên, lập tức hơi thở của mọi người đều ngừng lại, không thể tin được nhìn vào nửa bên má trái máu thịt bầy nhầy của đứa trẻ. Ánh mắt từ từ di chuyển xuống. Khuôn mặt Đại Bảo vừa mới áp sát vào sàn nhà, mảnh da người bị cạo rất còn nguyên vẹn nằm trên đó. Trương Tuyền sững sờ, cô ta nhìn vào lòng bàn tay mình, rồi lại nhìn sàn nhà dưới chân, hai mắt lập tức tối sầm lại. Là nàng bị giật mình, không cẩn thận buông lòng tay, làm đứa trẻ rơi xuống đất, mới khiến một mảng da lớn bị cạo mất. Trong ánh mắt ngưng động của mọi người, Đại Bảo đưa tay ra, dường như muốn sờ chắn mình, nhưng Điền Thanh Hòa lập tức hét lớn, đừng động. Tay Đại Bảo sợ hãi cứng lại. Điền Thanh Hòa lập tức ra hiệu cho Trương Tuyền ra ngoài nói chuyện. Rất nhanh, hắn ta đã biết được mọi chuyện vừa xảy ra từ Trương Tuyền, trong lòng lập tức trùng xuống. Da của Đại Bảo bong chóc rất đột ngột, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Rõ ràng là bị quỷ để mắt tới. Nhưng người thợ hàn hoàn toàn không hề chú ý đến Đại Bảo. Đại Bảo. Điền Thanh Hòa suy nghĩ một chút, dịu giọng hỏi, bây giờ con cảm thấy thế nào? Đầu con bị đập hơi đau. Đại Bảo nói li nhí, vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Chỗ nào đau? Đại Bảo chỉ vào chán mình. Nơi đó sưng lên một cục nhỏ, nhưng ngoài ra không có gì bất thường. Tất cả người lớn không khỏi do dự nhìn nhau, theo lý thuyết, dù chỉ chảy ra đơn giản, người ta cũng có thể cảm thấy nóng rát, nhưng Đại Bảo lại như không cảm thấy gì. Không sao đâu, lát nữa sẽ đỡ thôi. Điền Thanh Hòa nói, trước tiên đừng cử động. Quay đầu lại, đối mặt với vài người lớn khác, vẻ mặt Điền Thanh Hòa lập tức trở nên rất khó coi. Có quỷ để mắt tới chúng ta không biết là ai, có thể là một con quỷ mới. Ý ngươi là Vệ Lan không tìm được nhìn về phía bóng tối sâu trong cầu thang. Trong sảnh lớn có quỷ. Có thể. Điền Thanh Hòa không đưa ra câu trả lời khẳng định. Bất kể ai gây ra tất cả chuyện này, con quỷ này chắc chắn là một con ác quỷ lớn, lại cực kỳ hung ác, người lớn hay trẻ con đối với nó cũng không khác gì. Hắn ta mở cuốn sổ manh mối ra, ghi lại những gì mình quan sát được về đại bảo. Da đỏ lên, da mặt yếu ớt, sờ một cái là bong ra, không cảm thấy đau không phải giảm chết ngay, lời nguyền. Dâm một tiếng đóng cuốn sổ lại, Điền Thanh Hòa làm sao cũng không ngờ rằng người đầu tiên xảy ra chuyện lại không phải Bệ Lan, mà là một đứa trẻ vài tuổi. Trong lúc lo sợ bất an, mọi người từ từ đi lên, chẳng mấy chốc đã đến cuối cầu thang. Cuối cùng là một cánh cửa sắt hé mở. Không hiểu sao, vừa đến trước cửa, Điền Thanh Hòa đã cảm thấy ngực khó chịu, nột ngạt không nói nên lời. Hắn ta thử chạm vào cửa sắt, chưa kịp dùng sức thì đã nghe thấy tiếng lạch cạch. Lập tức trong khe cửa sáng lên ánh sáng trắng lạnh lẽo, như thể đèn điều khiển bằng âm thanh cảm nhận được tiếng bước chân của họ. Nhưng nhà ga những năm 80 làm sao có thể có đèn điều khiển bằng âm thanh? Điền Thanh Hòa im lặng rụt tay lại, nín thở, ngoài tiếng chốt cửa vừa rồi, trong khe cửa không còn xuất hiện thêm bất kỳ tiếng động nào. Cùng với ánh đèn trắng lạnh lẽo, bên trong yên tĩnh đến mức không giống sảnh nhà ga, mà giống nhà xác hơn. "Đi." Điền Thanh Hòa mở miệng nói, "Các ngươi đợi ở đây, nếu có chuyện gì, gọi ta ngay. Hy vọng trước khi chuyến tàu tiếp theo đến, ta có thể tìm ra lối thoát cho chúng ta." Hắn ta đặt đồng hồ đếm ngược 20 phút. Người thợ hàn nói 10 phút trước rằng nửa giờ nữa sẽ đến tìm họ, Điền Thanh Hòa đoán rằng hắn ta có thể sẽ xuất hiện cùng những hành khách mới. Nhưng hành khách trên chuyến tàu tiếp theo là người hay là quỷ thì không thể nói chắc được. "Ngươi chắc chắn như vậy là an toàn sao?" Vệ Lan dò dự hỏi. Những người khác cũng lộ vẻ khác thường. Điền Thanh Hòa biết rõ, họ là người bình thường, chắc chắn không muốn bị bỏ lại một mình bên ngoài, nhưng giác quan thứ 6 mách bảo hắn ta rằng trong sảnh lớn chắc chắn có vấn đề. Không nói thêm gì nữa, Điền Thanh Hòa lắc đầu, đẩy cửa ra. Sau khi ở trong môi trường tối tăm một thời gian, hắn ta nheo mắt lại mới thích nghi được với ánh sáng trắng chiếu thẳng xuống bên trong. Đây là sảnh nhà ga điển hình của những năm 80. Rất trống trải, không có hành khách nào khác. Gạch đá mài, tường ố vàng, trên trần nhà treo mấy bóng đèn trắng lạnh lẽo lung lay sắp đổ. Ngoài ra, còn có một tấm đun nước và vài hàng ghế dài bằng gỗ, sơn đã bong chóc. Như lời người thợ hàn nói, cửa chính đi ra ngoài đóng chặt. Đó là một cánh cửa gỗ lớn màu đỏ thẫm, bên cạnh cửa có gắn mấy ô kính mở, nhưng bên ngoài quá tối, nhìn qua lớp kính không thấy gì cả. Mọi thứ ở đây như dừng lại, mang một vầng sáng mờ ảo. Trong lòng Điền Thanh Hòa đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ, hắn ta thực sự đang ở trong hiện thực sao? Hay là trong một bức ảnh cũ? Nhưng nếu đây là một bức ảnh, vậy đối tượng chụp là ai? Là chính hắn ta? Hay là sảnh nhà ga? Hay là một sự tồn tại mà Điền Thanh Hòa không nhìn rõ, không chạm tới được? Nó? Điền Thanh Hòa không biết nó là ai, trông như thế nào? Nó có thực thể không? Nó ở đâu? Ở trước mặt hắn ta? Hay là ở sau lưng hắn ta? Có khả năng, nó đang ngồi trên chiếc ghế gỗ trong sảnh. Ánh mắt đang theo dõi hắn ta. Tất nhiên, Điền Thanh Hòa không nhìn thấy nó, cũng không thể tiếp xúc với nó, nhưng trong lòng hắn ta lại đột nhiên dâng lên một tia u ám. Điền Thanh Hòa bây giờ chắc chắn. Nó đang ở sau lưng hắn ta. Nó đang nhìn hắn ta. Điền Thanh Hòa đột nhiên quay đầu lại. Sau lưng trống không. Chỉ có vài hàng ghế sơn bóng chóc. Điền Thanh Hòa im lặng vài giây. Một lúc sau, hắn ta đột nhiên quay đầu lại, hét lớn, tìm thấy ngươi rồi. Trước mặt trống không, chỉ có một cánh cửa lớn màu đỏ, kính mở bên cạnh tối om. Trên đó dán một tờ giấy trắng. Sắc mặt Điền Thanh Hòa xanh xám, hắn ta giật tờ giấy đó xuống, chỉ thấy trên đó viết 6 chữ: Án Mani Bát Mê Hồng. Đây là lục tự đại minh chú của Phật giáo. Điền Thanh Hòa biết rằng câu chú này có thể ngăn chặn tà ma xâm hại, còn có thể tiêu trừ các loại bệnh tật. Án Mani Bát Mê Hồng, hắn ta ngơ ngác nhìn chằm chằm vào 6 chữ này, từ từ hé miệng, định niệm ra, rầm. Cánh cửa lớn màu đỏ đột nhiên rung chuyển mạnh. Rầm rầm rầm. Có người đang gõ cửa bên ngoài. Cũng đúng lúc tiếng gõ cửa này vang lên, Điền Thanh Hòa như vừa tỉnh ngộng, sau lưng lập tức ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn ta vừa mới làm gì vậy? Không đúng, nói đúng hơn, hắn ta vừa mới nghĩ gì? Đây là năm 1985, hắn ta đúng là đã quay trở về quá khứ, nhưng đối với bản thân Điền Thanh Hòa mà nói, đây chính là thực tại, tại sao lại vô duyên vô cớ cảm thấy? Hắn ta đang ở trong một bức ảnh. Ngoại trừ cánh cửa đang rung chuyển, không có gì khác thay đổi, nhưng trong mắt Điền Thanh Hòa, nơi này bây giờ chỉ là một nhà ga cũ nát không đáng chú ý. Trong nháy mắt hắn ta dùng mình, là một người vào vực. Hắn ta biết rõ rằng vừa rồi đầu óc mình không thuộc về mình, nên mới nảy sinh nhiều ý nghĩ đáng sợ như vậy. Nhưng ai đã gieo vào đầu hắn ta ý nghĩ này? Hơi thở Điền Thanh Hòa trở nên gấp gáp, hắn ta từ từ lùi lại, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớn màu đỏ đó. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Tiếng đập cửa ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh. Vài giây sau, dường như vì không có ai đáp lại, tiếng đập cửa nặng nề dừng lại. Tim Điền Thanh Hòa lại một lần nữa thốt lên, ánh mắt lập tức chuyển sang ô kính mở bên cạnh. Lớp kính này khiến hắn ta cực kỳ bất an, vì đèn trong sảnh sáng, không nhìn rõ bên ngoài. Nhưng bên ngoài lại có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong sảnh. Quả nhiên, một lúc sau, một tiếng cộc cộc trong trẻo vang lên, như thể có ai đó đang dùng đốt ngón tay gõ vào kính. Mở cửa, có người nói từ ngoài cửa sổ. Giọng nói này rất quen thuộc. Điền Thanh Hòa không trả lời, não bộ hoạt động hết công suất, suy nghĩ xem rốt cuộc là ai. Điền cảnh quan, là ta đây. Người ngoài cửa lại nói. Cách xưng hô này khiến Điền Thanh Hòa sức sở, lập tức hắn ta chợt nhớ ra, đây rốt cuộc là giọng của ai. Người đàn ông mặc vest đó. Người đàn ông đi cùng chuyến tàu cao tốc với họ, sau đó bị một chiếc tàu mà khác mang đi. Hắn ta không thể nào sống sót. Cho dù hắn ta thực sự không chết, cũng không thể nào xuất hiện bên ngoài sảnh. Vì cửa phòng khách buổi tối bị khóa. Mà đi ra khỏi sảnh, bên ngoài chính là Hắc Sơn. Theo lý thuyết, Người đàn ông mặc vest đó đã đi ra từ trong hắc sơn. Sắc mặt Điền Thanh Hòa lập tức trở nên rất khó coi, mức độ kỳ lạ của tất cả chuyện này đã vượt xa khỏi bất kỳ vực nào mà hắn ta từng trải qua trước đây. Không phải kinh khủng, mà là kỳ lạ. Hoàn toàn không có đầu đuôi, không có lý do, không có logic kỳ lạ. Cho đến bây giờ hắn ta vẫn không hiểu rõ, tại sao trong đầu mình lại có thêm một đoạn ký ức không thuộc về mình, càng không biết lời nguyền của đại bảo rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Còn nữa, nam nhân mặc vest rõ ràng đã chết, sao lại xuất hiện trong hắc sơn? Nghĩ đến đây, Điền Thanh Hòa đột nhiên nổi da gà. Kết cục của người thợ hàn rất có thể cũng là chết trên xe lửa. Sau đó hắn ta liền xuất hiện ở sân ga, trở thành nhân viên công tác. Người đàn ông mặc vest đã chết cũng sẽ vào ga hắc sơn. Điền Thanh Hòa lập tức hiểu ra, những người chết trên xe lửa đó, một phần ở lại tại chỗ trở thành hành khách, một phần khác thì lại đến nhà ga. Xét đến việc sau khi dừng xe, nhân viên phục vụ đã đợi rất lâu mới cho họ xuống xe, Điền Thanh Hòa không khỏi nảy ra một suy đoán, chuyến tàu của họ không chỉ có người xuống xe, có khả năng nào lũ quỷ xuống trước, rồi họ mới có thể xuống xe không? Như vậy, những con quỷ xuống xe sớm hơn họ đã vào hắc sơn. Ngón tay Điền Thanh Hòa rung nhẹ, lúc đó trên đoàn tàu không chỉ có một người chết. Thợ hàn, người đàn ông mặc vest, nam thanh niên đeo tai nghe, còn có cha của đại bảo. Cũng đúng lúc này, tiếng gõ cửa sổ liên tục đó đột nhiên dừng lại. Người đàn ông mặc vest nói, ngươi lại đây, ta kể cho ngươi nghe một chuyện. Điền Thanh Hòa không cử động. Ta có cách để ngươi ra ngoài. Người đàn ông mặc vest nói, ta biết, Điền cảnh quan, ngươi nghĩ ta là quỷ, không muốn tin lời ta nói. Ta không muốn lừa dối ngươi, ta đúng là đã chết. Sau khi lên chuyến tàu đó, ta rất sợ, muốn chạy trốn đến đầu tàu, nhưng bị những người trên tàu chặn lại. Nhưng họ đã kéo chân ta, rồi đến tay ta, cuối cùng là đầu ta. Kéo một cái, cơ thể ta liền bị xé thành nhiều mảnh. Chết rất thảm, nên ta rất may mắn vì ngươi không nhìn thấy ta, nếu không ngươi chắc chắn sẽ bị dọa sợ. Điền Thanh Hòa vẫn không nói một lời. Hắn ta nấp sau chiếc ghế dài, tay nhanh chóng ghi chép thông tin vào cuốn sổ manh mối. Người đàn ông mặc vest tiếp tục nói, rất kỳ lạ, mặc dù ta chết rồi, nhưng không giống như ngươi nói, ta không có ý định tấn công con người. Có lẽ là vì ta mới chết chưa lâu, có lẽ vì ta muốn về nhà, muốn ôm con trai ta. Giọng hắn ta dần trầm xuống, nhưng ta không về được nữa. Ngươi có biết không? Sau khi biến thành quỷ, ta sẽ bị ngọn núi này nô dịch. Giống như người đứng trên sân ga kia vậy. Ta chỉ có thể ở trong nhà ga, trở thành một nhân viên trực khác, chờ đợi từng chuyến tàu đến rồi lại đi. Ngón tay Điền Thanh Hòa hơi dừng lại, hắn ta cắn răng, vẫn không nói chuyện. Nếu những gì nam nhân mặc vest nói là sự thật, vậy thì ta vào đây không phải để tìm ngươi, cũng không phải để giết các ngươi. Người đàn ông mặc vest nói, chuyến tàu tiếp theo sắp đến rồi. Là nhân viên trực, ta phải quay lại sân ga. Bây giờ nghe ta nói, ta biết cách rời khỏi nhà ga, nhưng ngươi phải làm theo những gì ta nói, không được sai một chữ. Ánh mắt Điền Thanh Hòa lập tức trở nên lạnh lùng. Câu nói này vô cùng đáng ngờ. Nhưng hắn ta còn chưa kịp chất vấn thì đã nghe nam nhân mặc vest nói, ngươi không tin ta, có thể đợi sau khi chữ trên cuốn sổ đó của ngươi xuất hiện, rồi đối chiếu. Chính ngươi cũng biết, nhà ga này không thuộc về thời đại của chúng ta. Vậy thì còn có thể coi là thực tế sao? Không thể. Nó giống một cái lồng hơn, giam giữ tất cả chúng ta ở giữa. Nhưng có lồng giam thì sẽ có chìa khóa. Quan trọng là, chìa khóa ở đâu? Thực ra ngươi đã biết rồi. Điền Thanh Hòa sững sờ. Hắn ta biết. Hắn ta biết từ đâu? Người đàn ông mặc vest nói, hãy lắng nghe tiếng nói trong lòng ngươi. Nói xong câu đó, hắn ta liền im lặng. Suy nghĩ của Điền Thanh Hòa lập tức hỗn loạn, hắn ta nghĩ nam nhân mặc vest đang lừa mình, làm sao cũng không ngờ đối phương lại nói, mình đã biết đáp án rồi. Âm thanh. Ánh mắt Điền Thanh Hòa từ từ nhìn về phía cuốn sổ manh mối. Trên cuốn sổ đã xuất hiện những vết bút mờ ảo. Điều này chứng tỏ manh mối thứ hai sắp xuất hiện. Không còn tiếng nói chuyện của nam nhân mặc vest, trong sảnh lớn trở nên cực kỳ yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức Điền Thanh Hòa đột nhiên có thể nghe rõ một tiếng thì thầm như có như không vang lên bên tai mình. Như thể có ai đó đang thì thầm với hắn ta. Hắn ta cố gắng kìm nén nhịp tim đang đập mạnh, nín thở tập trung, chẳng mấy chốc, âm thanh đó lại càng lúc càng lớn, là một chuỗi âm tiết. Điền Thanh Hòa không kìm được lẩm bẩm theo, ông Mani hắn ta đột nhiên ngậm chặt miệng. Hắn ta biết cái gọi là tiếng nói trong lòng đó đang nói gì. Cũng đúng lúc này, trên cuốn sổ manh mối từ từ hiện ra một dòng chữ, nếu đọc hoàn chỉnh, âm điệu sẽ như thế này, ông Mani bệ ẩy mẹ hồng án Mani bắt mẹ hồng. Điền Thanh Hòa đột nhiên ngẩng đầu lên, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hắn ta nhìn xung quanh, định tìm tờ giấy trắng mà mình đã ném xuống đất, tích tích tích. Đồng hồ đếm ngược trên tay đột nhiên vang lên. Mắt Điền Thanh Hòa lập tức tối sầm lại, một giây sau, hắn ta không hiểu sao lại ngồi trên chiếc ghế chờ ở nhà ga và tất cả đèn trong phòng khách đều tắt ngóm. Xung quanh tối om, chỉ có đồng hồ hiện lên ánh sáng xanh lục. Thời gian đếm ngược trên đó là 18001 giây sau, biến thành 1759 cách lúc hắn ta bật đồng hồ đếm ngược, chỉ mới qua 2 phút. Theo lý thuyết, hắn ta bước vào sảnh lớn cũng mới vừa qua đi 2 phút. Đúng lúc này, một tiếng khóc lớn đột nhiên vang lên, "Chú cảnh sát, sao thúc không nói gì vậy?" Điền Thanh Hòa toàn thân run mình, lúc này, hắn ta lập tức bật đèn đi lên. Chỉ thấy khuôn mặt máu thịt bầy nhảy của đại bảo toàn là nước mắt, đang đứng run rẩy trước mặt mình. Hắn ta lập tức bối rối. Chỉ có một mình hắn ta vào thôi mà, những người khác đều ở trong hành lang. Sao ngươi lại ở đây? Điền Thanh Hòa cảm thấy mình sắp điên rồi. Thúc là thúc con ta vào mà đại bảo sợ đến mức nấc cụt, lắp bắp nói, Điền Thanh Hòa cuối cùng cũng nghe rõ, khi họ đi đến cuối cầu thang, hắn ta đột nhiên dừng lại. Vẫn là cân nhắc đến an toàn của mọi người, quyết định để mọi người đợi bên ngoài. Nhưng điểm khác biệt là, hắn ta vốn đã vào sảnh lớn, nhưng lại quay ra, muốn đưa đại bảo vào. Vệ Lan và những người khác cảm thấy như vậy rất nguy hiểm, nhưng Điền Thanh Hòa lại nói rằng hắn ta đã tìm được cách chữa trị cho đại bảo, nhưng đại bảo phải đi vào cùng hắn ta. nhưng sau khi vào, Điền Thanh Hòa liền đóng cửa lại. Sau đó, liền ngồi xuống ghế, không nói một lời. Nghe xong tất cả, trong lòng Điền Thanh Hòa ầm một tiếng, hắn ta thực sự không biết cái gì là thật, cái gì là giả. Vậy nam nhân mặc vest đâu? Những tiếng đập cửa đó đâu? Đại Bảo, ngươi có nghe thấy ai đó đang gõ cửa không? Điền Thanh Hòa cố gắng giữ bình tĩnh, lập tức hỏi. Đại Bảo gật đầu lia lịa. Ông bà nội, còn các cô chú nghe thấy ta khóc, cứ gõ cửa mãi, hỏi ta có sao không, ngươi nói là cánh cửa sắt đó sao? Điền Thanh Hòa sững sờ. Ừ, Đại Bảo nói lý nhí. Điền Thanh Hòa nhíu mày, lấy cuốn sổ manh mối ra, bật đèn tin lên chiếu bảo, trên đó không có gì cả. Căn bản không có manh mối thứ hai. Tất cả những gì trải qua trước đó đều là ảo giác. Trong lúc suy nghĩ, Đại Bảo đột nhiên nhỏ giọng nói, "Thu ơi, cha ta cứ gọi ta mãi." Lời này vừa thốt ra, những sợi lông tơ vừa mới biến mất trên người Điền Thanh Hòa lại một lần nữa dựng đứng. Ông ấy ở ngoài cửa sổ. Ánh mắt Đại Bảo lóe lên một tia hoảng sợ, nhưng ông ấy đã thay đổi, không còn giống cha ta nữa. Còn nữa đèn tin của Điền Thanh Hòa đã chiếu ra ngoài cửa sổ. Hắn ta cảm thấy máu trong người mình như đông cứng lại. Trong sảnh lớn quá tối, nên hắn ta có thể miễn cưỡng nhìn xuyên qua lớp kính, thấy ba bóng người. Hai cánh tay bị giật đứt đang lơ lửng trong bóng tối, nâng đầu nam nhân mặc vest. Ít nhất nam nhân mặc vest không nói dối về điểm này. Hắn ta quả thực đã bị phanh thây. Đứng bên cạnh là thanh niên đeo tai nghe, cổ quấn một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ thẫm, mặt mày tím tái. Còn người cuối cùng, thoạt nhìn không có vấn đề gì, đang đứng ngoài cửa sổ, trên mặt nở nụ cười dịu dàng, nhìn lại bảo một cách chịu mến. Nhưng nếu nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện ra, khuỷu tay của hắn ta ngược, đầu gối và chân cũng vậy. Lúc này, đang từ từ giơ tay lên, gõ vào kính. Cạch, cạch, cạch. Tim Điền Thanh Hòa lập tức chìm xuống đáy vực. Ba con quỷ, còn có lời nguyền của Đại Bảo. Chẳng lẽ thực sự không còn cách nào nữa sao? Lông mày hắn ta nhíu chặt, lo lắng nhìn về phía Đại Bảo. Ngay vừa rồi, hắn ta đã nhìn thấy trên cánh tay đứa trẻ xuất hiện một vết thương lở loét, bốc ra mùi hôi thối khó ngửi. Cũng đúng lúc này, Điền Thanh Hòa chợt phát hiện Đại Bảo đang nhắm chặt mắt, miệng lẩm bẩm. Ngươi đang nói gì vậy? Tim Điền Thanh Hòa thốt lại. Đại Bảo sợ hãi mở mắt ra, rõ ràng là nó cũng nhìn thấy ba con quỷ ngoài cửa sổ, chúng sẽ vào mất. Đừng quan tâm đến chuyện đó, ngươi đang niệm gì vậy? Điền Thanh Hòa mất kiểm soát hét lên. Đại Bảo bị hắn ta dọa đến mức toàn thân run rẩy. Vài giây sau, mới nhỏ giọng lẩm bẩm, án mani bắt mê hồng, án mani bắt mê hồng. Điền Thanh Hòa như rơi vào hầm băng. Hắn ta chết lặng hỏi, tại sao? Đại Bảo không hiểu ý hắn ta. Hồi lâu, mới thử thăm dò nói, ông ấy nói, niệm câu này, cơ thể sẽ khỏe mạnh, quỷ cũng sẽ không đến gần nó là ai. Người đó Đại Bảo nói, khi thuốc là người, ông ấy vẫn luôn an ủi ta. Nó ở trong sảnh lớn. Đúng vậy. Khi chúng ta vào, ông ấy đã ở đó rồi. Ngồi sau lưng thúc. Chương 459, tức tử đoàn tàu chương 459, tức tử đoàn tàu án mani bát mê hồng. Đây là lục tự đại minh chú của Phật giáo, là tâm chú của Quan Thế Âm Bồ Tát. Trong mani toàn tập nói, nếu chỉ tụng lục tự đại minh chú, có thể tránh khỏi đồng thời diệt trừ những tổn hại do tà ma thế gian gây ra. Nếu chỉ tụng lục tự đại minh chú, có thể tránh khỏi đồng thời diệt trừ 404 loại bệnh tật. Nếu chỉ tụng lục tự đại minh chú, có thể thanh tịnh đồng thời trừ bỏ nghiệp chướng và đau khổ của sáu cõi. Khi ngươi rơi vào cơn ác mộng đáng sợ nhất, bị ác quỷ ám ảnh trong mơ, khi ngươi bị mắc kẹt trong tình thế nan giải, không bao giờ có thể thoát ra. Xin hãy niệm chú này. Án mani bát mê hồng. Điền Thanh Hòa đương nhiên biết rõ lục tự đại minh chú có thể trừ tà. Nhưng nếu sáu chữ này vốn là do quỷ niệm ra thì sao? Cũng đúng lúc này, hắn ta cuối cùng cũng hiểu ra tại sao lần đầu tiên bước vào sảnh lớn, hắn ta lại sợ hãi không giải thích được, cái nó không nhìn rõ, không nói rõ đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn ta, rốt cuộc ở đâu? Ngay sau lưng hắn ta. Nhưng lần này, Điền Thanh Hòa không dám quay đầu lại. Một nỗi sợ hãi và kinh hoàng gần như khiến hắn ta nghẹt thở bao trùm lấy toàn thân Điền Thanh Hòa, hắn ta thậm chí còn chưa thực sự nhìn thấy nó, hắn ta cũng không cần nhìn thấy nó. Vì Điền Thanh Hòa mơ hồ biết rõ, nó vẫn luôn ở đó. Tàu hỏa vỏ xanh, sân ga, trong cầu thang, cho đến sảnh nhà ga, nó chưa bao giờ rời đi. Lúc này, hắn ta nghe thấy một tiếng ho khan nhẹ nhàng, đột ngột vang lên sau lưng mình. Sau đó là tiếng quần áo ma sát sột soạt. Tiếp theo, một mùi lạ thoang thoảng bay vào mũi Điền Thanh Hòa. Bụp, có thứ gì đó sau lưng hắn ta đứng dậy. Mồ hôi lạnh không ngừng rịn ra trên trán Điền Thanh Hòa. Hắn ta biết mình đã sai lầm vô cùng, ỷ vào việc mình đã vào vực 8 lần, tự cho rằng kinh nghiệm phong phú, liền có thể bảo vệ những người còn lại. Nhưng bây giờ xem ra, hắn ta ngay cả bản thân mình cũng không bảo vệ được. Đây không phải là vực, không có nhiệm vụ, không có chỉ dẫn, cứ như một giây trước hắn ta đang ở trên mặt đất bằng phẳng, giây sau liền rơi xuống vực sâu, và điều sai lầm lớn nhất mà hắn ta đã làm chính là cảm thấy cuối cùng chắc chắn sẽ có một con đường sống. Thực sự có đường sống sao? Không có sự hạn chế của vực hạ, liệu quỷ có thực sự để lại bất kỳ đường sống nào không? Nghiến chặt răng, dù đã vô vọng, tay phải Điền Thanh Hòa vẫn nhanh chóng di chuyển, ghi lại những manh mối mà hắn ta có được trong bóng tối bằng cảm giác. Tay trái thấm mồ hôi lặng lẽ thò vào túi. Cộc cộc. Lũ quỷ bên ngoài vẫn đang đập cửa sổ, có thứ gì đó kỳ quái hét lên, Đại Bảo, đừng sợ. Đến chỗ ba đây, đèn tin rơi trên mặt đất nghiêng nghiêng chiếu ra ngoài cửa sổ, chiếu rõ hình dạng đáng sợ của ba con quỷ đó. Đại Bảo va một tiếng khóc ré lên, môi mấp máy nhanh chóng, không ngừng lẩm bẩm sáu chữ đó, án mani bát mê hồng, án mani bát mê hồng, án mani bát mê hồng. Điền Thanh Hòa chỉ muốn hét lớn một tiếng, đừng niệm. Cũng đúng lúc này, một bàn tay gầy gò nhẹ nhàng đặt lên đầu Đại Bảo. Cổ tay nhỏ bé lạ thường, trên đó không có gì cả. Án mani bát mê hồng. Con ngoan, chúc con mạnh khỏe. Nói xong, khuôn mặt gầy trơ xương của nó từ từ lộ ra dưới ánh đèn tin. Trong ánh mắt sợ hãi của Điền Thanh Hòa, con quỷ này hé miệng, để lộ hàm răng hư hỏng, khàn khàn nói, "Điền Thanh Hòa, ngươi bệnh rồi, không có thuốc nào chữa được." Câu nói này vừa dứt, tim Điền Thanh Hòa đột nhiên đập nhanh đến mức khó chịu, cổ họng nghẹn lại. "Mẹ!" Hắn ta không kiểm soát được mà hé miệng, đột nhiên nôn ra một vũng máu lớn, mùi vị cực kỳ khó ngửi. Mà trong vũng máu tươi, vài mảnh nội tạng màu đỏ thấm đột nhiên hiện ra trước mắt Điền Thanh Hòa. Đó là một lá phổi của hắn ta. Chưa kịp để Điền Thanh Hòa phản ứng lại, cơn nôn mửa dữ dội thứ hai lại ập đến. Lần này, tim hắn ta đột nhiên như bị một bàn tay bóp chặt. Lạch cạch, cuốn sổ manh mối lặng lẽ trượt xuống từ đầu gối hắn ta. Trên trang bìa mở ra là thông tin mà Điền Thanh Hòa vừa mới ghi nhớ. Tăng lữ quỷ, gầy như quét ủi, toàn thân bệnh tật, trên người chỉ có một chiếc áo choàng sáng, cơ chế kích hoạt lời nguyền, quỷ sẽ dụ dỗ đọc lục tự đại minh chú, mục đích, giai đoạn thứ nhất, da đỏ lên, da mặt yếu ớt, sờ một cái là bong ra, không cảm thấy đau không phải dạng chết ngay. Giai đoạn thứ hai, ngừng lột xác, trên người xuất hiện vết thương, thối rữa nhanh chóng, không cảm thấy đau không phải dạng chết ngay. Chỉ là dưới đoạn này lại mới xuất hiện một câu nói và một nửa. Bức vẽ phát họa giai đoạn thứ ba, chết ngay lập tức trong bức vẽ là sảnh nhà ga. Chỉ có Điền Thanh Hòa lẻ loi ngồi trên một chiếc ghế dài. Thi thể hắn ta cúi gập người, mặt nghiêng cứng đờ há hốc miệng, bên chân là một đống chất nôn, mà trong đống chất nôn đó là vài mảnh tim bị xé nát. Xoạt xoạt. Cuốn sổ không ai nhặt lên, bút không nhìn thấy, vẫn tiếp tục hoàn thiện bức vẽ này. Trong cầu thang, sắc mặt Trương Tuyền trắng bệnh, vô lực buông tay xuống, dù nàng chỉ là một người bình thường, cũng biết bên trong chắc chắn đã xảy ra vấn đề lớn. Hàn khí tràn ra từ khe cửa, thấm vào xương vị của mấy người bên ngoài. Vệ Lan bên cạnh nàng im lặng không nói, còn cặp vợ chồng già nhìn nhau, ông lão đột nhiên do dự nói, "Ta luôn cảm thấy, biểu hiện vừa rồi của Điển cảnh quan rất kỳ lạ." Trương Tuyền mím môi, không nói gì, thực ra nàng cũng có cảm giác bất thường tương tự. Nguyên nhân chính yếu nhất vẫn là tốc độ quay lại quá nhanh của Điển Thanh Hòa sau khi vào sảnh lớn. Hắn ta nói đã tìm được cách cứu đại bảo, nhưng nếu thực sự nhanh như vậy đã phát hiện ra, tại sao bây giờ hai người này vẫn chưa ra ngoài? Hơn nữa, tiếng khóc sợ hãi của đại bảo vừa rồi, cũng đúng lúc này, mọi người đột nhiên sững sờ. Cách cánh cửa, họ nghe thấy vài tiếng bước chân từ bên trong, còn có tiếng lẩm bẩm nhỏ của đứa trẻ, nhưng nghe không rõ lắm. Vài giây sau, cửa bị đẩy ra, Điền Thanh Hòa chậm rãi bước ra. Sắc mặt hắn ta trắng bệnh, liếc nhìn mọi người một cái, dừng lại một chút rồi nói, "Ta đã chữa khỏi cho đại bảo rồi." "Cái gì?" Trương Tuyền kinh ngạc. Lúc này họ mới nhìn rõ, Điền Thanh Hòa đang ôm một bọc vải xám trong lòng. Lớp vải hé mở, bên trong là khuôn mặt đang ngủ say của đại bảo, má trái vẫn còn máu thịt bầy nhầy. Nhưng khác với trước đó, Điền Thanh Hòa dùng sức trà sát nửa bên mặt phải còn nguyên vẹn của đứa trẻ, da cũng không hề bong ra. Sự lột xác đã dừng lại. Không thể hoàn toàn hồi phục sao? Mặc dù đây là một tin tốt, nhưng trong lòng Trương Tuyền vẫn nặng trĩu. Quả nhiên không đơn giản như vậy. Xem ra, đứa trẻ này chắc chắn sẽ bị hủy dung. Không còn cách nào khác. Điền Thanh Hòa nói, ta dùng hết sức cũng chỉ có thể tạm dừng lời nguyền, nhưng ít nhất đại bảo sẽ không tiếp tục trở nặng nữa. Sau đó, hắn ta kể sơ qua cho mọi người. Hóa ra lời nguyền này phát triển theo giai đoạn, đại bảo bây giờ mới chỉ trải qua giai đoạn đầu tiên. Sau này, hắn ta không chỉ phải đối mặt với nỗi khổ lột xác, mà thịt và nội tạng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Sau khi nghe xong, tất cả mọi người đều hơi rùng mình. Điền cảnh quan, vậy rốt cuộc lời nguyền là chuyện gì xảy ra? Bà lão hỏi, đại bảo chẳng làm gì cả, tại sao lại là nó? Điền Thanh Hòa nặng nề lắc đầu. Ngươi sai rồi. Hắn ta ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ mịt, chỉ vào Trương Tuyền, có thể là ngươi. Lại nhìn về phía cặp vợ chồng già, cũng có thể là các ngươi. Mỗi người chúng ta đều sẽ bị nguyền rủa, chỉ là ai trước ai sau mà thôi. May mà ta đã tìm được cách giải quyết, hắn ta khẽ nói, chỉ cần đọc 6 chữ này, liền có thể trì hoãn lời nguyền. Án Mani Bát Mê Hồng. Chương 460, Hắc Sơn quan tài đoàn tàu. Chương 460, Hắc Sơn quan tài đoàn tàu. Tiếng bước chân ngoài cửa dần dần xa. Còn bên trong sảnh nhà ga, mùi máu tanh thoang thoảng tràn ngập trong không khí. Ba bóng quỷ ngoài cửa sổ đã biến mất không thấy tăm hơi. Yên lặng. Tí tách. Tí tách. Chỉ có tiếng huyết châu rơi xuống đất thỉnh thoảng vang lên. Trong sảnh lớn tối tăm, một thi thể còn lưng cứng ngắc ngồi trên chiếc ghế dài. Huyết châu chính là từ đôi môi hé mở của hắn ta tràn ra. Đồng hồ trên cổ tay hắn ta phát ra ánh sáng xanh lục, thời gian đếm ngược vẫn đang tiếp tục. 9:03, 9:02, 9:01. Hô. Thi thể đột nhiên thở mạnh một hơi. Cùng lúc đó, huyết châu tràn ra từ miệng hắn ta lập tức biến thành những vệt bùn, rơi xuống đất. Máu tươi mà hắn ta nôn ra lần thứ hai trên mặt đất chợt chuyển thành một vũng bùn nhão lớn, mà trong vũng bùn nhão, trái tim vốn đã nôn ra, màu sắc đột nhiên vàng ố, xám lại, cho đến khi hoàn toàn biến thành đất sét. Đôi mắt vốn u ám của Điển Thanh Hòa cũng sáng lên trở lại vào giây tiếp theo. Trong mắt là nỗi sợ hãi vô tận. Hắn ta chỉ cách cái chết một đường tơ. Nhanh như vậy, chỉ một giây mà thôi. Giờ phút này toàn thân hắn ta mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, con quỷ này từ khi xuất hiện đến khi rời đi, chỉ nói với hắn ta hai câu. Điển Thanh Hòa, ngươi bệnh rồi, không có thuốc nào chữa được. Sau đó, lập tức ra tay giết người. Nguồn gốc của con quỷ này không rõ, lai lịch không rõ, cảm giác gáp bức cực mạnh, có thể nói là con quỷ kinh khủng nhất mà Điền Thanh Hòa từng gặp. Nếu không phải Điền Thanh Hòa là phó đội trưởng đội 6 của cục 13, được cục phát cho một quỷ vật bảo mệnh, thì hắn ta lúc này đã là một thi thể. Hô. Điền Thanh Hòa từ từ chuyển sang thở bằng bụng, lồng ngực hắn ta nhói lên, mặc dù sống sót, nhưng vẫn bị tổn thương một phần nội tạng. Hơn nữa, tác dụng phụ của quỷ vật khiến toàn thân hắn ta chậm chạp vô cùng. Chân như đeo chỉ, cả người như bị mắc kẹt trong đầm lầy, chân hoàn toàn không cử động được, ngay cả giơ tay cũng rất khó khăn. nhưng hắn ta bây giờ không có thời gian để suy nghĩ về những chuyện này. Đại bảo và tăng lữ quỷ đều đã biến mất, ngoài cửa cũng không có động tĩnh của ai khác. Ta bây giờ không thể ra ngoài truy đuổi được. Điền Thanh Hòa giữ vững tinh thần, nhanh chóng làm rõ tình hình trước mắt. Không còn quỷ vật bảo mệnh, gần như cũng không cử động được, đụng phải con quỷ đó thì chỉ có một con đường chết. Còn chưa đầy 10 phút nữa, chuyến tàu tiếp theo sẽ đến ga. Nghĩ nghĩ, Điền Thanh Hòa cực kỳ khó khăn túi người xuống, nhặt cuốn sổ manh mối lên. Manh mối thứ hai đã xuất hiện. Điền Thanh Hòa vô cùng khó chịu phát hiện ra rằng, để đổi lấy điều đó, một đoạn ký ức thời niên thiếu của hắn ta đã biến mất. Cụ thể là gì hắn ta không biết, chỉ biết trong lòng trống rỗng, một nỗi buồn vô cớ. Ai thở dài nặng nề, Điền Thanh Hòa nhìn về phía cuốn sổ manh mối. Bức vẽ trên đó hẳn là bộ dạng vừa rồi của hắn ta, cũng chính là trạng thái giả chết. Nhưng trông chết rất thật. Tuy nhiên đây chỉ là miêu tả, trọng điểm của bức phác họa không phải ở đây. Điền Thanh Hòa nheo mắt lại, rất nhanh nhìn thấy Đại Bảo. Đại Bảo đang nằm trong một chiếc áo choàng màu xám, hai mắt nhắm chặt, bên cạnh tỏa ra khói đen như có như không. Luồng khói đen này kéo dài đến cửa sổ của sảnh lớn trong bức vẽ. Đại Bảo và Hát Sơn có liên hệ, hay là có liên hệ với một thứ gì đó trong Hát Sơn? Điền Thanh Hòa trầm ngâm suy nghĩ, trong bức vẽ, trên thi thể của chính hắn ta lại không có luồng khói đen này. Điều này chắc chắn có liên quan đến câu lục tự chân môn đó. Điền Thanh Hòa đã suy đoán ra rằng, con tăng lữ quỷ đó giữ hắn ta lại lâu như vậy, cuối cùng sở dĩ giết hắn ta, nguyên nhân căn bản rất có thể là vì Điền Thanh Hòa quá đề phòng. Từ khi mới vào sảnh lớn, tăng lữ quỷ đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn ta, nhiều lần dụ dỗ hắn ta đọc 6 chữ đó, án mani bát mê hồng. Chỉ là mỗi lần đều không thành công, ngược lại khiến Điền Thanh Hòa ngày càng cảnh giác. Đổi lại là người bình thường, trong bầu không khí quỷ dị này, rất dễ dàng sẽ đọc lục tự đại minh chú. Dù sao mọi người đều biết đây là chú ngữ dùng để trừ tà, thậm chí trên mạng rất nhiều người đều nói rằng, nếu bị quỷ ám, đọc 6 chữ này liền có thể thoát khỏi. Tóm lại, con quỷ đó thấy Điền Thanh Hòa dù chết cũng không chịu mở miệng, mới trực tiếp ra tay giết người. Ta không nói câu đó, vẫn phải chết. Điền Thanh Hòa suy tư nói, vậy chứng tỏ lời nguyền không liên quan gì đến lục tự đại minh chú. Con quỷ đó ra tay cũng không cần bất kỳ cơ chế kích hoạt nào, muốn giết là giết. Nghĩ đến đây, hắn ta chậm chạp xóa đi dòng cơ chế kích hoạt lời nguyền. Tiếp theo là vấn đề cuối cùng. Mục đích của đại minh chú điểm khác biệt duy nhất giữa Đại Bảo và Điền Thanh Hòa là hắn ta đã đọc lục tự đại minh chú, vì vậy, việc con quỷ giữ lại mạng sống của Đại Bảo, có lẽ chính là để hắn ta tiếp tục niệm chú này. Điều này chứng tỏ việc niệm chú có lợi cho quỷ. Ánh mắt lại nhìn về phía bức vẽ. Trong mắt Điền Thanh Hòa đột nhiên thoáng qua một tia hoang mang. Bức vẽ này có hắn ta, có Đại Bảo, có ba con quỷ ngoài cửa sổ, nhưng lại không có tăng nhân. Tại sao nó lại không có trong bức vẽ này? Hay là nó có ở đó, chỉ là hắn ta không nhìn thấy? Vậy thì đây căn bản không được coi là manh mối. Nghĩ đến đây, Điền Thanh Hòa nhíu mày, hắn ta còn một nghi vấn khác, đó là rốt cuộc hắn ta đã cung cấp thông tin quan trọng gì để cuốn sổ manh mối vẽ ra manh mối thứ hai. Trong lúc suy tư, khóe mắt hắn ta đột nhiên nhìn thấy, ở một góc độ nào đó, dưới áo choàng xám của Đại Bảo có một chỗ màu sắc không đúng. Bên trong áo choàng xám còn vẽ thứ gì đó. Hắn ta nhanh chóng dịch đèn tin về phía cuốn sổ, mượn ánh sáng, hắn ta nhìn thấy rõ ràng, khói đen trên người Đại Bảo, một mặt bay về phía Hắc Sơn ngoài cửa sổ. Một chỗ khác vô cùng bí mật, vậy mà lại trôi dạt đến dưới cơ thể hắn ta, nối liền với một chuỗi vật tròn tròn. Điền Thanh Hòa cẩn thận nhận diện một hồi, phán đoán đó là một chuỗi tràng hạt thưa thớt. Trên đó chỉ có vài hạt. Tràng hạt? Hắn ta nhíu mày, nhớ lại rằng trên người tăng lữ căn bản không có tràng hạt. Trên cuốn sổ manh mối cũng ghi lại, tăng lữ quỷ, gầy như quét ủi, toàn thân bệnh tật, trên người chỉ có một chiếc áo choàng xám. Khoan đã. Tim hắn ta đột nhiên thốt lại, tăng lữ quỷ vốn nên có mặt lại không có trong bức vẽ, nhưng trong bức vẽ lại có thêm một chuỗi tràng hạt. Lại một lần nữa liếc nhìn khói đen trên người Đại Bảo. Hắn ta còn một cơ hội để nhận được manh mối. Điền Thanh Hòa từ từ nâng bút lên, thử thăm dò biết, bản thể của quỷ là một chuỗi tràng hạt cuốn sổ manh mối không có bất kỳ phản ứng nào. Điền Thanh Hòa xóa đi. Hắn ta nghĩ đến khói đen trôi về phía Hắc Sơn, đổi thành, bản thể của quỷ ở trong Hắc Sơn nét bút này vừa viết xong, chỗ trống phía dưới chợt xuất hiện những vết bút mờ ảo. Hắn ta đã đoán đúng, con quỷ trong nhà ga này chỉ là một thế thân. Nhưng trong lòng Điền Thanh Hòa chỉ cảm thấy kinh hãi tột độ, con quỷ này cảm giác gáp bức mạnh như vậy, vậy mà còn không phải bản thể. Tay hắn ta run không ngừng, tiếp tục viết. Quỷ trong nhà ga là một chuỗi tràng hạt trên người bản thể người đọc đại minh chú sẽ có liên hệ với bản thể những vết bút mờ ảo đó không tiếp tục tăng cường. Ánh mắt Điền Thanh Hòa lóe lên, ý nghĩ ban đầu của hắn ta là đọc đại minh chú, còn quỷ trong nhà ga vừa rồi có thể nhờ đó lấy được sức mạnh từ bản thể, nên khói đen mới có thể đồng thời kết nối tràng hạt Đại Bảo Hắc Sơn, nhưng bây giờ xem ra là sai lầm. Im lặng lắc đầu, Điền Thanh Hòa đang định tiếp tục suy luận thì đột nhiên sững sờ. Vết bút đột nhiên hoàn toàn biến mất. Xoẹt. Ngay sau đó, hắn ta nhìn thấy tờ giấy mà mình vừa viết bị rơi xuống đất từ cuốn sổ manh mối. Xoẹt xoẹt. Lại là một trang mới, vết bút mới, nhưng vẫn chưa vẽ ra được. Xoẹt. Lại rơi mất một tờ. Đồng tử Điền Thanh Hòa chợt co rút lại, hắn ta chưa từng thấy cuốn sổ manh mối có dị biến như vậy. Chẳng lẽ manh mối của hắn ta là đúng, chỉ là cuốn sổ không vẽ ra được? Liên tục vài trang rơi xuống, đột nhiên, vỏ ngoài của cuốn sổ manh mối chợt rung lên một cái. Điền Thanh Hòa thấy hoa mắt. Trên cuốn sổ không hề báo trước mà xuất hiện một bức tranh. Rất tối, như đang ở trong một đường hầm tối tăm. Cuối đường hầm này bị những đường cong lộn xộn che khuất, rõ ràng không thể phát họa ra được. Cuốn sổ manh mối vẫn đang tiếp tục cố gắng vẽ. Rất nhanh, nó vẽ ra vài hình chữ nhật cực kỳ qua loa, giống như tranh vẽ của trẻ con. Quan tài. Điền Thanh Hòa nheo mắt lại, nhìn hình dạng của những đường cong đó, trong lòng có suy đoán. Trên mỗi chiếc quan tài đều dán một khung ảnh, tất nhiên bên trong ảnh chụp Điển Thanh Hòa vẫn không nhìn rõ. Dừng lại vài giây, cuốn sổ manh mối dường như muốn bổ sung chi tiết, nhưng nó vẽ lên rồi lại xóa, bất lực. Cuối cùng, chỉ có chiếc quan tài cuối cùng và chiếc quan tài đầu tiên nhất mới từ từ được phát họa ra hình dạng cụ thể. Đầu tiên là chiếc quan tài cuối cùng. Cửa quan tài mở toang, bên trong không có gì cả. Sau đó là chiếc quan tài đầu tiên nhất, còn cuốn khói đen. Cửa quan tài đóng chặt. Trong này là bản thể của Tăng Lữ Quỷ. Điển Thanh Hòa hiểu rồi, nhưng tại sao cuốn sổ manh mối lại vẽ thêm chiếc quan tài cuối cùng đó? Hắn ta nhíu mày, đang định đóng cuốn sổ lại thì hai mắt chợt ngưng lại. Bức ảnh trên chiếc quan tài cuối cùng đã được vẽ ra. Trên đó là một nữ nhân, khuôn mặt rất quen thuộc, Đỗ Mộ Vũ. Điển Thanh Hòa không thể tin được nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đó, trong lòng dâng lên sóng gió. Đây là quan tài của nàng sao? Nhưng cũng đúng lúc này, Điển Thanh Hòa chợt phát hiện, hình ảnh trên chiếc quan tài đầu tiên nhất cũng đang bị sửa đổi. Đầu tiên là ảnh chụp, nơi đó vốn chỉ có một khung ảnh trống, trên đó ghi rõ một, nhưng trong nháy mắt, trên khung ảnh đó liền có thêm một tấm ảnh, không nhìn rõ, tựa như là một người nằm trên giường bệnh. Ngay sau đó, giống như chiếu phim đèn chiếu, hình ảnh vốn nên bất động lại chợt di chuyển. Quan tài động, quan tài bị đẩy ra một khe hở nhỏ, một bàn tay xám xịt thò ra, một ngón tay từ từ nâng lên, chỉ về phía Điển Thanh Hòa. Cũng đúng lúc này, mắt Điển Thanh Hòa đột nhiên chuyển đến cơn đau cực hạn, trong lòng hắn ta lập tức cầm một tiếng, lập tức đóng cuốn sổ manh mối lại. Cuốn sổ manh mối vẫn đang điên cuồng rung động, soạt, nó lại tự động lật ra, vẫn là trang đó. Điển Thanh Hòa chết cũng không dám nhìn nữa, hắn ta nhanh chóng đóng cuốn sổ lại, nhưng biên độ rung động ngày càng lớn, hắn ta đã không thể kiểm soát được nữa. Vài giây sau, ấn ký sao trời trên ngực hắn ta đột nhiên nóng lên một chút, cuốn sổ manh mối mới từ từ bình phục. Sao trời Điển Thanh Hòa toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hắn ta biết mình vừa mới cách cái chết chỉ một bước chân. Tay từ từ nâng lên che mắt trái của mình, cảm thấy máu tươi ấm áp trên tay. Điển Thanh Hòa cười khổ một tiếng, mắt trái của hắn ta mù rồi. Chương 461, bóng người trong đường hầm đoàn tàu. Chương 461, bóng người trong đường hầm đoàn tàu. Ken ken ken, tiếng đường dây bị chèn qua lớn hơn, ánh sáng đỏ ngoài cửa sổ nhấp nháy, đoàn tàu đang đi qua một đường hầm, nhưng tốc độ lại đang từ từ chậm lại. Trong xe dần dần yên tĩnh lại, sắp đến ga. Thiên Chuột, người phụ nữ đội nón nhìn đồng hồ đeo tay một cái, xác nhận lại với ngươi một lần, nhiệm vụ của chúng ta rất đơn giản, ở đây đợi đến 6 giờ sáng, xác nhận sơn môn có mở ra hay không, tiện thể thu hồi nửa khối bản chất đó. Con rơi nấp trong áo choàng đen, che khuất khuôn mặt dưới bóng tối. Hắn ta im lặng gật đầu, ánh mắt từ từ chuyển ra ngoài cửa sổ, nhìn đường hầm bên ngoài. Đèn khẩn cấp trong đường hầm nhanh chóng lướt qua, để lại những vệt sáng đỏ mờ ảo. Vài giây sau, con rơi đột nhiên ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt dưới ánh sáng. Hừm. Sắc mặt hắn ta có chút kỳ lạ, lẩm bẩm, "Tần Lang, sao vậy?" Người phụ nữ đáp lời, "Trong đường hầm có người, có người đang đi trong đường hầm." Đỗ Tính Phong quay đầu lại, một nhóm người chỉ thoáng qua, không nhìn rõ, có phải là Điển Thanh Hòa và những người khác không? Chân cực giật mình, nhưng ngay sau đó cảm thấy không đúng, không đúng, không phải Điển Thanh Hòa. Đi ra khỏi đường hầm sao? Hắn ta không thể nào làm chuyện ngu ngốc như vậy. Cho đến khi vào đường hầm, ngoài cửa sổ vẫn tối om, không một chút ánh sáng. Bóng tối đó khiến Trần Cực nhớ lại giai đoạn vô hình trong Đột Tam Bất Hầu, như thể quay trở lại đêm tối thời Nguyên Thủy, không biết xung quanh nhận chứa nguy hiểm gì. Vì vậy, ngay từ khi lên xe, việc đi bộ rời đi đã bị loại bỏ. Hắn ta và Đỗ Thính Phong đều nhất trí cho rằng, muốn trở về thực tại, có lẽ còn phải lên lại đoàn tàu. Lúc này, một tiếng còi tàu dài rẽ lên, phá vỡ suy nghĩ của Trần Cực. U, rất nhanh, đoàn tàu từ từ dừng lại. Một nhà ga cũ kỹ của những năm 80 hiện ra trước mắt. Mặc dù đoàn tàu đã dừng hẳn, nhưng không ai cử động, chỉ có hai tiếng bước chân lề mề băng lên, là của Trương Cường và chồng Lưu Diễm. Chúng im lặng đi qua hành lang, thân hình biến mất ở cửa toa. Ánh mắt Trần Cực lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng ngoài dự đoán của hắn ta, trên sân ga không hề có thêm hai bóng người nào. Hai con quỷ đó biến mất sau khi xuống xe, thậm chí còn chưa kịp lên sân ga. Trần Cực trầm ngâm. Một lúc sau, tiếng nói trầm thấp của nhân viên phục vụ vang lên từ cuối toa tàu, chuyến tàu này đã đến ga, mời quý hành khách mang theo hành lý, nhanh chóng xuống xe. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nhân viên phục vụ vừa dứt lời, con rơi và nữ nhân bên cạnh hắn ta đã đùng một tiếng rời khỏi chỗ ngồi. Cùng lúc đó, lại một tiếng còi tàu vang lên, xe lửa sắp khởi động rồi. Trần Cực và những người khác không do dự nữa, nhanh chóng chạy ra ngoài xe, gần như vừa xuống xe, cửa xe liền ầm một tiếng đóng lại. Lập tức đoàn tàu đổi hướng, trong tiếng nhạc du dương, nhanh chóng rời khỏi sân ga. Điều này khiến Trần Cực xác nhận suy đoán của mình là đúng, đây không phải là đoàn tàu một chiều. Chẳng mấy chốc sân ga lại trở lại yên tĩnh. Trần Cực quay người lại, lông mày không khỏi nhíu lại. Con rơi và nữ nhân đó xuống xe đã không thấy tăm hơi. Hàn Băng bước lên phía trước, sắc mặt khó coi, hai kẻ không thấy ánh sáng. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy hai người của công ty có mục đích khác ở nhà ga, không muốn đối đầu trực diện với cục 13. Là con rơi. Trần Cực nói, hắn ta chắc đã sử dụng năng lực ga quỷ của mình ngay sau khi xuống xe. Thậm chí có khả năng đã trực tiếp mở ra giai đoạn đầu tiên của ưu giới. Từ từ đảo mắt nhìn nhà ga, ánh đèn ở đây lờ mờ, tường, trần nhà, rất nhiều ngóc ngách đều bị bóng tối bao phủ. Con rơi có thể hòa vào bóng tối. Trần Cực nói, sau khi ưu giới của Hứa Tam Đạo đóng lại, hắn ta chính là dùng cách này để trốn thoát một cách thần không biết quỷ không hay. Ý ngươi là hắn ta có thể ở ngay gần chúng ta? Trong mắt Hàn Băng không khỏi lộ ra vẻ cảnh giác, địch ở trong tối, họ ở ngoài sáng, nhìn thế nào cũng thấy không ổn. Sẽ không. Trần Cực lại lắc đầu, con rơi cũng đã bỏ chạy rồi. Hắn ta im lặng cúi đầu xuống, nhìn về phía lồng ngực mình, nơi đó một chiếc đuôi lông xù dài ngoằng đang đung đưa. Sau khi xuống xe, khỉ con liền bỏ ra, ngồi trên vai Trần Cực. Nếu con rơi không ngủ, sẽ không đến gần Trần Cực quá, hắn ta và khỉ con là bạn cũ. Hàn Băng liếc nhìn con rối đột nhiên xuất hiện trên vai Trần Cực, ánh mắt lóe lên, không hỏi nhiều. Hắn ta quay đầu, chỉ vào tấm bảng đen cách đó không xa đã bị kéo ra, mấy người đi ra phía trước, phát hiện đó là một thời khóa biểu. Theo thời khóa biểu, sân ga này một ngày chỉ có 3 chuyến tàu, chuyến đầu tiên vào rạng sáng, cách mỗi 1 giờ một chuyến. Không có ga xuất phát, chỉ đi ga cuối, Hắc Sơn, Đà Đà Sơn. Trần Cực hoàn toàn xác nhận toàn bộ sự kiện linh dị có liên quan đến tạo vật quỷ. Trong lòng hắn ta lập tức dâng lên một linh cảm rất xấu. Sân ga được xây dựng trong đường hầm, điều này chứng tỏ họ hiện đang ở trong lòng núi, theo lý thuyết, ra khỏi ga rất có thể sẽ trực tiếp lên núi. Nếu Điền Thanh Hòa và những người khác vào núi, mức độ nguy hiểm có thể nói là tăng lên gấp bội, nếu họ muốn tìm thấy đối phương, gần như là chuyện mò kim đáy bể. Đồng thời, ngày tháng trên thời khóa biểu chứng tỏ bây giờ rất có thể là năm 1985. Theo lý thuyết, họ đã quay trở về quá khứ. Đến cái đỉnh đó xem trước đi. Trần Cực nói, nơi đó chắc là phòng nghỉ của nhân viên trực ban nhà ga. Mấy người không do dự, đi về phía cái đỉnh. Nơi đó đèn sáng, nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Nhưng rất nhanh, khi khoảng cách ngày càng gần, qua cửa sổ, mọi người nhìn thấy một nửa thân hình. Là một nhân viên đường sắt, mặc đồng phục màu xám, túi thấp đầu, không hề động đậy, như người chết vậy. Hay nói cách khác, hắn ta vốn đã chết. Mấy người nhìn nhau, không hẹn mà cùng dừng bước. Nhưng đúng lúc này, một giọng nam đột ngột vang lên, thành phố 444. Các ngươi đến sớm. Nhân viên đường sắt trong đỉnh từ từ ngẩng đầu lên, mà không biểu cảm nhìn họ. Thành phố 444. Đây là chuyến tàu cuối cùng. Nhà ga phải đóng cửa rồi. Giọng nhân viên không có chút cảm xúc nào, chỉ vào một góc tối. Đi lên đi, phía trên là sảnh lớn. Sau 6 giờ mới có thể vào Hắc Sơn. Nói xong, hắn ta ầm một tiếng kéo rèm cửa, lập tức đèn bên trong tắt ngóm. Hàn Băng hỏi thăm liếc nhìn Trần Nhạc Đàm. Đi trước đi. Trần Nhạc Đàm nói đơn giản. Đèn bên cạnh họ đang tắt từng cái một, rất nhanh, nhà ga liền bị đèn khẩn cấp phủ lên một lớp ánh sáng đỏ. Ánh đèn này giống như trong phim ma, dù không có gì xảy ra cũng khiến người ta hoảng sợ. Bật đèn đi lên, ở chỗ nhân viên chỉ, mọi người phát hiện một cầu thang đen như mực, sau khi đi lên chính là sảnh lớn. Nhưng họ đồng thời cũng nhìn thấy, trên bậc thang dính một nửa mảng da người. Nó quả nhiên ở đây. Ánh mắt Trần Cực tối sầm lại, rõ ràng là Điền Thanh Hòa và những người kia, có người đã dính phải lời nguyền giống như hắn ta, khuôn mặt bắt đầu lộ ra. Chương 462, thẻ đánh bạc đoàn tàu chương 462, thẻ đánh bạc đoàn tàu, nhưng ít nhất họ có thể xác nhận rằng Điền Thanh Hòa và những người khác đúng là đã đi qua sảnh lớn. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra da người, Trần Cực phát hiện vấn đề. Mảnh da này mới rơi xuống không lâu. Hắn ta chỉ vào những vết máu rải rác trên bậc thang, máu còn chưa khô. Bởi vì ban đêm không thể vào Hắc Sơn, theo lý thuyết, Điền Thanh Hòa giờ phút này hoặc là đang ở trong nhà ga, hoặc là vừa mới ở trong nhóm người trong đường hầm. Mấy người quyết định đi lên xem trước. Lời nguyền của ngươi có xu hướng trở nặng không? Đỗ Thính Phong bước lên bậc thang, nhỏ giọng hỏi. Trần Cực lắc đầu. Vẫn ở giai đoạn thứ hai, tốc độ xuất hiện vết thương lở loét của hắn ta đã chậm lại rất nhiều. Sau khi xuống xe, Thúc đã đưa chàng hạt cho hắn ta, không biết có liên quan đến điều này hay không. Hành lang rất yên tĩnh, hoàn toàn không nghe thấy tiếng động nào từ phía trên. Trên đó thực sự còn có người sao? Trong lòng Hàn Băng ngày càng nặng nề. Nhưng cũng đúng lúc này, cánh cửa sắt ở cuối cầu thang đột nhiên bị người từ bên trong đẩy ra. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ trong cửa, "Đội trưởng." Âm thanh như đang mơ giữa ban ngày. Ánh mắt Trần Nhạc Đàm ngưng lại, lập tức lấy đèn tin chiếu vào, lúc này mới nhìn thấy một người đang nằm sấp trên mặt đất sau cửa. Điền Thanh Hòa. Trong sảnh lớn. Sau vài lần thăm dò, mọi người đã xác nhận thân phận của nhau. Nói đúng hơn là Điền Thanh Hòa đơn phương xác nhận thân phận. Những gì hắn ta vừa trải qua gần như đã đánh sập hoàn toàn phòng tuyến tâm lý của hắn ta, bây giờ nhìn ai cũng giống như quỷ. Mọi người nhanh chóng trao đổi thông tin. Vậy là, người đến ga xe lửa chưa đầy 1 giờ. Hàn Băng do dự hỏi. Thời gian ở ga xe lửa dường như bị rối loạn. Đúng vậy. Điền Thanh Hòa khẽ nói, chúng ta đi chuyến tàu thứ hai. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy ta đã mất một lá phổi, mắt trái cũng mù. Mà điều này vẫn là sau khi ta đã sử dụng hết tất cả quỷ vật, mới có thể đổi lấy tình huống tốt nhất. Sắc mặt mọi người đều thay đổi, chỉ trong vài chục phút ngắn ngủi, Điền Thanh Hòa đã liên tục ở bên bờ sinh tử. Mà những người bình thường mà hắn ta vẫn muốn bảo vệ cũng đã đi theo quỷ. Chắc chắn chính là nhóm người trong đường hầm đó. Đừng lo lắng. Trần Nhạc Đàm khẽ nói, bây giờ không phải chỉ có một mình ngươi. Điền Thanh Hòa cười khổ, cho đến giờ phút này, nỗi tuyệt vọng vẫn luôn quanh quẩn trong lòng hắn ta mới tan biến. Ánh mắt hắn ta nhìn về phía những vết thương lở loét trên người Trần Cực, hỏi, ngươi có quỷ vật bảo mệnh không? Trần Cực gật đầu. Giai đoạn thứ 3 của lời nguyền chắc chắn sẽ chết. Điền Thanh Hòa nói, tốc độ phát triển rất nhanh, ngươi sẽ nôn ra phổi trước, rồi nôn ra tim. Nhớ kỹ, ngay khi cảm thấy buồn nôn, phải lập tức sử dụng quỷ vật. Đây rốt cuộc là loại quỷ gì? Hàn Băng không nhịn được hỏi, chúng ta thậm chí còn chưa nhìn thấy hình dạng của nó, chỉ có Trần Cực một mình nhìn thấy ảnh của nó. Ảnh chụp. Điền Thanh Hòa sững sờ. Đúng vậy. Trần Cực nói, một bức ảnh cũ, bên trong là một tăng lữ bệnh tật nằm trên giường bệnh. Vẻ mặt Điền Thanh Hòa thay đổi. Bức ảnh mà Trần Cực nói rõ ràng chính là bức ảnh trên quan tài đó. Nó hắn ta há hốc mồm, cảm thấy không thể dùng lời nói để diễn tả, con quỷ đó căn bản không ở thế giới bên ngoài. Nó ở trong núi. Ta, ngươi, những con quỷ mà chúng ta nhìn thấy, đều không phải là bản thể của nó, hắn ta chỉ vào mắt mình, ánh mắt lóe lên một tia sợ hãi, ngươi có biết mắt trái của ta bị mù như thế nào không? Ta đã cung cấp rất nhiều manh mối để cuốn sổ manh mối nói cho ta biết bản thể của con quỷ ở đâu. Cuốn sổ manh mối đã vẽ một bức tranh để nhìn trộm con quỷ đó, nhưng ta không ngờ rằng, dù chỉ là nhìn trộm, con quỷ đó vẫn phát hiện ra ta. Sau đó, mắt ta liền mù. Nhìn thấy nó, sẽ bị nó nhìn thấy. Điều này lập tức khiến Trần Cực nhớ lại nhóm đội viên leo núi trong mộ quỷ anh lúc đó. Một cảm giác kinh dị muộn màng lập tức khiến da đầu hắn ta tê dại, rõ ràng con quỷ đó và tăng lữ có mức độ kinh khủng tương đương nhau. Nếu không phải ô tô dẫn họ đi đường tắt, lúc đó họ có lẽ đã chết trước khi đến được ngôi miếu có bút bê ma. Nhưng lần này, họ đối mặt không còn là quỷ anh, ô tô có thể phát huy tác dụng không lớn. Chỉ có bút máy mới có thể liên hệ với tạo vật quỷ. Trần Cực im lặng quay đầu lại, thầm niệm trong lòng, bút máy. Chúng ta bây giờ cũng đang ở khu vực cốt lõi của tạo vật quỷ, ngươi có nhớ ra điều gì không? Bút máy không trả lời. Trần Cực kiên nhẫn chờ đợi 2 giây, mặc dù hắn ta đã quen với việc bút máy giả chết, nhưng không phải bây giờ. Xét thấy bút máy có thể không nói được, hắn ta lại đổi một cách diễn đặc khác. Một phút sau, trong đầu không có bất kỳ âm thanh nào. Trần Cực nhíu mày, tay vừa thò vào túi thì đột nhiên ngược lại. Hắn ta từ từ túi lầu xuống, không sờ thấy gì cả. Trong túi trống rỗng, bút máy biến mất. Gần như theo bản năng, hắn ta liền lật tung túi ra, nhưng trong túi không hề có một chút vết nào, không thể nào có chuyện bút máy rơi ra từ ống quần. Hơn nữa, chất liệu của bút máy rất cứng, nếu rơi xuống đất, hắn ta nhất định sẽ phát hiện ra. Đầu óc Trần Cực cong lên, hắn ta còn nói chuyện với bút máy ở trường trại, chỉ trong chốc lát, bút máy bỗng dưng biến mất. Trường trại, bút máy vẫn còn. Theo lý thuyết, sau khi lên đoàn tàu, bút máy mới xảy ra vấn đề. Đột nhiên, Trần Cực nhận ra một điều. U giới của hắn ta bị khóa chặt với bút máy. Bút máy không còn, vậy u giới của hắn ta. Ánh mắt từ từ chuyển sang cổ tay. Nơi đó có 3 ngôi sao đã thắp sáng, 2 ngôi sao đầu tiên vẫn còn lóe lên ánh sáng yếu ớt, nhưng ngôi sao cuối cùng đã ảm đạm. Im lặng vài giây, Trần Cực vẻ mặt phức tạp, từ từ ngẩng đầu lên. U giới của ta đóng lại rồi. Cái gì? Hàn Băng sững sờ. Hắn ta ngơ ngác vài giây mới phản ứng lại, sắc mặt lập tức trở nên rất kỳ lạ. Liếc nhìn Trần Nhạc Đàm, rồi lại nhìn Trần Cực. U giới của Trần Nhạc Đàm bị cưỡng ép đóng lại, Trần Cực bây giờ cũng vậy. Vấn đề này còn có thể di truyền sao? Quỷ vật của ta biến mất rồi. Trần Cực cúi đầu xuống, cái đã khóa chặt u giới. Sau một hồi hỗn loạn ngắn ngủi, hắn ta đại khái đã suy đoán ra nguyên nhân. Nếu hắn ta không đoán sai, giờ phút này, năm 1985, bút lông vẫn chưa biến thành bút máy. Vậy thì nó rất có thể vẫn còn ở trong Hắc Sơn. Đã biết bút lông bút máy, lại không thể có 2 cây bút tồn tại cùng một thời điểm, nên sự tồn tại của bút máy đã bị tự động xóa đi. Trần Cực trong lòng chỉ cảm thấy một hồi hoang đường, nhưng đúng lúc này, giọng nói hoang mang của Đỗ Thính Phong vang lên. Kế hoạch của ta cũng không thấy đâu nữa. Hả? Trần Cực hoàn toàn sửng sở. Không đúng. Ủy vật của Điền Thanh Hòa vẫn có thể sử dụng bình thường, những người khác, Thúc, Hàn Băng, đều rất bình thường. Điều này chứng tỏ khu vực này không có ảnh hưởng hạn chế quỷ vật, nên chỉ có thể liên quan đến bút lông. Đột nhiên, hơi thở Trần Cực ngưng lại. Hắn ta nghĩ đến hình chiếu bút lông mà mình nhìn thấy ở Đà Đà Sơn. Đầu thân bút có một lỗ thủng, một vật hình tròn. Ngoài tròn trong vuông, giống như đồng xu. Một suy đoán cực kỳ không thể tưởng tượng nổi lập tức cập đến não bộ Trần Cực, có khả năng nào? Đồng xu đó là thẻ đánh bạc. Bút máy đại diện cho mệnh. Thẻ đánh bạc đại diện cho vận. Kết hợp lại với nhau, chính là vận mệnh. Vì vậy, khi hắn ta đồng thời sử dụng bút máy và thẻ đánh bạc, mới cảm thấy tự nhiên như vậy, như thể trời sinh ra đã nên sử dụng như thế. Suy đoán này khiến toàn thân hắn ta lạnh toát, bởi vì nếu thực sự như vậy, thì việc Đỗ Thính Phong và hắn ta gặp nhau hoàn toàn không phải là trùng hợp. Cảm giác như bị thao túng đã từng xuất hiện trước đó, lại một lần nữa hiện lên trong đầu Trần Cực. Lần này hắn ta rất chắc chắn, không phải là ảo giác. Chương 463, đường hầm, 1, đoàn tàu chương 463, đường hầm, 1, đoàn tàu hàng loạt sự trùng hợp, nối điểm thành đường, nối đường thành mặt, cuối cùng tạo nên một thực tế hợp lý. Điều này khiến Trần Cực không thể không liên tưởng đến năng lực của bút máy. Nó thực sự chỉ là một quỷ vật do tạo vật quỷ tạo ra sao? Trần Cực không khỏi nghi ngờ, nhưng điểm này vĩnh viễn không thể chứng thực, vì theo ghi chép của vương gia, tất cả nguyên thi đều đã khô cạn. Tạo vật quỷ cũng vậy. Tuy nhiên, hắn ta lại nghĩ lại, nếu bút máy thực sự giống như ô tô, thuộc về một sự tồn tại siêu việt hơn cả quỷ vật, thì với mối liên hệ giữa nó và tạo vật quỷ, sao trời không thể nào bỏ mặc Trần Cực khóa chặt bút máy, mở ra u giới? Ý nghĩ này không khỏi khiến lòng hắn ta nhẹ nhõm. Gạt bỏ suy nghĩ, Trần Cực mới phát hiện những người khác đều im lặng, ánh mắt đều đổ dồn vào hắn ta. Đừng lo lắng, sau này các ngươi vẫn còn cơ hội lấy được các quỷ khác. Hàn Băng lộ vẻ thông cảm. Trần Nhạc Đàm hỏi thăm liếc nhìn Trần Cực. Hắn ta biết u giới của mình đóng lại có liên quan đến ô tô, nhưng Trần Cực và Đỗ Thính Phong thì chắc không phải. Trần Cực lắc đầu, không phải, đây chỉ là tạm thời. Sau khi rời khỏi khu vực này, quỷ vật của chúng ta sẽ trở lại. Nói xong, hắn ta quay người nhìn về phía Đỗ Thính Phong, đang định nói chuyện với hắn ta về thẻ đánh bạc thì thấy đối phương đang ngồi bên cạnh Điền Thanh Hòa, hai người đang khẽ nói gì đó. Một lúc sau, Đỗ Thính Phong vẫy tay, ra hiệu Trần Cực đi qua. Sao vậy? Ta vừa mới nói về bức vẽ. Điền Thanh Hòa nói, bên trong có vài manh mối quan trọng. 1. Nội dung trong bức vẽ là một lối đi, khối lối đi, cuốn sổ manh mối không vẽ ra được. 2. Bên cạnh lối đi có ít nhất 7-8 chiếc quan tài, mỗi chiếc đều dán một tấm ảnh, trong đó cuốn sổ manh mối nhấn mạnh vào chiếc quan tài đầu tiên và chiếc cuối cùng. Chiếc quan tài trong cùng nhất chính là bản thể của Tăng Lữ Quỷ. Điền Thanh Hòa nói, nó đã ảnh hưởng đến cuốn sổ manh mối, định giết ta ngay tại chỗ, nhưng Bích Thủy Du đã cứu ta một mạng. Bích Túc. Trong lòng Trần Cực lập tức trùng xuống, có thể khiến sao trời ra tay, hình ảnh mà Điền Thanh Hòa nhìn trộm chắc chắn có liên hệ trực tiếp với Nguyên Thi.
Đúng vậy, Điền Thanh Hòa nói, nhưng trọng điểm không phải cái này, là chiếc quan tài cuối cùng. Bên trong trống không, bức ảnh phía trên là Đỗ Mộc Vũ. Đó là quan tài của Đỗ Mộc Vũ. Trần Cực theo bản năng nhìn về phía Đỗ Thính Phong, hắn ta có chút kinh ngạc về điểm này, nhưng cũng không nghĩ nhiều, dù sao những mối liên hệ trước đó đều cho thấy Đỗ Mộc Vũ có liên quan đến tạo vật quỷ. Nhưng ngoài dự đoán của hắn ta, Đỗ Thính Phong rất bình tĩnh. Ít nhất bây giờ ta biết, con quỷ chiếm giữ cơ thể nàng rốt cuộc có thân phận gì. Đỗ Thính Phong khẽ nói, "Trần Cực, ngươi đã nói Nguyên Thi đó sẽ tìm kiếm quỷ nô, đúng không?" Trần Cực gật đầu. Điểm này đã thể hiện ở Đà Đà Sơn, lão tôn chỉ bị ảnh hưởng bởi cửa mộ đã bị mê hoặc trở thành quỷ nô. Hơn nữa bút máy cũng đã nói, điểm khác biệt lớn nhất giữa tạo vật quỷ và quỷ anh chính là khu vực của nó, số lượng quỷ sẽ rất nhiều. Ta nghĩ thế này. Đỗ Thính Phong suy đoán, sau tấm ảnh mà ngươi nhìn thấy có số thứ tự. Đối ứng với vị trí trưng bày quan tài, vậy tăng lữ quỷ chính là quỷ nô đầu tiên, nàng là người cuối cùng. Nghe đến đây, Trần Cực không khỏi mắt sáng lên, lập tức nhớ lại những lời Đỗ Mộc Vũ nói trước khi biến mất. Điền Thanh Hòa. Hắn ta đột nhiên mở miệng, ngươi không chết thực sự là một kỳ tích. Khả năng 89 phần 10, cuối lối đi chính là thi thể của tạo vật quỷ. Đỗ Mộc Vũ đã từng nói, nàng lúc nào cũng mơ thấy mình đang đi trong một lối đi, rất tối, nàng cảm thấy rất cô đơn. Bây giờ xem ra chính là đường hầm này. Cho nên, U Linh chiếm giữ Đỗ Mộc Vũ mới đi tìm bản chất Trần Cực lẩm bẩm. Không phải để tái tạo bức máy, vì nàng muốn mở cửa mộ, quay trở lại trong quan tài. U Linh là quỷ nô. Trên thế giới này, có lẽ chỉ có Trần Cực và Hứa Tam Đạo mới biết được mục đích của nó. Vì họ đã vào Đà Đà Sơn, biết muốn mở cửa mộ thì phải thu thập đủ 6 viên phế liệu, cũng chính là bản chất. Đây cũng là mục đích trước đây của lão tôn. Nói đến đây, trong đầu Trần Cực đột nhiên xuất hiện một ý tưởng mơ hồ, liệu thời cơ lên xe có liên quan đến bản chất không? Giống như tác dụng của vé xe. Nhưng hắn ta lập tức lại bác bỏ ý nghĩ này. Vì điều này không thể giải thích được Điền Thanh Hòa lên xe như thế nào, hắn ta lại không có bản chất. Con rơi và hai người kia ngược lại có khả năng. Tạm thời gác lại ý nghĩ này, mấy người tụ tập lại một chỗ, bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn. 5 người dân thường hiện vẫn còn cùng với quỷ. Khi chúng ta sắp đến ga, đã gặp một nhóm người trong đường hầm. Trần Nhạc đang nói, bây giờ xem ra chính là bọn họ. Họ có thể bị ép buộc đi qua, cũng có khả năng con quỷ đó đã giả dạng thân phận của ngươi. Ta nghiêng về khả năng thứ hai, vì như vậy càng thuận tiện để dụ dỗ họ đọc lục tự đại minh chú. Nhưng có một vấn đề. Hàn Băng phát hiện điều bất thường, niệm chú ở đâu cũng có thể niệm, nó dẫn họ đi vào đường hầm làm gì? Điều này chứng tỏ mục đích cuối cùng của con quỷ không phải là niệm chú. Nhưng cụ thể là gì, mọi người tạm thời không biết. Là người của chính phủ, Hàn Băng và Điền Thanh Hòa dù là xuất phát từ lương tâm hay trách nhiệm, đều phải cứu họ ra. Còn về phía Trần Cực, hắn ta cũng nhất định phải nhìn thấy con quỷ đó. Vì nguyên thân của con quỷ đó là chuỗi tràng hạt của tăng lữ quỷ, mà hai viên tràng hạt Trần Nhạc đàm giao cho Trần Cực đã làm giảm đáng kể tiến độ trở nặng của lời nguyền. Rất có thể, đường sống để phá giải lời nguyền chính là ẩn giấu trong con đường chết đối mặt với quỷ. Không do dự nữa, Trần Cực cất lá phổi mà Điền Thanh Hòa nôn ra vào túi. Bên cạnh, Hàn Băng cõng Điền Thanh Hòa lên lưng. Còn một khoảng thời gian nữa, tác dụng phụ của quỷ vật bảo mệnh của Điền Thanh Hòa mới có thể biến mất. Nói đến hắn ta vô cùng may mắn, nếu con quỷ quay trở lại sảnh lớn, với tình trạng cơ thể của Điền Thanh Hòa lúc đó, căn bản không có một chút đường sống nào. Đồng thời, ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng gõ cửa sổ tách cách. Lần này, so với những gì Điền Thanh Hòa nói trước đó, lại nhiều thêm hai con quỷ mới. Người của con rơi. Trần Cực liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không nhìn thấy Trương Cường và chồng Lưu Diễm. Xem ra chỉ có những người chết trên xe lửa mới nóng lòng quay trở lại nhà ga. Mấy người lập tức lên đường. Nhà ga ở tầng dưới đã khác với ấn tượng trước đó của Điền Thanh Hòa, đèn khẩn cấp màu đỏ tươi nhấp nháy, như cảnh trong phim thảm họa. Điền Thanh Hòa nằm trên lưng Hàn Băng, luôn cảm thấy giây sau, một con zombie sẽ lao ra từ góc nào đó. Rẽ xi đèn lễ vụ, chèn to bờ sàn. Bên trong hình như cũng có cảnh nhà ga. Không nhớ rõ, ký ức của hắn ta bị ảnh hưởng bởi cuốn sổ manh mối, không còn trôi chảy, bị kẹt lại thành từng mảnh, thiếu sót không ít. Cũng đúng lúc này, khoe mắt hắn ta đột nhiên liếc thấy có thứ gì đó lướt qua trong bóng tối cách đó không xa. Trong lòng Điền Thanh Hòa đột nhiên căng thẳng. Thật đúng là để hắn ta nói chúng. Một giây sau, lưng hắn ta trùng xuống, bên hai đột nhiên truyền đến cảm giác ngứa ngáy nhẹ nhàng. Có thứ gì đó đang bám trên lưng hắn ta, rất nhẹ, rồi bị Trần Cực bắt đi. Trần Cực bất đắc dĩ nhìn con khỉ rối trong tay, vừa rồi không hiểu sao lại nhảy xuống từ vai hắn ta, không biết lẻn đi đâu. Con khỉ lặng lẽ đưa tay ra, bên trong là một nửa sợi dây lụa màu tím nhạt. Chương 464, đường hầm 2, đoàn tàu. Chương 464, đường hầm 2, đoàn tàu. Đây là nữ nhân bên cạnh con rời. Đồng tử Trần Cực ngưng lại, ngươi tìm thấy ở đâu? Con khỉ chỉ vào bóng tối phía dưới đường hầm đối diện sân ga. Bọn họ xuống xe, căn bản không lên sân ga. Trần Cực đại khái đã hiểu ra, hắn ta cất sợi dây lụa vào túi, nói với những người khác, hai người con rơi đi theo quỷ rồi. Mục đích của hai người này cũng không rõ, nhưng bây giờ xem ra, rất có thể có chút trùng lập với mục tiêu của quỷ. Đường hầm dài như vậy, Hàn Băng nhíu mày, bọn họ có thể đi đâu được? Bây giờ mọi người đã xác nhận sau khi rời khỏi trường trại, thời gian đã trở về năm 1985. Theo lý thuyết, dù có thể ra ngoài, cũng sẽ không phải là thực tại. Xét đến bóng tối ngoài cửa sổ xe, và dựa vào thông tin Điền Thanh Hòa cung cấp rằng nhân viên nhà ga là quỷ, mọi người gần như có thể xác nhận phạm vi hoạt động của họ tối đa cũng chỉ là đường hầm này. Nếu không, quỷ trong nhà ga đã sớm xâm chiếm thế giới bên ngoài, không đến mức bị mắc kẹt ở đây. Trần Cực bò xuống sân ga, nhìn vào trong đường hầm, không khỏi nheo mắt lại. Hắn ta không nhìn thấy điểm cuối. Khác với cảm giác của mọi người trên tàu, đường hầm này căn bản không biết sâu bao nhiêu, thẳng tắp về phía trước, dường như không bao giờ đi ra được. Đồng thời, trong đường hầm không có bóng dáng của nhóm người đó. Trần Cực nghi ngờ họ đã vào những cánh cửa hai bên đường hầm. Ngay từ khi ở trên đoàn tàu, hắn ta đã phát hiện ra những cánh cửa sắt hai bên vách đá của đường hầm. Điều này không có gì kỳ lạ, vì lý do an toàn, thông thường trong đường hầm đều sẽ thiết kế cửa thoát hiểm. Nhưng ở ga Hắc Sơn, những cánh cửa này dẫn đến đâu tuyệt không đơn giản như vậy. Phía sau, những người còn lại cũng xuống sân ga, nhìn ra xa, ánh mắt không khỏi ngưng lại. Xem ra lối thoát duy nhất khỏi nơi này là đoàn tàu. Điền Thanh Hòa cảm thấy nặng nề trong lòng, điều này có nghĩa là họ còn phải đợi thêm gần một ngày nữa, chuyến tàu sớm nhất mới có thể đến. Mấy người cẩn thận tìm kiếm về phía trước, chẳng mấy chốc, mọi người đã gặp cánh cửa sắt đầu tiên, nhưng không thể đẩy ra. Tiếp tục tiến lên. Không biết bao lâu trôi qua. Để tránh bị ma trận, cứ cách một khoảng thời gian, họ lại để lại dấu vết trên tường. Nhưng sự thật chứng minh đây là lo lắng thừa, đường hầm vẫn tiếp tục kéo dài, mọi người hoàn toàn không nhìn thấy những ký hiệu đã để lại phía trước. Trần Cực im lặng tính toán khoảng cách, sau khi nhìn thấy bóng người, chưa đầy vài phút đã đến ga. Tính như vậy, mọi người đã đi xa hơn rất nhiều so với địa điểm ban đầu nhìn thấy nhóm người đó. Những cánh cửa nhìn thấy trên đường không có cánh nào mở được, tất cả đều như tranh dán tường, cố định trên tường không hề nhúc đích. Chẳng lẽ nói hắn ta đoán sai? Trần Cực không khỏi có chút do dự, con quỷ biến thành từ chàng hạt đó có lẽ có cách rời khỏi đường hầm. Nhưng nếu thực sự như vậy, tại sao nó lại luôn ở trong sảnh nhà ga? Ngay cả một hóa thân khác của tăng lữ quỷ, ảnh chụp cũng phải mượn đoàn tàu mới có thể rời đi, mà khi đoàn tàu quay về khởi động, con quỷ và nhóm người đó đã đi xa. Trong lúc suy nghĩ, hắn ta đột nhiên nhìn thấy một đống đen xì nằm bên cạnh đường dây ở phía xa. Ánh mắt Trần Cực không khỏi thay đổi, đây vẫn là lần đầu tiên họ nhìn thấy thứ gì đó khác ngoài đèn khẩn cấp, vách đá, đường dây sau khi đi một quãng đường dài như vậy. Mấy người lập tức bước nhanh về phía trước, nhưng khi khoảng cách không ngừng rút ngắn, mùi máu tanh nồng nặc đột nhiên xộc vào mũi. Mặt Điền Thanh Hòa tái mét. Đó là một thi thể. Ai chết? Trong đầu hắn ta lập tức lướt qua từng khuôn mặt, Đại Bảo, Trương Tuyền, Vệ Lan, cặp vợ chồng già. Rất nhanh, dừng lại ở một khuôn mặt già nua. Hắn ta nhìn thấy một đôi giày vải thủ công rách nát bên cạnh đống thịt bụi đó. Đôi giày này thuộc về ông lão. Khoan đã. Cũng đúng lúc này, Trần Cực chợt phát hiện điều bất thường. Phía trước còn có vết máu. Không đúng, nói đúng hơn là dấu vết người di chuyển. Một đường ngoằn ngoèo, cuối cùng dừng lại ở cách đó vài trăm mét. Mấy người lập tức đi theo vết máu chạy về phía trước, chẳng mấy chốc, ngay trước một cánh cửa sắt, nhìn thấy bóng dáng ông lão. Ánh mắt mọi người không khỏi đọc lại. Hàn Băng không thể tin vào mắt mình, hắn ta không biết một ông lão 6-70 tuổi làm thế nào mà kéo lê cơ thể không còn chân, từng chút một leo đến cánh cửa sắt kia. Xe lửa đã cán qua phần dưới đầu gối của ông ta, giờ phút này, bên cạnh cửa sắt chỉ còn lại 2/3 thi thể. Điền Thanh Hòa nhìn chằm chằm vào thi thể tóc bạc trắng đó, im lặng trong giây lát. Trong tình huống bình thường, hai bên đường hầm còn có một khoảng đất trống rất lớn, không có lý do gì lại bị xe lửa cán qua. Rõ ràng là khi xe lửa quay đầu rời đi, ông lão đã bị quỷ đẩy lên đường dây. Sau đó, có lẽ vì vợ bị quỷ mang đi, ông ta mới một đường leo đến cửa sắt, nhưng cuối cùng vẫn chết vì mất máu. Tại sao? Hắn ta lẩm bẩm, con quỷ đó không có lý do gì để giết ông ấy cả, không phải còn phải để họ niệm chú sao? Điền Thanh Hòa thậm chí còn không biết tên ông ấy, chỉ biết ông ấy làm việc ở phương Nam, chịu đựng cả đời cuối cùng cũng về quê, muốn đến Thiên Hải xem. Nhưng cuối cùng, đoàn tàu đó không đến Thiên Hải, chỉ còn cách mười mấy cây số. Và điều tuyệt vọng nhất là bà Lao vẫn còn sống, gần đây không có dấu vết của nàng. Điều này cho thấy rất có thể nàng đã tận mắt chứng kiến cái chết của chồng mình. Nghĩ đến đây, Điền Thanh Hòa nặng nề nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy trong lòng như đeo đá. Cũng đúng lúc này, Trần Nhạc Đàm bên cạnh hắn ta đột nhiên nhìn về phía hắn ta, Điền Thanh Hòa. Còn mấy người? Bốn. Điền Thanh Hòa sững sờ, theo bản năng trả lời. Cục 13 không thông báo số người mất tích sao? Bốn. Trần Nhạc Đàm lặp lại. Hắn ta dừng lại một chút, nhìn sâu vào Điền Thanh Hòa, rồi mới nói, đi thôi. Còn bốn người nữa? Ừm. Điền Thanh Hòa im lặng vài giây, biết do ý của đội trưởng. Người đã mất thì đã mất, không ai có thể bảo vệ được tất cả mọi người, dù là người vào vực cũng vậy. Nhưng họ là người của chính phủ, điều họ có thể làm là giảm thiểu thiệt hại. Trần Nhạc Đàm quay người, nhẹ nhàng đẩy cửa. Có thể đẩy ra. Hắn ta không vào ngay, mà quay người lại, như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, Trần Nhạc Đàm quay lại chỗ ông lão bị xe lửa cán qua ban đầu, lục lọi trong đống thịt vụn đó vài lần. Rất nhanh, từ bên trong lấy ra một chiếc đinh vít màu bạc trắng. Đinh xương. Trần Nhạc Đàm nói, ông ấy đã từng phẫu thuật đầu gối. Điền Thanh Hòa, trước đó ngươi có để ý không, tốc độ đi đường của ông ấy có chậm hơn người khác không? Điền Thanh Hòa giật mình, cẩn thận nhớ lại, hình như đúng là như vậy. Lúc trước hắn ta không để ý, người già đi đường chậm là chuyện bình thường, nhưng bây giờ nghĩ lại, nhiều khi dáng đi của ông lão đúng là không tự nhiên, luôn bị tụt lại phía sau đội. Ý ngươi là ông ấy chết cũng vì đi đường quá chậm? Điều này không khỏi quá mức hoang đường. Nếu thực sự như vậy, hành vi của con quỷ đó căn bản không thể dùng logic của người bình thường để phán đoán, càng không phù hợp với manh mối. Đã biết chàng hạt quỷ cần người đến niệm chú để kết nối với bản thể, đạt được mục đích nào đó, lại thêm ông lão không giống như Điền Thanh Hòa bị nguyền rủa, thì ông ta rất có thể đã niệm lục tự đại minh chú. Như vậy, chẳng lẽ đối với quỷ mà nói, đi nhanh chậm còn quan trọng hơn việc đạt được mục đích của nó? Không. Trần Nhạc Đàm sửa lại, không phải đi quá chậm, là lạc đội. Hơn nữa ta cảm thấy, cũng là vì ông ấy lạc đội, mới vi phạm điều cấm kỵ nào đó. Hay nói cách khác, ông ấy không còn giá trị lợi dụng đối với quỷ. Chương 465, công xưởng bính đoàn tàu. Chương 465, công xưởng bính đoàn tàu. Bên trong cửa yên tĩnh. Hàn Băng đẩy hé một khe cửa, nheo mắt nhìn trộm một lúc, rồi quay người nói, bên trong không có lối ra, rất nhỏ, chỉ treo một bức tranh. Trần Cực trầm ngâm, bước vào cửa trước. Quả nhiên đúng như Hàn Băng nói, sau khi đẩy cánh cửa sắt của đường hầm ra, bài trí bên trong đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Lớn nhất cũng chỉ vài mét vuông. Vừa vào cửa đã thấy một bức tranh treo trên tường. Tuy nhiên, mỹ mắt Trần Cực giật giật. Vấn đề lớn nhất chính là bức tranh này. Trần Nhạc Đàm theo sát phía sau, khi nhìn thấy bức tranh, sắc mặt không khỏi thay đổi. Bức tranh này mang lại cho họ một cảm giác vô cùng quen thuộc. Gần như ngay lập tức, hai chú cháu liền nhớ lại bức bích họa khổng lồ tiên đoán tương lai trong mộ thất của Quỷ Anh, họa sĩ là cùng một người. Giữa Quỷ Anh và tạo vật quỷ cũng có liên hệ, Trần Cực không hiểu sao lại không quá bất ngờ. Tình huống như vậy rất rõ ràng, một quỷ bốn người không thể nào biến mất vô cớ, xem ra bức tranh này chính là lối ra. Hắn ta cẩn thận quan sát bức tranh này, nội dung vẽ thực ra rất đơn giản, là một ngôi đền thờ được xây dựng dưới lòng đất, kết cấu kỳ lạ. Mái ngói đỏ thắm, những cây cột chống đỡ phía dưới lại hơi méo mó, chẳng đến giận người. Là xương người. Trần Nhạc Đàm liếc mắt đã nhìn ra vấn đề. Hai cây cột trụ của ngôi đền thờ này thực chất đều được tạo thành từ hàng chục bộ xương người xếp dọc, xương cốt của những người này đều bị ngoại lực vận thành hình xoắn ốc, gắn kết lại với nhau. Phía ngoài cùng, cứ cách một đoạn lại có vài cẳng tay chìa ra xiên xẹo, như những cành cây mọc ra. Đang cầu cứu sao Hàn Băng cảm thấy hơi buồn nôn. Theo lý thuyết, những người này khi còn sống bị xếp chồng lên nhau, sau khi phong hóa mới biến thành những trụ xương như bây giờ. Phía sau đền thờ tối om, xung quanh đều là núi đá, có người đã đào rỗng một phần khu vực dưới lòng đất để xây dựng ngôi đền thờ này. Bên trên dùng chu sa viết, công xưởng bính công xưởng. Trần Cực không kìm được nghĩ đến hình chiếu tạo vật quỷ rèn đúc bút lông lúc trước. Sau khi chúng ta đi vào có phải sẽ trực tiếp vào hắc sơn không? Hàn Băng nói không chắc chắn, ngôi đền thờ này xem ra được xây dựng trong lòng núi. Ta cảm thấy không phải. Đỗ Thính Phong đứng phía sau, quan sát một lúc rồi mới nói. Bức tranh này mang lại cho ta cảm giác rất giống điểm kích hoạt để mở phó bản trong game, sau khi ngươi đi vào sẽ bị hạn chế trong một khu vực. Hắn ta miêu tả như vậy, mọi người lập tức đồng tình. Lúc này, tác dụng phụ của quỷ vật trên người Điền Thanh Hòa đã giảm đi khá nhiều, ít nhất có thể tự chủ hoạt động, mặc dù vẫn còn hơi chậm chạp. Không do dự nữa, mấy người nhẹ nhàng đặt tay lên bức tranh. Hai mắt tối sầm. Khi mở ra lần nữa, dưới chân đã là đất đá rắn chắc. Trong mũi lập tức sộc đến một mùi ẩm mốc khó chịu. Trần Cực nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, rồi thu hồi ánh mắt. Nơi họ đứng chính là phía dưới đền thờ. Mùi tanh mục nát đó chính là từ những khớp xương trên đầu tỏa ra. Quả nhiên vị trí của công xưởng chính là trong lòng núi, ngoại trừ lối đi tối om phía sau đền thờ, những nơi khác đều không thể đi qua. Trần Nhạc Đàm bật đèn đi lên, nhưng không biết tại sao, bóng tối phía sau đền thờ dường như có thể nuốt chửng mọi thứ, phạm vi chiếu sáng rất hẹp. Khoảng 2-3 mét, nhìn ra xa đều là đá xám xịt. Nhưng khi đèn tin chiếu vào một góc nào đó, trên mặt đất đột nhiên lóe lên, như thể có thứ gì đó đang phản quang. Hàn Băng nhanh chóng đi qua, hai mắt không khỏi lóe sáng, điện thoại. Hình nền là một bức vẽ tay đơn giản, đây là điện thoại của Vệ Lan, mở ra, bên trong là một đoạn ghi âm. Âm thanh hơi mơ hồ, như thể cách một lớp vải. Mấy người nhanh chóng nghe xong đoạn ghi âm, sắc mặt đều có chút không tốt. Đoạn đối thoại này chắc được ghi lại trong cửa sắt. Đúng như Trần Nhạc Đạm suy đoán, con quỷ đó đã giả dạng thành Điền Thanh Hòa. Đoạn ghi âm này tiết lộ hai thông tin quan trọng. Một, khi ông lão bị xe lửa cắn qua, một người ở phía sau họ cách đó mười mấy mét. Khi xe lửa đi qua, mọi người đều nhắm mắt lại theo nhắc nhở của quỷ. Khi mở mắt ra lần nữa, ông lão đã không thấy đâu. Thực chất bị xe lửa che khuất, sau đó mọi người chạy trốn vào trong cửa sắt. Hai, không phải ai cũng niệm lục tự đại minh chú. Cặp vợ chồng giả niệm, nhưng Trương Tuyển và Vệ Lan đều nói mình theo đạo, không hề đọc ra miệng. Cuối đoạn ghi âm là tiếng thì thầm lo lắng của Vệ Lan, mọi người tập trung lại, đừng lạc đội tắt điện thoại, mấy người nhìn nhau. Hai người họ chắc chắn đã phát hiện điều bất thường, nên mới từ chối niệm chú, lại còn để lại đoạn ghi âm. Điền Thanh Hòa nói, nhưng tại sao quỷ không giết chết hai người họ? Điểm này khiến người ta nghi ngờ nhất, Điền Thanh Hòa chết cũng không niệm, bị giết ngay lập tức, nhưng Trương Tuyển và Vệ Lan cũng ở tình trạng tương tự, quỷ lại không ra tay. Ngươi nghe câu nói cuối cùng của Vệ Lan đi. Trần Cực trầm ngâm, vẫn là liên quan đến không nên lạc đội. Hắn ta đầu tiên nghĩ là, liệu con quỷ có cấm kỵ ưu tiên cao nhất là người lạc đàn chắc chắn sẽ bị giết không? Nhưng nghĩ lại thấy không đúng. Khi Điền Thanh Hòa ở trong sảnh lớn, cùng với Đại Bảo, không cấu thành điều kiện này. Thực ra Điền Thanh Hòa hơi do dự, trước đó ta đúng là đã trải qua một đoạn ảo giác một mình, nhưng đó cũng được tính sao? Nếu được tính, thì con quỷ này chẳng phải là khó giải. Trần Cực lắc đầu, điều này có nghĩa là nó có thể tự động kích hoạt cơ chế giết người, vậy thì cấm kỵ này không có chút ý nghĩa nào. Nhưng dù nói vậy, sự thật là ông lão bị tụt lại phía sau đã chết vẫn bày ra trước mắt. Chúng ta có lẽ đã nghĩ nhiều rồi. Hàn Băng đưa ra một ý nghĩ khác. Đầu tiên, ông lão không chết ngay tại chỗ. Ông ta hoàn toàn là do bị xe lửa cán qua chân rồi mất máu quá nhiều, lại thêm tuổi già nên mới qua đời. Còn Điền Thanh Hòa thì lại nôn ra tim ngay tại chỗ. Xác suất này rất nhỏ, nhưng cũng không phải là không tồn tại, chính là con quỷ đúng là không ra tay, mà là do chính ông ta rơi vào đường dây. Đối với người vào vực mà nói, trong tình huống bình thường, chỉ cần có quỷ tồn tại, cái chết sẽ không phải là tai nạn. Nhưng nếu không phải tai nạn, thực sự là do quỷ ra tay, vậy lại mâu thuẫn với lý do Điền Thanh Hòa bị giết. Cũng có khả năng là do ảnh hưởng của tàu ma. Đỗ Thính Phong nói, nếu là như vậy, thì việc chúng ta điều tra nguyên nhân cái chết của ông ta không có ý nghĩa gì. Vì xe lửa đã đi xa, ít nhất trong nửa ngày nữa sẽ không quay lại. Nhưng dù thế nào, để phòng trường hợp xấu nhất, tất cả mọi người vẫn dựa sát vào nhau, rồi mới tiến lên dò xét. lối đi phía trước tối om, không chỉ có thể nuốt chửng ánh sáng, mà dường như ngay cả âm thanh cũng sẽ biến mất, chỉ có tiếng bước chân vang vọng xung quanh họ. Cuối cùng, không biết đã đi bao lâu, phía trước xuất hiện một ngã ba rẽ nhánh. Tất cả mọi người đều đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh khó hiểu, như thể có một cơn gió âm thổi ra từ một con đường nào đó. Chương 466, thư đoàn tàu chương 466, thư đoàn tàu cũng đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng khóc mơ hồ vang lên từ lối đi bên trái. Giọng nói rất giàn mua. Là bà lão. Bọn họ đi đường bên trái. Nhưng đúng lúc này, chưa kịp mọi người nhìn thấy, tiếng khóc này liền im bặt. Một giây sau, trong lối đi bên phải lại vang lên tiếng khóc oa oa của đứa trẻ. Đại bảo. Điền Thanh Hòa lập tức nhận ra. Bọn họ tách ra sao? Không đúng, Vệ Lan đã nói rồi, tất cả mọi người đều phải tụ tập lại. Lời Điền Thanh Hòa vừa dứt, chuyện còn kỳ lạ hơn đã xảy ra. Trong cả hai lối đi đều vang lên giọng nói của Vệ Lan, âm thanh rất nhỏ, nghe rất xa xôi. Chúng ta rốt cuộc muốn đi nhóm rốt cuộc muốn đi đâu? Hai giọng nói cách nhau vài giây, giống như đang phát sóng trên hai kênh TV khác nhau, một tiếng lên, một tiếng xuống, khiến người ta hoảng sợ trong lối đi trống trải. Hàn Băng nghiêm nghị nhìn hai lối rẽ. Im lặng một lúc, hắn ta khẽ thở dài, để ta. Cũng đến lúc rồi, nếu không đợi đến khi đối mặt với quỷ, quỷ vật của ta cũng không có tác dụng gì nhiều. Ngươi muốn mở giai đoạn đầu tiên của ưu giới. Trần Cực hơi biến sắc. Đối với những người đã mở ưu giới như họ, vì có thời gian ngủ đông, nên sẽ không dễ dàng sử dụng á quỷ trong thực tế. Một khi sử dụng, liền có nghĩa là mở ưu giới. Hàn Băng gật đầu. Năng lực á quỷ của ta rất toàn diện. Hắn ta cười tự dễ ước, chỉ có điều, khi đối mặt với quỷ thì có chút vô dụng. Đây cũng là lý do tại sao ban đầu ở trường trại, hắn ta không trực tiếp sử dụng á quỷ, mà lại sử dụng một quỷ vật cấp thấp có tác dụng phụ yếu hơn. Khoe miệng Điền Thanh Hòa giật giật, im lặng lùi ra xa Hàn Băng một chút. Hắn ta đại khái biết á quỷ của đối phương là gì, luôn cảm thấy quỷ vật đó có chút đáng sợ. Nó tên là hư dưới ánh mắt của mọi người. Hàn Băng lấy ra một tờ giấy nhăn nheo từ trong túi, mở ra, đưa cho Điền Thanh Hòa. Giúp ta xem. Hắn ta nói, chỉ vào bức vẽ trên đó. Trong bức vẽ là một căn phòng âm u trong góc, một nam nhân mặt mày mơ hồ, mím chặt môi, trông cực kỳ sợ hãi. Hắn ta đang rón rén đi theo sau một bóng đen kỳ dị. Nếu hình ảnh có gì thay đổi, thì đâm ta một cái. Hàn Băng nói đơn giản. Nói xong, hắn ta giơ một ngón tay lên, đặt trước miệng, khẽ nói, thưa không có gì xuất hiện. Nhưng trên cánh tay của những người có mặt, không hiểu sao lại nổi một lớp da gà. Trần Cực không để ý đến điều này, mà cẩn thận quan sát mọi hành động của Hàn Băng. Rất rõ ràng, tính chất của quỷ vật này rất giống với phương pháp thế mạng của hắn ta. Mặt nạ hỗn loạn của sóc con Tô Thu Nguyệt cũng thuộc loại này. Đây là quỷ vật được biến đổi trực tiếp từ quỷ. Xem ra con quỷ đó đã xuất hiện, chỉ là mọi người không nhìn thấy mà thôi. Trong sự yên tĩnh hoàn toàn, Hàn Băng trừng mắt, không chớp mắt. Từ từ, một luồng gió lạnh đột nhiên thổi đến trước mặt hắn ta. Bụp. Hàn Băng nghiến chặt răng, không nói lời nào, còn trong mắt những người khác, hai con mắt của hắn ta đột nhiên rơi ra khỏi hốc mắt. Lập tức trên mặt Hàn Băng chỉ còn lại hai hốc mắt đen ngòm. Sau đó là hai, rồi miệng bị xóa đi. Rất nhanh, trên mặt Hàn Băng chỉ còn lại lông mày và mũi, những bộ phận khác như bị sơn lót phẳng lì. Hàn Băng im lặng lùi lại một bước, vài giây sau, những bộ phận rơi trên mặt đất đột nhiên bị một bàn tay vô hình nhặt lên, từ từ trôi về phía lối đi bên trái. Hai mắt nhanh chóng chuyển động. Trần Cực đại khái đã hiểu rõ năng lực a quỷ của Hàn Băng, con quỷ đó chắc là bóng đen trong bức vẽ, nó mang đi ngũ quan của Hàn Băng, tự động đi dò xét. Đây chắc không phải là một quỷ vật chỉ đơn thuần để dò xét, có thể còn có tác dụng khác. Tuy nhiên, đúng như Hàn Băng nói, thư tương đối thích hợp để sử dụng khi chưa nhìn thấy quỷ, nếu không chân thân của Hàn Băng rất dễ bị tìm thấy. Trong lối đi tối om, Hàn Băng vẫn không quen với cảm giác này, cơ thể hắn ta vẫn ở tại chỗ, nhưng hai mắt miệng đều đang di chuyển về phía trước. Hơn nữa, lần này sử dụng hư khiến hắn ta hơi rùng mình. Không giống như trước, lần này vừa mở giai đoạn đầu tiên của ưu giới, trong đầu hắn ta vẫn vang lên tiếng cười trộm như có như không, Hàn Băng biết, đây là tiếng cười của con quỷ đó. Điều này khiến hắn ta cảm thấy rất không ổn. Cố gắng giữ bình tĩnh, Hàn Băng bắt đầu quan sát xung quanh. Sau khi sử dụng hư hắn ta có thể nhìn thấy một số thứ mà trước đây không nhìn thấy. Ví dụ như, trong góc của lối đi này, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một số dấu chân đen xì dính dính. Con rơi. Hàn Băng hiểu ra. Đây là dấu vết bóng của hắn ta để lại, người bình thường không thể quan sát được. Đồng thời, hắn ta còn cảm thấy một cảm giác bị nhìn trộm như có như không, nhưng không giống như quỷ, ánh mắt vô hình này mang theo một tia mờ mịt, dường như người quan sát cũng không rõ mình sẽ nhìn thấy gì. Người phụ nữ đó. Hàn Băng trầm âm, đây là năng lực quỷ vật của âm đồng sự bên cạnh con rơi, chắc chắn không chỉ đơn thuần là dò xét. Tóm lại, hai người này đã từng đến đây. Rất nhanh, hắn ta nhìn thấy một căn phòng nhỏ ở một bên lối đi, trong lòng không khỏi run lên. Cửa không biết bị ai đẩy ra. Bên trong là một nữ nhân quay lưng ra ngoài, tóc dài đến eo, không hề động đậy, chán áp sát vào tường. Hàn Băng im lặng trôi đến bên cạnh nàng, quan sát con quỷ này, phát hiện nàng thực chất là một bức tượng gỗ. Không có mắt, miệng khép kín, ngay cả mũi cũng chưa được chạm khắc hoàn toàn không thể cảm nhận được thế giới bên ngoài. Hàn Băng dò xét vài lần, thậm chí miệng còn chạm vào người bức tượng gỗ nữ, nàng cũng không có chút phản ứng nào. Trong lòng hắn ta khẽ động. Trước đó Trần Cực cho rằng đây là nơi tạo vật quỷ tạo ra quỷ vật, công xưởng bính. Phía trước chắc còn có rác, ất. Vậy thì đây rất có thể là công xưởng kém nhất, quỷ vật bên trong còn chưa đủ điều kiện để trở thành quỷ. Đi nhớ địa điểm này, biết đâu có thể lấy được một quỷ vật cấp thấp miễn phí. Hàn Băng im lặng lùi ra ngoài, trôi về phía trước một đoạn. Đột nhiên, trong mắt hắn ta dâng lên chút nghi ngờ. Linh cảm mạnh mẽ do suỵt mang lại khiến hắn ta phát hiện ra một tia nguy hiểm như có như không. lại quay trở lại căn phòng lúc trước, Hàn Băng cẩn thận quan sát một lúc, nhận ra có vấn đề. Hài của bức tượng gỗ đâu? Hắn ta dùng miệng cẩn thận lẩm bẩm, mắt lập tức ngưng lại. Dưới mái tóc đen dày đó, không phải gỗ, mà là một đôi hai người hoàn chỉnh. Vấn đề của con quỷ này chính là ở đây, nó không phải hoàn toàn không cảm nhận được thế giới bên ngoài, nếu Hàn Băng không đoán sai, thính giác của nó chắc chắn cực kỳ nhạy bén, một khi nghe thấy động tĩnh, quỷ sẽ lập tức ra tay. Nhưng cho dù biết được điểm này, cảm giác nguy hiểm của Hàn Băng vẫn không biến mất, vẫn còn vấn đề. Hắn ta đi vào trong lối đi, quét mắt nhìn xung quanh, đột nhiên ánh mắt lạnh xuống. Bởi vì Hàn Băng bây giờ chỉ có ngũ quan, lại đang lơ lửng giữa không trung, nên hắn ta không thực sự dẫm lên mặt đất. Vì vậy, hắn ta cũng không phát hiện. Trên mặt đất có rất nhiều viên đá nhỏ, vị trí đặt rất khéo léo. Còn trong bóng tối của lối đi thì lại rơi vãi vài đồng xu. Chỉ cần đá phải viên đá va vào đồng xu, tự nhiên sẽ phát ra tiếng động. Con rơi. Ánh mắt Hàn Băng lóe lên một tia sắc lạnh. Trong tình huống bình thường, cánh cửa này đáng lẽ phải đóng, theo lý thuyết con quỷ bên trong không nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Sau đó cửa được mở ra. Trước cửa còn đặt những chướng ngại vật này. Có thể làm được tất cả những điều này mà không kinh động đến quỷ, chỉ có con rơi mới có thể hòa vào bóng tối. Tuy nhiên, làm sao hắn ta biết trước được rằng họ sẽ đến? Nghĩ đến ánh mắt mở mịt đó, trong lòng Hàn Băng khẽ động. Chương 467, vầng sáng đoàn tàu. Chương 467, vầng sáng đoàn tàu là nữ nhân, biết được bọn họ sẽ đến. Cô ta là âm đồng sự, chắc chắn có ác quỷ, mà quỷ vật dò xét thông thường rất khó đạt đến cấp bậc này. Hơn nữa, mục đích của họ rất rõ ràng, xuống xe rồi đi thẳng đến đường hầm, chứng tỏ họ biết thân phận của nhóm người trong đường hầm và cũng khá hiểu rõ về nhà ga. Nhưng những con quỷ trong phòng khách lúc trước chỉ có vài con, có thể chứng minh rằng trước chuyến tàu 3 giờ đêm nay, không có người ngoài nào từng đến đây, vậy kinh nghiệm của họ từ đâu mà có? Trừ khi còn có người mạnh hơn đã từng đến nhà ga và toàn thân trở ra. Khả năng này rất nhỏ, nhưng cụ thể là dự đoán hay là cái gì khác, Hàn Băng tạm thời không thể xác nhận. Dù thế nào, hắn ta cũng không hy vọng mình đụng phải hai đồng sự này, dù sao con rơi đã thắp sáng ngôi sao thứ tư, trên tay chắc chắn có át chủ bài. Trong lúc suy nghĩ, ánh mắt Hàn Băng xuyên qua bóng tối phía trước, ở cuối lối đi, hắn ta mơ hồ cảm nhận được một tia dao động khác thường. Rất nhanh, hắn ta liền nhìn thấy từng sợi khói đen mờ nhạt. Nếu không phải tác dụng của hư người bình thường căn bản không thể cảm nhận được. Theo khói đen, rẽ trái rẽ phải, Hàn Băng dừng lại trước một cánh cửa đóng chặt. Ở đây, khói đen đã nồng đậm đến mức gần như thực thể hóa. Qua cánh cửa, hắn ta nghe thấy tiếng nức nở của trẻ con từ bên trong. Đây chính là đại bảo. Vận may của ta tốt như vậy sao? Hàn Băng không khỏi có chút nghi ngờ, xác suất 1/2 mà lại chọn đúng con đường đó. Nhưng dù cách cánh cửa, hắn ta cũng có thể cảm thấy một luồng khí tức khiến người ta run sợ từ bên trong, con quỷ đang ở ngay sau cửa. Trong đầu Hàn Băng không kiểm soát được mà hiện lên một số hình ảnh rời rạc, bệnh viện, nước khử trùng, nhà xác, khuôn mặt vàng như nến, gầy gò bệnh tật, thường gọi là bệnh khí. Lúc này Hàn Băng cuối cùng cũng có thể hiểu được tại sao Điền Thanh Hòa lại sợ hãi đến vậy. Dù sao, chết bị bệnh tật là một trong những nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất của con người từ thời xa xưa đến nay. Bình tĩnh, hắn ta thầm nói với mình, con quỷ này không đáng sợ như vậy, đáng sợ là bản thể trong quan tài. Giống như bức ảnh, con quỷ này chỉ là hóa thân, thực chất chỉ là một viên tràng hạt mà thôi. Hắn ta hư cũng là quỷ cốt lõi của vực cao cấp, không thể kém hơn nó bao nhiêu. Không do dự, hai mắt miệng lơ lửng giữa không trung như ưu linh, im lặng xuyên qua cánh cửa đóng chặt đó. Ánh mắt Hàn Băng lập tức bị lung lay. Ánh sáng từ đâu ra vậy? Không gian bên trong rất lớn, tập trung nhìn vào, Hàn Băng lập tức phát hiện ba bóng người co ro trong góc, xung quanh tỏa ra vầng sáng trắng lạnh lẽo. Vầng sáng này có đường kính khoảng 3-4 mét, bao bọc lấy Vệ Lan, Trương Tuyền và bà lão. Trong lòng Hàn Băng khẽ động. Chẳng lẽ ông lão chính là vì thoát ly khỏi vầng sáng này mới bị giết? Vậy thì nhân vật trọng điểm của sự kiện linh dị lần này không phải là Điền Thanh Hòa, mà là ba người bình thường này. Cũng chính vì Điền Thanh Hòa rời khỏi đội ngũ, xa rời vầng sáng để vào sảnh lớn, hắn ta mới bị Niệm Châu quỷ giết chết một cách không thương tiếc. Chỉ là không biết vầng sáng cụ thể là thứ gì. Còn ở phía bên kia căn phòng, một bóng người gầy gò bị khói đen bao phủ, trông rất âm u quỷ dị, đang cúi người, quay lưng về phía mọi người. Con quỷ giả dạng Điền Thanh Hòa, trong lòng nó còn ôm một đứa trẻ. Hàn Băng phát hiện trong cơ thể đứa trẻ và bà lão đều ẩn chứa một tia khói đen, còn Trương Tuyển và Vệ Lan thì không có. Đồng thời, trong hộp sọ của con quỷ, Hàn Băng mơ hồ nhìn thấy một chuỗi bóng mờ, dường như là chẳng hạn. Niệm Châu quỷ không phát hiện Hàn Băng lẻn vào. Trong lòng Hàn Băng nhẹ nhõm, điều này ít nhất chứng tỏ hư và con quỷ này có đẳng cấp không chênh lệch bao nhiêu. Hắn ta nhẹ nhàng trôi dạt đến trong vầng sáng, nhìn thấy bà lao trong ba người sắc mặt u ám, trong hai nữ nhân còn lại, một người trông giống sinh viên rõ ràng là Trương Tuyển, trong mắt mang theo nỗi bi thương nồng đậm. Cô ấy cũng bắt đầu lột xác. Còn nữ nhân tóc nâu dài còn lại chính là Vệ Lan. Cô ấy cúi đầu không biết đang suy nghĩ điều gì. Hàn Băng hé miệng, "Vệ Lan." Vệ Lan run lên, lập tức ngẩng đầu, lo lắng nhìn xung quanh. Mà những người khác căn bản không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. "Vệ Lan, nghe ta nói, ta tên Hàn Băng, là đồng nghiệp của Điển Thanh Hòa. Ngươi không nên phát ra tiếng, chỉ cần thầm niệm trong lòng là được." Vệ Lan há hốc mồm, nhanh chóng liếc nhìn Niệm Châu Quỷ, rồi lại cúi đầu xuống. Một giọng nữ truyền đến thai đang lơ lửng giữa không trung. "Các ngươi rốt cuộc là ai?" "Hàn Băng, người của chính phủ." "Điển Thanh Hòa còn ổn chứ?" Rõ ràng, Vệ Lan đã phát hiện ra Điển Thanh Hòa đi cùng họ là quỷ. "Hắn ta còn sống, không cần lo lắng, cũng đã vào rồi." Nghe lời này, bàn tay vốn đang siết chặt của Vệ Lan lúc này mới thả lỏng. Nói ngắn gọn, Hàn Băng nói, "Con quỷ đó đưa các ngươi đến đây làm gì?" "Nó nói muốn đưa chúng ta ra ngoài." Vệ Lan nhanh chóng thầm niệm, sau khi ông lão xảy ra chuyện, ta và Trương Tuyển đều phát hiện điều bất thường. Nói chính xác hơn, ngay từ đầu, cả hai đã nghi ngờ. Cho đến khi ông lão qua đời, mới khiến họ chắc chắn rằng Điền Thanh Hòa trước mắt là quỷ. Trong quá trình này, cơ thể của cả hai cũng bắt đầu từ từ lột xác, điều này cũng khiến họ xác nhận rằng Lục Tự Đại Minh Chú có vấn đề, con quỷ đang ép họ phải niệm chú. Hàn Băng vừa nghe, vừa điều khiển cơ thể còn đang ở tại chỗ của mình mù quáng viết lại những thông tin này, cùng với những suy đoán trước đó của hắn ta về âm đồng sự và vân sáng. Điền Thanh Hòa và những người khác có thể nhìn thấy những manh mối này. Ta có một linh cảm không tốt trong lòng, Vệ Lan lẩm bẩm, chúng ta đều sẽ chết, rất nhanh thôi. Tại sao? Hàn Băng giật mình. Hắn ta còn chưa kịp hỏi nhiều, đột nhiên, một tiếng kêu khóc cực kỳ đau khổ vang lên từ góc phòng. Là Đại Bảo. Trương Tuyền đứng phát dậy, sắc mặt trắng bệnh. Hàn Băng phản ứng nhanh hơn nàng, ánh mắt nhìn về phía góc phòng, không khỏi ngưng lại. Hai cánh tay của con quỷ đó đang đặt trên người Đại Bảo, như đang xoa bóp, từ từ di chuyển từ lòng bàn chân lên trên. Đại Bảo đang liều mạng dãy rủa, dường như rất đau đớn. Vài giây sau, bắp chân bị nó chạm qua bốc lên khói đen mờ ảo, lập tức thịt eo tóp lại với tốc độ chóng mặt, đến cuối cùng, chỉ còn lại lớp da xám xịt bao bọc lấy xương. Con quỷ đó rốt cuộc muốn làm gì? Trong vô thức, Hàn Băng không hiểu sao lại có cùng suy nghĩ với Vệ Lan. Tim hắn ta rất hoảng, có một mối nguy hiểm vô hình đang đến gần, nhưng không phải là niệm châu quỷ này. Khanh khách bên thai lại vang lên tiếng cười trộm âm u của hứa quỷ. Hàn Băng biết, đã đến lúc rồi. Đi về đi, chú ý đường dưới chân, đến ngã ba rẽ nhánh rồi hội hợp với Điền Thanh Hòa. Hắn ta khẽ nói, sau đó, trong ánh mắt hoang mang của Vệ Lan, miệng đang lơ lửng giữa không trung của hắn ta hơi hé mở, lẩm bẩm, hư trong chốc lát. Hai mắt miệng của Hàn Băng, quỷ và đứa trẻ đều biến mất không thấy. Hắn ta đã mở giai đoạn thứ hai của ưu giới. Mắt Trương Tuyền lập tức trợn tròn, Đại Bảo đâu? Có người đi cứu nó rồi. Vệ Lan phức tạp nhìn xung quanh, đã không còn cảm nhận được giọng nam vừa mới đối thoại với mình nữa, chúng ta đi trước. Nói xong, nàng lập tức đỡ bà lão dậy, mấy người lao ra khỏi cửa. Theo lời Hàn Băng, chạy về phía con đường lúc họ đến. Chỉ có điều, Vệ Lan không hiểu. Khi họ đến, căn bản không nhìn thấy ngã ba rẽ nhánh. Trong lúc hỗn loạn, không ai nhận ra, bóng đen như mực phía sau lưng. Dường như tối hơn trước một chút. Chương 468, hình nộm bằng gốm đoàn tàu chương 468, hình nộm bằng gốm đoàn tàu cùng lúc đó. Trước ngã ba rẽ, Điền Thanh Hòa tay cầm bức vẽ mà Hàn Băng để lại, vẻ mặt lập tức thay đổi. Cách lúc Hàn Băng xuất phát mới chỉ qua 10 phút, sao lại nhanh như vậy? Bức vẽ nhăn nhúm đó đã có dị biến. Hình ảnh ban đầu là một nam nhân hoảng sợ rón rén nấp sau lưng quỷ, hy vọng nhờ đó không bị quỷ phát hiện. Nhưng bây giờ, vị trí của cả hai đã đổi chỗ. Đứng phía trước không còn là quỷ, mà là nam nhân, mặt mày hoang mang, còn con quỷ lại trốn phía sau hắn ta, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt. Khuôn mặt quỷ đó nhìn thẳng ra ngoài bức tranh, trên mặt lại là mắt và miệng của Hàn Băng. Chỉ là những ngũ quan quen thuộc này lại toát ra một luồng khí tức quỷ dị khiến người ta rợn tóc gáy. Nó giơ một ngón tay lên, đặt bên miệng, như thể đang nói với người bên ngoài bức tranh. Thư Điền Thanh Hòa không nói hai lời liền đâm mạnh vào cơ thể Hàn Băng đang ở tại chỗ, không có bất kỳ phản ứng nào. Trần Nhạc Đàm nhíu mày, tiến lên kéo áo Hàn Băng ra, nhìn thấy một vòng sao hình chó ở xương đòn của đối phương, ngôi sao thứ ba đang nhấp nháy ánh sáng yếu ớt. Hàn Băng đã mở giai đoạn thứ hai của ưu giới. Trần Nhạc Đàm trầm giọng nói, điều này có nghĩa là hắn ta đã đối mặt với con quỷ đó. Nhưng điều này dường như không liên quan gì đến sự thay đổi của bức vẽ, vì nếu dị biến chỉ đơn thuần cho thấy hắn ta đã mở giai đoạn thứ hai, Hàn Băng hoàn toàn không cần thiết để họ nhắc nhở. Nhất là xét đến tính chất đặc thù của quỷ vật này. Tuy nhiên, đây vẫn là khu vực của tạo vật quỷ. Trần Nhạc Đàm càng có khuynh hướng cho rằng quỷ vật của hắn ta đã xảy ra vấn đề. Đi. Trần Nhạc Đàm lập tức nói, có Hàn Băng kiểm chế quỷ, Vệ Lan và những người khác cũng đã trốn thoát. Hội hợp với họ, sau đó Điền Thanh Hòa ngươi đưa những người này ra ngoài trước, chúng ta những người còn lại xem có thể dùng bức vẽ đó để vào ưu giới của hắn ta không. Dù sao Điền Thanh Hòa bây giờ đã bị thương, lại không có quỷ vật để phòng thân. Không do dự nữa, mọi người lập tức bước vào lối đi bên trái. Bên trong tối om, Trần Nhạc Đàm bật đèn đi lên, chiếu sáng con đường phía trước, mơ hồ nghe thấy tiếng người di chuyển cách đó không xa. Bước chân rất lộn xộn, có thể nghe thấy người chạy dường như vô cùng sợ hãi. Trần Nhạc Đàm khẽ thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên Trương Tuyển, Vệ Lan và những người khác đã trốn thoát, ít nhất cũng có thể bảo toàn được bốn người. Nhưng đúng lúc này, hơi thở hắn ta đột nhiên ngưng lại. Ngoại trừ tiếng bước chân phía trước, phía sau hắn ta lại yên tĩnh đến lạ thường. Trần Nhạc Đàm đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy ô tô níu lấy báo, ngẩng mặt nhìn hắn ta. Đường ca lại không thấy rồi. Không đúng. Ô tô nói, những người khác cũng vậy. Hắn ta dừng lại một chút, lén lút liếc nhìn Trần Nhạc Đàm, nhỏ giọng nói thêm, chuyện không liên quan đến ta, lần này ta không chạy lung tung. Lại nữa à? Trần Cực lẩm bẩm một cách vô cảm. Rõ ràng mọi người cùng nhau đi vào, nhưng không biết tại sao, thúc lại một lần nữa biến mất. Giống như lần ở mộ Điền Nam. Hắn ta bất đắc dĩ thở dài, đi ra khỏi lối đi, xác nhận là bên trái. Nhưng dù thế nào, bây giờ họ chỉ có thể đi về phía trước, vì Hàn Băng đúng là đã đi vào lối đi bên trái. Nhưng càng đi về phía trước, họ càng cảm thấy không ổn. Người xảy ra chuyện hình như không phải là Trần Nhạc Đàm, mà là ba người bọn họ. Căn cứ vào manh mối mà Hàn Băng để lại, đi vào không bao lâu, chúng ta sẽ nhìn thấy cánh cửa đầu tiên và bẫy mà con rơi để lại trên mặt đất. Đỗ Thính Phong lộ vẻ do dự, nhưng ở đây không có một cánh cửa nào cả. Điều này có nghĩa là họ đi không cùng đường với Hàn Băng. Hơn nữa, con đường của Hàn Băng có rất nhiều khúc cua, nhưng trước mắt họ chỉ có một con đường thẳng tắp. Tại sao cùng một hướng, cùng đi vào, lại có sự khác biệt lớn như vậy? Trần Cực trầm ngâm suy nghĩ. phương hướng của chúng ta có phải hoàn toàn ngược lại với đội trưởng và những người khác không? Điền Thanh Hòa dừng lại tại chỗ, có chút do dự nhìn về phía bên phải. Hắn ta luôn cảm thấy họ đi không phải con đường bên trái, mà là lối đi bên phải đó. Trần Cực lắc đầu, hắn ta cũng không thể xác định. Nhưng hắn ta nghi ngờ cả hai bên thực chất đều dẫn đến cùng một điểm cuối. Vì lúc ban đầu nhất, giọng nói của Vệ Lan gần như đồng thời vang lên ở cả hai con đường. Điểm khác biệt là, có thể Thúc và Hàn Băng đi bên nào cũng là lối đi quanh co đó, còn ba người họ chắc chắn sẽ đi vào một con đường thẳng. Hai con đường này có lẽ vốn dĩ không có gì khác biệt, sở dĩ lại biến thành hai bên trái phải, thực chất là để ám chỉ họ sẽ phân luồng. Nhưng nguyên nhân là gì? Ánh mắt Trần Cực lóe lên, ra hiệu cho Điền Thanh Hòa lấy bức vẽ đó ra. Hình ảnh trở nên rõ ràng hơn trước, nhưng điều khiến Trần Cực không khỏi kinh ngạc là khuôn mặt của con quỷ đó đã thay đổi. Vẫn là nam nhân ở phía trước, con quỷ nấp ở phía sau. Nhưng nó không còn chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, mà cả cái đầu đều nhô ra từ vai nam nhân, bàn tay vốn đặt ở mép miệng giờ đã chuyển sang cổ nam nhân. Nó đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người bên ngoài bức tranh. Trần Cực quấn bức vẽ lại. Giống như trước, đối tượng mà con quỷ nhìn chằm chằm vẫn luôn là chúng ta. Hắn ta suy tư nói, nhưng trước đó chỉ là ra hiệu cho chúng ta im lặng. Nhưng bây giờ, con quỷ này dường như đang uy hiếp chúng ta, có thể là vì khoảng cách giữa chúng ta và Hàn Băng đang rút ngắn. Nếu thực sự như vậy, thì suy đoán trước đây của hắn ta là chính xác. Con đường nào cũng dẫn đến Hàn Băng. Ba người im lặng đi về phía trước, trong lòng căng thẳng không hề giảm bớt. Ai cũng có thể cảm nhận được, ác ý của hư quỷ cực kỳ nặng nề, hơn nữa tất cả đều nhắm vào Hàn Băng. Chính Hàn Băng cũng đã nói trong thông tin cung cấp trước đó rằng hắn ta cảm thấy lần này giai đoạn đầu tiên của u giới mở ra rất tốn sức, không ổn định. Lại thêm u giới của hắn ta kéo theo là quỷ. Trần Cực nhíu mày, nghĩ đến việc ngục của Hứa Tam Đạo bị Tằng Quý Xuyên làm rối loạn, cuối cùng bản thân phải chịu phản vệ nghiêm trọng. Tằng Quý Xuyên thậm chí còn chưa được coi là quỷ theo đúng nghĩa. Trong lòng hơi trùng xuống, nhưng cũng đúng lúc này, lối đi này đã đến cuối. Cuối cùng là một cánh cửa. Trông không có gì bất thường. Ba người nhìn nhau, đẩy cửa ra, nhìn vào trong, chỉ thấy trong phòng đường bốn, năm bóng người cao lớn, đen sì, như những bức tượng được nặn bằng đất sét. Chỉ có điều, nặn rất vụn vẻ, hoặc có lẽ vẫn chưa hoàn thành. Chỉ có hình người, những chi tiết khác đều không có. Mà trong khe hở, có thể nhìn thấy phía sau những bức tượng đất sét này còn có một cánh cửa. Điền Thanh Hòa nhìn những bức tượng giống người mà không phải người này, luôn cảm thấy chúng không biết lúc nào sẽ đột nhiên cử động. Nhưng dù thế nào, nếu muốn tiếp tục đi, chỉ có thể đi qua những bức tượng đất sét này. Đầu tiên là Trần Cực, rồi đến Đỗ Thính Phong. Hai người hữu kinh vô hiểm đi qua từ một bên lối đi. Cuối cùng đến lượt Điền Thanh Hòa, thả chậm động tác, cố gắng cẩn thận men theo tường, từ từ đi qua bên cạnh những bức tượng đó. Rất nhanh, đã di chuyển đến phía sau đám tượng. Hô! Ba người không do dự, quay người mở cửa, bên ngoài là một lối đi quanh co. Nơi xa, truyền đến tiếng người nói chuyện. Họ đã hội hợp với lối đi của Trần Nhạc Đàm. Nhưng cũng đúng lúc này, Điền Thanh Hòa đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, chưa kịp phản ứng lại, cơ thể liền bị kéo mạnh về phía sau. Một giây sau, cả người hắn ta liền hòa vào một khối đất sét. Điền Thanh Hòa, Trần Cực và Đỗ Thính Phong lập tức quay đầu lại, nhưng chỉ nhìn thấy một bức tượng. Theo bản năng, Trần Cực liền thò tay vào túi, định lấy tam xả ra. Nhưng tay hắn ta chợt khựng lại. Đầu ngón tay chuyển đến một hồi rung động. Đó là dạ hành đang rung động. Trong nháy mắt, Trần Cực đột nhiên nảy ra một suy đoán cực kỳ hoang đường. Hắn ta lấy con rối ra, rồi nhìn về phía bức tượng trước mắt. Pho tượng từ từ giơ tay lên, vẫy vẫy hai cái. Sau đó, giọng nói của Điền Thanh Hòa truyền ra từ bên trong, "Ta không sao, có thể cử động." Trần Cực không nói gì. Hắn ta nhìn chằm chằm vào bức tượng này, nhìn những chi tiết trên đó thay đổi dữ dội, từ viên gạch một ban đầu, dần dần trở nên tinh xảo, đến cuối cùng trở thành một bức tượng gốm mặc trang phục cổ đại, phía trên hiện ra hai chữ: Tiên tri chương 469, hình nộm bằng gốm mới đoàn tàu chương 469, hình nộm bằng gốm mới đoàn tàu Điền Thanh Hòa đã tạo ra tiên tri. Tiên tri chính là một trong những bộ tổ hình nộm, trước kia do Ngô Cung sở hữu, sau đó bị Ân Tử cầm lấy đi, đã phát huy tác dụng lớn trong vực Hắc Mâu Dê. Cảnh tượng này có chút quá kỳ lạ, ngay cả Trần Cực cũng cảm thấy hoang đường. Một quỷ vật mà hắn ta nhìn thấy vào năm 2025 lại là do Điền Thanh Hòa tạo ra từ 40 năm trước. Nhưng mọi chuyện lại hợp lý đến vậy. Năng lực của tiên tri là như thế này, mỗi một lời nói đều là manh mối, sẽ tăng thêm tiến độ cho đến khi tiến độ đạt đến một giai đoạn nào đó, thì sẽ đưa ra một chỉ lệnh liên quan đến việc thông quan. Ngay từ khi Ân Tử cầm giới thiệu, Trần Cực đã cảm thấy năng lực của quỷ vật này rất quen thuộc. Sổ tay manh mối. Khi Điền Thanh Hòa sử dụng sổ tay manh mối, hắn ta chủ động cung cấp manh mối, cho đến khi thông tin quan trọng được đưa ra. Còn tiên tri được tạo hình dựa trên Điền Thanh Hòa, cũng là do tiên tri, Điền Thanh Hòa, tự mình đưa ra manh mối. Như thể đã được định sẵn. Trần Cực thử sờ vào bức tượng hình nộm cao bằng người này, cảm giác lạnh lẽo, không có chút sinh khí nào của con người, nhưng trái ngược với cảm quan của hắn ta, thực tế hình nộm hoạt động vẫn rất linh hoạt. Cảm giác rất kỳ lạ. Qua lớp đất sét, giọng Điền Thanh Hòa hơi mơ hồ, giống như khoác lên mình một lớp vỏ vậy. Hắn ta cử động hai cánh tay, vũng đất rơi lả tả xuống đất. Người có thể ra ngoài không? Trần Cực quan tâm hơn đến vấn đề này. Hình như có thể. Nói xong, lớp vỏ ngoài của hình nộm hơi nứt ra. Khoan đã. Trần Cực lập tức ngăn lại, có thể ra ngoài là được, nhưng không phải bây giờ. Ta đã từng thấy tiên tri nó thực chất rất nhỏ, ta nghi ngờ ngươi vừa ra ngoài, bức tượng hình nộm này sẽ nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng trở thành một quỷ vật thực sự. Vậy không tốt sao? Đỗ Thính Phong sắc mặt khẽ động, vừa hay để Điền Thanh Hòa dùng tiên tri, hắn ta bây giờ không có quỷ vật nào trong tay. Trần Cực lắc đầu. Thứ Điền Thanh Hòa thiếu nhất bây giờ là quỷ vật bảo mệnh. Hắn ta nhanh chóng phân tích suy nghĩ của mình cho mọi người. Đầu tiên đây không phải là vực, không có chuyện thông quan hay không thông quan, không có nhiệm vụ nào cả. Mục tiêu duy nhất của mọi người là sống sót cho đến khi rời khỏi nhà ga. Bởi vậy, nhiệm vụ thiết yếu là cứu Hàn Băng đồng thời giải quyết lời nguyền. Theo lý thuyết, tác dụng thực tế của tiên tri rất nhỏ. Căn cứ vào thông tin của Hàn Băng, đã biết chàng hạt ở trong hộp sọ của con quỷ, vậy muốn lấy được chàng hạt thì nhất định phải đến gần con quỷ, nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ này, con quỷ này có thể bỏ qua giai đoạn 1 và 2 của lời nguyền, trực tiếp khiến người ta nôn ra tim mà chết ngay tại chỗ. Điều này có nghĩa là khả năng mọi người tiếp cận nó trong tình trạng không có phòng hộ gần như bằng không. Kế hoạch ban đầu của mọi người là, Trần Nhạc Đàm có đồng hồ bỏ túi, ô đỏ của Đỗ Thính Phong có thể nửa quỷ hóa, Trần Cực có thể sử dụng phương pháp thế mạng. Nhưng cái giá phải trả của hai người sau sẽ rất lớn. Điền Thanh Hòa. Trần Cực nói với hình nộm, cho nên ta đang nghĩ, chỉ cần có thể giống như quỷ vật bảo mệnh trước đây của ngươi, chống đỡ qua giai đoạn nôn mửa này, ngươi sẽ an toàn hơn rất nhiều. Là con người, chúng ta nôn ra nội tạng chắc chắn sẽ chết. Nhưng ngươi bây giờ nói đúng ra là hình nộm, biết đâu sẽ khác. Ý ngươi là ánh mắt Đỗ Thính Phong lóe lên một tia sắc lạnh, nhìn về phía mấy khối đất sét khác, tất cả đều là bán thành phẩm. Trần Cực gật đầu. Tuy nhiên, hắn ta không chắc liệu tất cả họ có thể vào được không. Lần lượt đi qua các khối đất sét, hai khối đầu tiên đều không có phản ứng gì với Đỗ Thính Phong, nhưng khi hắn ta đến góc ngoài cùng nhất, giống như Điền Thanh Hòa, cơ thể Đỗ Thính Phong bị kéo vào. Trần Cực lập tức quan sát sự thay đổi trên đó. Rất nhanh, bức tượng hình nộm này đã được tạo hình, thể tích của nó lớn hơn tiên tri một chút, nhưng không biết tại sao, quần áo được khắc trên đó lại là một bộ áo liệm. Vài giây sau, phía trên in hai chữ Hoàn Dương, mí mắt Trần Cực giật mạnh. Đây là một hình mẫu mới. Hơn nữa tại sao lại là Hoàn Dương? Từ này chỉ người chết sống lại. Điền Thanh Hòa, người nắm giữ cuốn sổ manh mối, trở thành tiên tri là điều hợp lý, nhưng hình nộm của Đỗ Thính Phong lại chẳng liên quan gì đến bản thân hắn ta cả. Trần Cực hiểu rõ quá khứ của Đỗ Thính Phong, chưa bao giờ có trải nghiệm nào phù hợp với từ Hoàn Dương này, hơn nữa quỷ vật của hắn ta cũng không liên quan gì đến điều này. Bây giờ Đỗ Thính Phong trên tay chỉ có một viên xúc sắc, một chiếc ô lưỡng cực. Ta nghĩ nhiều rồi sao? Trần Cực nhíu mày, có thể hình nộm không phải bị ảnh hưởng bởi con người mới định hình. Tự mình thử một chút sẽ biết. Không nói thêm gì nữa, Trần Cực lần lượt đến gần 2-3 khối đất sét còn lại, nhưng không biết tại sao, những khối đất sét này giống như bột mì chưa lên men, không có chút phản ứng nào. Hắn ta quyết định cưỡng ép đi vào. Ngón tay chọc chọc vào khối đất sét hình người, khác với những hình nộm cứng rắn, khối đất sét sờ vào có cảm giác mềm mại, trơn trượt, như thể không phải là chất lỏng vi liệu tần. Trần Cực quay người, áp toàn bộ lưng mình vào khối đất sét, như rơi vào bùn lầy, để bản thân chìm vào. Mắt tối sầm lại. Khối đất sét bao trùm lấy hắn ta một cách tự nhiên, mà ở nơi mà mọi người đều không nhìn thấy. Hình dạng của khối đất sét đang từ từ thay đổi, dường như muốn phát triển theo hướng hình nộm. Nhưng rất nhanh, vỏ ngoài của nó đột nhiên mọc ra một cái đầu khác, tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba. Mỗi cái đều giống hệt nhau, nhưng không nhìn thấy rõ, như thể cách một lớp sương mù qua tấm kính mở. Trên khối đất sét hiện lên những chữ màu đỏ thâm vô cùng mơ hồ, nghịch thủy từ này cuối cùng không được viết xong. Trong nháy mắt tan thành mây khói. Cùng lúc đó, khối đất sét bao trùm Trần Cực chợt ngưng kết, phong hóa, cứng lại, cho đến khi những vết nứt trên vỏ ngoài chợt hiện, lập tức băng một tiếng, toàn bộ khối đất sét vỡ tan. Trần Cực toàn thân là cho bụi. Hắn ta sững sờ một giây, rồi mới cúi đầu xuống, nhìn những mảnh đất vụn trên sàn. Nhưng chưa kịp để hắn ta thử lại lần nữa, Trần Cực liền đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía lối đi quanh co phía trước. Rầm, có thứ gì đó rơi xuống đất. Đó là Hàn Băng. Giọng Điền Thanh Hòa chợt thay đổi. Điều này có nghĩa là ưu giới của Hàn Băng đã sụp đổ, chàng hạt quỷ được thả ra. Tất cả chuyện này xảy ra nhanh hơn mọi người tưởng tượng, Trần Cực không kịp nghĩ nhiều, chân đã bước ra khỏi cửa, chạy về phía hướng có tiếng rơi. Trong lòng mọi người đập thình thịch, Trần Cực tay cầm phương pháp thế mạng, nhưng trong lòng đồng thời dâng lên một tia lo lắng. Thúc đâu? Họ đã vào cùng một lối đi, nhưng không biết tại sao, bây giờ trong lối đi lại không có tiếng của Thúc và Vệ Lan cùng những người khác. Gạt bỏ nghi ngờ, chỉ vài chục bước chân, trong tầm mắt của ba người liền xuất hiện một cánh cửa hé mở. Điền Thanh Hòa điều khiển hình nộm, một cước đá văng cửa ra. Một cơ thể gầy như cành khô quay lưng về phía họ, ngồi xổm trên mặt đất. Gầy như que tủi, lớp da xám xịt bao bọc lấy khung xương, trên đỉnh đầu chọc lóc màu xám xanh có 6.3. Toàn thân nó đều thối rữa chảy mủ, một mùi hôi thối mang theo vị ngọt ngào tanh tưởi đã tràn ngập cả căn phòng. Chương 470, Hàn Băng gặp nạn đoàn tàu. Chương 470, Hàn Băng gặp nạn đoàn tàu. Con quỷ đó không quay đầu lại, nhưng cũng đúng lúc nhìn thấy nó, tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả Trần Cực, cổ họng đều bắt đầu co thắt, một cảm giác buồn nôn dữ dội sộc lên đầu. Ba người tại chỗ đối với nó không có bất kỳ giá trị lợi dụng nào, thậm chí ngay cả đại bảo cũng không bằng. Lập tức, Trang Hạt Quỷ liền giáng xuống lời nguyền giai đoạn thứ 3 cho họ, nôn mửa. Lông mao toàn thân Điền Thanh Hòa dựng đứng, đây là lần thứ 2 hắn ta cảm thấy cảm giác buồn nôn tương tự, cảm giác sắp chết quen thuộc lập tức bao trùm toàn thân hắn ta. Hắn ta không kiểm soát được mà cúi người xuống, nhưng đột nhiên phát hiện trong cơ thể mình như bị rót đầy bùn nhão, tất cả nội tạng đều bị ép chặt tại chỗ, căn bản không thể nào nôn ra được. Là vì hình nộm. Nhưng đúng lúc này, trong đầu hắn ta đột nhiên không hiểu sao lại hiện ra một hình ảnh. Điền Thanh Hòa không kiểm soát được mà thì thào, khuôn mặt. Một giây sau, trước mắt hắn ta liền hoa lên, khi nhìn lại lần nữa, con quỷ đó đã biến mất không thấy tăm hơi. Trên mặt đất chỉ có một đứa trẻ đã hôn mê. Vũ quan của Hàn Băng đâu? Mắt Điền Thanh Hòa run lên, kết hợp với hình ảnh vừa nhìn thấy, một cảm giác bất an lập tức bao trùm trong lòng, nhưng cũng đúng lúc này, bên cạnh một tiếng nôn mửa dữ dội đột nhiên vang lên. Soạn. Một đống lớn đồ vật bị phun ra, hướng phát ra âm thanh đó là Trần Cực. Đúng vậy, Trần Cực không có hình nộm bảo vệ. Điền Thanh Hòa cứng đờ quay đầu lại, chỉ thấy Trần Cực quỳ gối trong bóng tối một bên, còn lưng không hề động đậy. Trước mặt hắn ta trên mặt đất, mơ hồ có thể nhìn thấy biển nước. Cảnh tượng này gần như một tia sét đánh vào lòng Điền Thanh Hòa, nhưng hắn ta theo bản năng cảm thấy có gì đó không ổn. Càng không cần nhắc đến Đỗ Thính Phong. Hắn ta không nói một lời, nắm lấy Điền Thanh Hòa, lùi lại hai bước. Trong ánh mắt cảnh giác của hắn ta, Trần Cực từ từ thẳng lưng dậy, xương sống kêu răng rắc, vặn mẹo người theo một tư thế mà con người không thể nào làm được. Sắc mặt trắng bệch, trên mặt ướt sũng, nước nhỏ giọt từ mặt hắn ta xuống đất. Lại cạnh, hắn ta nhìn chằm chằm vào Đỗ Thính Phong, nhếch môi, nở một nụ cười âm u quỷ dị, nhanh vậy đã phát hiện rồi sao? Đỗ Thính Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn ta. Trần Cực dường như không quan tâm đến ánh mắt của hắn ta, cúi người xuống, nhét toàn bộ những nội tạng sừng vụ bị ngâm nước trên mặt đất vào miệng. Cực một tiếng, liền nuốt xuống. Trong sự im lặng quỷ dị, vẻ mặt Trần Cực đột nhiên ngưng lại. Răng rắc. Một giây sau, đầu hắn ta xoay 180 độ, gáy đối mặt với Đỗ Thính Phong. Trên hộp sọ của Trần Cực, một khuôn mặt khác của chính hắn ta hiện lên. Khuôn mặt này mở mắt ra, nói một cách đơn giản, phương pháp thế mạng. Điền Thanh Hòa dùng mình, dùng phương pháp này để thế mạng. Bây giờ xem ra, chính là một cơ thể, một mặt là quỷ, một mặt là người. Hắn ta không kìm được liếc nhìn Đỗ Thính Phong bên cạnh, thấy đối phương sắc mặt hơi thả lỏng, cũng không kinh ngạc, rõ ràng biết được một phần nội tình. Ta cảm thấy, Trần Cực thật sự ở phía sau gáy nói, khu vực của tạo vật quỷ sẽ quyết đại ác ý của quỷ vật, độ khó sử dụng và mức độ nguy hiểm đều sẽ tăng lên. Vậy ngươi Điền Thanh Hòa có chút do dự. Thảo nào cuốn sổ manh mối của hắn ta cuối cùng lại đột nhiên nổi điên, tuy nói là vì tăng lữ quỷ số 1 trong quan tài quá mạnh, nhưng cũng có thể liên quan đến việc cuốn sổ manh mối bị ảnh hưởng. Nhưng bây giờ nguy hiểm nhất vẫn là loại quỷ vật giống như Hàn Băng, Trần Cực sử dụng. Chúng vốn là do quỷ cốt lõi của một vực nào đó biến thành, ở nhà ga sẽ bị kích phát ra mặt kinh khủng nhất. Không sao đâu. Trần Cực không nói nhiều, đổi chủ đề. Ngươi vừa mới nói gì? Khuôn mặt. Đúng vậy. Điền Thanh Hòa phản ứng lại, đội và nói, ta nhìn thấy một hình ảnh, có thể là do bị ảnh hưởng bởi hình nộm. Tăng Lữ đứng trong một căn hộ cũ, mặt hắn ta rất kỳ lạ, như bị người ta đâm vào bắn một phát, cả khuôn mặt đều nát, ngũ quan sắp rơi xuống. Trần Cực sững sờ hai giây, đột nhiên, sắc mặt hắn ta thay đổi. Ngũ quan, mũi của con quỷ đó đâu? Không nhìn rõ, lõm vào. Vậy mắt và miệng của hắn ta đâu? Trong đầu Điền Thanh Hòa lại hiện lên hình ảnh đó, đột nhiên, tim hắn ta thốt lại. Không không có chuyện gì, mắt và miệng đều ổn. Tuy nhiên, không có mí mắt gần như ngay lập tức, hắn ta hiểu ra tất cả. Trên mặt chàng hạt quỷ là mắt và miệng của Hàn Băng, thậm chí còn có hai. Hai con quỷ này không biết đã làm gì trong vũ giới, lại hòa làm một. Hắn ta cứng đờ lấy bức vẽ đó ra, hình ảnh lại một lần nữa thay đổi. Người đàn ông muốn ở phía trước lúc này đang nấp dưới gầm giường, sợ hãi co do. Còn ngoài cửa sổ phía sau giường, bóng quỷ vốn mơ hồ lúc này đã hoàn toàn có hình người. Đầu trọc, Tăng Lữ đang lơ lửng ngoài cửa sổ, cúi thấp đầu, nhìn chằm chằm vào mặt giường. Rất rõ ràng hai con quỷ này đã đạt được một thỏa thuận nào đó. Quỷ đang tìm Hàn Băng. Trần Cực liếc qua rồi lập tức nói, nó đã chui vào chỗ trống, bám vào người chàng hạt quỷ, muốn giết Hàn Băng, giành lại tự do. Khi nói câu này, hắn ta không quên che thai mình lại, như thể không muốn ai nghe thấy. Không nói hai lời, ba người mang theo đại bảo, lập tức quay người chạy về phía đầu đường rẽ nhánh. Cơ thể của Hàn Băng đang ở đó. Nếu Trần Cực không đoán sai, Hàn Băng đã mất đi thị lực, thính giác và khả năng nói chuyện, vì hư đã cướp đi hai mắt miệng của hắn ta. Đồng thời, bị phản phệ do u giới sụp đổ, dù nặng hay nhẹ, Hàn Băng lúc này tuyệt đối đã mất đi khả năng hoạt động. Lúc này, hình ảnh lại thay đổi. Tối om. Người đàn ông đó đã đổi chỗ ẩn nấp, lúc này đang toàn thân run rẩy, nấp trong tủ quần áo. Cửa tủ quần áo hé mở một khe nhỏ, có thể nhìn thấy con quỷ bên ngoài đã từ ngoài cửa sổ vào phòng. Chỉ có điều con quỷ còn chưa phát hiện ra hắn ta, đang nằm trên mặt đất, nhìn trộm vào gầm giường. Đây là Đỗ Thính Phong nghĩ, lập tức biết rõ bức vẽ này ám chỉ điều gì. Vị trí bản thể của Hàn Băng đã thay đổi. Điều này chứng tỏ có người đã cứu hắn ta. Là đội trưởng. Điền Thanh Hòa sắc mặt thả lỏng, xem ra Trần Nhạc Đàm không biết tại sao lại thay đổi chủ ý, không đi đến chỗ Hàn Băng mở ưu giới, mà ngược lại chờ đợi bên cạnh bản thể hắn ta. Trần Cực vốn đang căng thẳng cũng thoáng thả lỏng một chút, vượt qua khúc cua. Nhưng đúng lúc này, trước mắt mọi người đột nhiên xuất hiện một chiếc mũ. Đây là chiếc mũ của âm đồng sự nữ đó. Xảy ra chuyện gì vậy? Trong lòng Trần Cực khẽ động. Tuy nhiên, khỉ con bốn đang nằm trên vai hắn ta lúc này như tỉnh ngủ, đột nhiên nhảy xuống đất. Mắt làm bằng cúc áo của nó hơi lóe lên, rõ ràng con rối sẽ không thay đổi biểu cảm, nhưng không biết tại sao, Trần Cực luôn cảm thấy trên mặt khỉ con có một tia cười trộm, như thể đang cười trên nỗi đau của người khác. Nó từ từ leo đến trong góc, nhặt thứ gì đó lên. Sau đó, khỉ con nhảy lên vai Trần Cực, móng vuốt khỉ mở ra. Một cục than cốc đen xì. Trần Cực im lặng. Trong đầu hắn ta đột nhiên hiện ra một hình ảnh đáng sợ. Đó là ở ngôi chùa trước mộ quỷ anh. Ô tô nhỏ bé, mở to miệng, một cái đầu người nhỏ bằng than đen, khô nứt, đang cháy, như bị đốt qua lửa, bị ép ra từ miệng ô tô. Chương 471, đóng lại hư quỷ đoàn tàu. Chương 471, đóng lại hư quỷ đoàn tàu có thể để ô tô sử dụng năng lực của quỷ anh. Vậy thì con rơi chắc chắn đã ra tay giết thúc và những người khác. Hai ông đồng sự trước đó vẫn luôn không xuất hiện, có lẽ chính là đang chờ thời cơ này, nhưng mục tiêu của họ rõ ràng không phải là Trần Nhạc Đàm, vậy thì là ba người bình thường đi cùng Trần Nhạc Đàm. Điều này giống với kết luận mà Hàn Băng đưa ra về vòng sáng lúc trước, nhân vật trọng điểm của sự kiện linh dị lần này không phải là Điền Thanh Hòa. Từ đó suy ra, Trần Cực hoàn toàn xác nhận cơ chế lên xe của tàu ma, lấy một người đặc biệt làm trung tâm, trong phạm vi nhất định có thể quan sát được tàu ma, đồng thời nhờ đó lên xe. Vì vậy, Lưu Diễm mới không thể nhìn thấy tàu ma. Vì vậy, thúc mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của tàu ma sau khi đến gần đám đông. Mà người đặc định này nắm giữ một vật phẩm nào đó, một vật phẩm tương tự như vé xe, cũng chính là bản chất, phế liệu. Vòng sáng chính là do nó phát ra. Trần Cực trước đó đã có ý nghĩ này, nhưng lúc đó không thể xác định nguyên nhân là vì hắn ta chưa từng nghĩ đến việc bản chất có thể xuất hiện trên người những người khác ngoài Điện Thanh Hòa. Ba đội ngũ, cùng 13 Trần Cực và hai người kia. Công ty, toa số 9 của đoàn tàu cao tốc. Đầu tiên, khi ở trương trại, Trần Cực đeo bút máy trên người, trên nắp bút của bút máy có gắn một nửa viên bản chất. Tiếp theo là hai âm đồng sự, là thuộc hạ của Vạn Diệu Hồng, khi lên xe chắc chắn cũng có bản chất ở gần, Vương Triều đã đưa bản chất cho Tằng Quý Xuyên và Vạn Diệu Hồng. Tiếp theo là người cuối cùng, một người nào đó trong nhóm của Điện Thanh Hòa, cũng là người duy nhất, là người bình thường, lại biết được câu chuyện về tàu ma, Vệ Lan. Vì vậy, mục tiêu của con rơi và nữ âm đồng sự chính là nàng. Bọn họ muốn lấy đi bản chất trên người Vệ Lan, không đúng, nói đúng hơn là thu hồi. Trần Cực vô cùng nghi ngờ rằng việc Vệ Lan có bản chất trên người có liên quan chặt chẽ đến công ty. Dù sao không ai biết Vạn Diệu Hồng rốt cuộc có bao nhiêu bản chất, mà khả năng người bình thường có thể tiếp xúc với thứ này là không. Nhưng mục đích là gì? Trần Cực tiến lên nhặt chiếc mũ lên, phát hiện trên bảnh mũ có thêu một chữ nhỏ lang đầy cũng là tên của nữ âm đồng sự. Chưa từng nghe nói. Các ngươi có quen biết người vào vực nào tên có chữ lang không? Trần Cực hỏi. Điền Thanh Hòa và hai người kia đều lắc đầu. Vậy thì nữ nhân này chắc đã sớm vào vực cao cấp rồi. Trần Cực trầm ngâm, Thúc và Hàn Băng ngược lại có thể đã từng nghe qua cái tên này. Dù thế nào, điều này cũng tiết lộ một điểm, năng lực quỷ vật của nữ đồng sự chắc không phải loại quá nổi bật. Đồng thời, Thúc còn có dư sức mang Hàn Băng đi, thì con rơi và hai người kia chắc đã thua, nhưng Trần Cực không cảm thấy bọn họ sẽ chết dễ dàng như vậy. Con rơi sau khi khỉ con kích hoạt lời trong trạng thái ưu giới vẫn có thể sống sót, lại đến nay không bị bảy quỷ coi là mục tiêu, từ đó có thể thấy khả năng bảo mệnh của người này là nhất lưu. Gạt bỏ suy nghĩ, Trần Cực tiếp tục đi về phía trước. Hắn ta đang suy nghĩ cách đối phó với hai con quỷ đã dung hợp trạng thái đó. Bây giờ, việc nôn mửa không còn tác dụng đối với ba người Trần Cực, nhưng Niệm Châu quỷ đã dung hợp với hư quỷ, thì nó chắc chắn sẽ có thêm năng lực của hư quỷ. Mục đích hiện tại của hư rất rõ ràng, hình ảnh đã ám chỉ, nó muốn tìm thấy bản thể của Hàn Băng. Con quỷ này bắt đầu lấn át chủ nhân, phá vỡ sự cân bằng vi diệu giữa người sử dụng và quỷ vật từ lúc nào. Trần Cực nhìn vào bức vẽ trong tay. Lúc ban đầu nhất, quỷ ở phía trước, người ở phía sau. Người đại diện cho Hàn Băng đang ẩn nấp, lúc này mọi thứ vẫn bình thường. Sau khi bức vẽ thứ hai xuất hiện, mọi thứ đã thay đổi. Khi đó Hàn Băng đã mở ưu giới, căn cứ vào hình ảnh mà Điện Thanh Hòa nhìn thấy do bị ảnh hưởng bởi Tiên Tri Hư và Niệm Châu quỷ dung hợp chính là ở trong ưu giới. Mà nội dung trong bức vẽ lại là người ở phía trước, quỷ ở phía sau. Sau đó, sự cân bằng hoàn toàn bị phá vỡ, người bắt đầu bị quỷ đơn phương truy sát. Rất rõ ràng, tác dụng phụ của việc sử dụng hư là ngũ quan của người sử dụng bám vào người con quỷ sẽ dần dần bị con quỷ cắt đoạn. Trong tình huống bình thường, điều này nhiều nhất chỉ được coi là cái giá phải trả khi sử dụng quỷ vật. Nhưng trong khu vực của tạo vật quỷ, những hạn chế mà sao trời đặt lên quỷ vật bị suy yếu, tính tự chủ và ác ý của quỷ vật đều tăng lên đáng kể, khiến chúng trở nên giống quỷ hơn. Mà quỷ thì không cam tâm bị con người sử dụng, vì vậy hư mới nhất định phải tìm được Hàn Băng, dù là giết chết hắn ta hay là hoàn toàn chiếm giữ cơ thể hắn ta. Nhưng xét cho cùng hư vẫn là quỷ vật. Nó có thể được sử dụng, có một điều kiện tiên quyết, dù người sử dụng có dùng ngũ quan của mình bám vào người nó. Vậy muốn giải quyết chuyện này, phải lấy ngũ quan ra khỏi người con quỷ, cũng chính là cưỡng chế đóng lại hư. Nhưng vấn đề chính là, làm sao để lấy đi? Con quỷ này đã nhận ra điểm yếu của mình, sẽ không để lộ mặt chính diện cho họ. Khi mới gặp nó, Trần Cực đã chú ý thấy Niệm Châu quỷ dung hợp với hư từ đầu đến cuối không hề quay người. Cơ thể của Niệm Châu quỷ chính là lớp vỏ bảo vệ tốt nhất. Một bên, Điền Thanh Hòa ánh mắt cũng lộ vẻ lo lắng. Liên quan đến hư Hàn Băng bình thường gần như không nhắc đến, rõ ràng hắn ta cũng có chút kiêng dè a quỷ của mình. Điều này khiến Điền Thanh Hòa chỉ biết rằng phương pháp sử dụng hư rất kỳ lạ, những thứ khác hoàn toàn không biết. Càng không cần nhắc đến, nó rốt cuộc đã làm thế nào để quét rông khuôn mặt của Niệm Châu quỷ trong vũ giới. Cảnh tượng này rất có thể sẽ tái diễn trên chính người họ. Đi ra khỏi lối đi. Bên ngoài hoàn toàn tối om như trước. Quay người lại nhìn, Trần Cực không hề bất ngờ, lối rẽ nhánh ban đầu đã biến mất. Từ đầu đến cuối, đều chỉ có một lối đi quanh co. Chúng ta bị phân luồng đi, là để đảm bảo Hoàn Dương và Tiên Tri nhất định sẽ được tạo ra sao? Ánh mắt Trần Cực lóe lên. Thời gian tự nó sửa đổi. Trong vô thức, như thể việc họ đến nhà ga, vào công xưởng cũng là đã được định sẵn. Cố gắng hết sức đi nhẹ nhàng, mấy người từ từ đi về phía cửa đền thờ. Khi khoảng cách dần rút ngắn, cuối cùng họ cũng nhìn thấy ngôi đền thờ đó. Không giống như trước, hiện tại hai bên cổ xương tỏa ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt, nhưng ánh sáng đỏ này như cách một lớp nước, hơi dao động, không nhìn rõ ràng. Cho đến lúc này, họ vẫn không nhìn thấy bóng quỷ, chứng tỏ con quỷ dung hợp đã đuổi theo Hàn Băng rời đi. Điều này khiến tất cả mọi người trong lòng cảm thấy nặng nề. Địa điểm giải quyết hoàn hảo nhất của họ chính là ở đây, một khi rời khỏi công xưởng, rất có thể sẽ xảy ra biến số. Hơn nữa, Trần Nhạc Đàm bên kia mang theo một Hàn Băng bị thương nặng, còn có ba người bình thường, năng lực của ô tô cũng bị ép sử dụng khi đối mặt với con rơi. Một khi bị quỷ đuổi kịp, Hàn Băng gần như chắc chắn sẽ chết, Trần Nhạc Đàm không có dư sức để che chở hắn ta. Bước nhanh về phía trước, Trần Cực nhìn thấy dấu vết mà Trần Nhạc Đàm để lại trên một trong những cẳng tay chìa ra từ cổ xương. Đi theo chỉ dẫn, mấy người chạm vào cổ xương. Giống như lúc đi vào, mắt hoa lên. Một giây sau, liền quay trở lại căn phòng nhỏ bên cạnh cửa sắt trong đường hầm. Bức tranh trước mặt họ chợt tạm đạm xuống. Cùng lúc đó, tại chỗ ba người, trong mũi đều đột nhiên sộc đến một mùi hôi thối tanh ngọt. Chương 472, cánh cửa sắt thứ hai, đoàn tàu chương 472, cánh cửa sắt thứ hai, đoàn tàu Tràng Hạt và Hư Quỷ đang ở gần. Chúng chắc chắn rời khỏi công xưởng không bao lâu. Sau khi phán đoán tình hình, Trần Cực không ra ngoài ngay. Hắn ta lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng chụp một bức ảnh chính diện của mình, khuôn mặt kia vẫn giữ nguyên trạng thái trước đó, ở mức và tái nhợt, mắt nhắm nghiền, vẻ mặt ngưng động. Cất điện thoại lại. Sau đó, hắn ta không do dự, muốn đổi vị trí với con quỷ đối diện. Giang giác. Cùng với tiếng xương cốt và mèo, khuôn mặt đối diện đột nhiên mở to mắt, hoàn toàn xé toạc lớp ngụy trang ban đầu. Trong mắt nó mang theo sự thù hận nồng đậm, dường như rất không cam tâm. Không. Mặc dù giọng nói giống hệt Trần Cực, nhưng ngữ khí lại nghe cực kỳ âm u lạnh lẽo, rõ ràng không phải của con người. Nhưng dù nói vậy, khuôn mặt nó lại không kiểm soát được mà phai nhạt, đầu tiên là miệng, rồi đến mũi, cho đến khi mắt cũng bị san bằng, cả khuôn mặt hoàn toàn phẳng lì. Vài giây sau, ngũ quan mới hiện lên trên đó. Trần Cực mở mắt ra, cảm thấy cơ thể mình lại một lần nữa trở lại dáng vẻ của người bình thường. Ngươi đã đóng quỷ vật rồi sao? Đỗ Thính Phong lúc này mới lên tiếng. Mặc dù vẫn còn tái nhợt, nhưng làn da trông rất khô ráo, Trần Cực chắc đã đổi khuôn mặt của mình từ sau gáy ra phía trước. Không có. Trần Cực lắc đầu, chỉ là tạm thời đổi vị trí. Nó hình như không muốn. Điền Thanh Hòa có chút nổi da gà, mới qua bao lâu, á quỷ của Trần Cực cũng bắt đầu không nghe lời. Ngươi chắc chắn có thể làm vậy sao? Đỗ Thính Phong nhạy bén phát hiện điều bất thường, mặt ngươi còn trắng hơn cả người chết. Không sao đâu. Trần Cực cử động cánh tay, cảm thấy xương sống mình truyền đến một cơn lạnh, như thể đã bị ngâm trong nước sông một thời gian dài. Hắn ta liếc nhìn đồng hồ, đại khái ước tính thời gian. Khoảng 5 phút. Đây là thời gian dài nhất mà quỷ chết đối có thể duy trì ở vị trí chủ đạo. Sau đó nó sẽ bắt đầu phản vệ, định lặng lẽ thay thế Trần Cực. Giống như đoàn du lịch trong vực giả cổ hạ. Một khi Trần Cực bị thay thế một cách lặng lẽ, cơ thể hắn ta sẽ hoàn toàn bị phương pháp thế mạng khống chế. Chỉ cần quỷ chết đối ở vị trí chủ đạo, Trần Cực gần như không thể chết được. Nhưng đúng như hắn ta nghĩ trước đó, việc sử dụng quỷ vật này phải vô cùng cẩn thận, con quỷ này quá xảo quyệt, dù phản phệ cũng sẽ không để lộ bất kỳ động tĩnh nào. Thông thường mà nói, lúc này, quỷ vật đã không thể sử dụng được nữa, một khi vì bảo mệnh mà lại đổi quỷ chết đối về vị trí chủ đạo, con quỷ đó chắc chắn sẽ không thể nào đổi lại được nữa. Đồng thời, việc duy trì trạng thái người và quỷ cùng tồn tại, dù người sử dụng tự mình trở thành vị trí chủ đạo, cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hắn ta không nói cho mọi người biết về mối nguy hiểm tiềm ẩn này, mà ra hiệu đi ra ngoài trước. Mấy người lập tức đi vào đường hầm, giống như khi vào công xưởng trước đó, đèn đỏ trong đường hầm nhấp nháy. Hướng nhà ga vẫn chưa có đèn sáng. Khi Trần Cực vừa nhìn đồng hồ, hắn ta đã tính toán một chút, bây giờ cách lúc họ xuống xe ban đầu đã qua 2 giờ. Theo lý thuyết, lúc này tương ứng với thời khóa biểu trong nhà ga, hẳn là khoảng từ 4 giờ 30 phút đến 5 giờ sáng. Còn hơn một tiếng nữa, sảnh lớn của ga Hắc Sơn sẽ mở cửa. Họ có thể vào Hắc Sơn. Quỷ trong Hắc Sơn cũng có thể vào nhà ga. Nếu lại thêm Hư và Niệm Châu Quỷ, cho dù bên họ có nhiều người như vậy, cũng vẫn không có một chút đường sống nào. Không do dự nữa, Trần Cực ngẩng đầu lên, hơi thở ngưng lại. Cách họ vài trăm mét phía trước, một bóng người gầy như bộ xương đang chân trần, như đang hành lễ, quỳ trên mặt đất. Đèn báo hiệu chiếu vào người nó. Chiếc áo choàng xám xịt đó như bị nhuốm máu đỏ tươi. Ba người nhìn nhau, cẩn thận đi về phía trước. Nhưng đúng lúc này, con quỷ đột nhiên cử động. Nó từ từ thẳng người dậy, đứng lên. Có thứ gì đó rơi ra từ lòng nó xuống đất. Bịch. Con quỷ lùi lại một bước, rồi lại một bước nữa. Duy trì tư thế quay lưng về phía mọi người, từng bước một lùi lại gần. Cũng đúng lúc này, khi khoảng cách với con quỷ dần rút ngắn, Điền Thanh Hòa thấy hoa mắt, trong lúc hoảng hốt, đồng tử không khỏi co rút lại. Chỗ con quỷ quỳ ban đầu, lẻ loi đặt một chiếc giày thể thao. Tiểu dáng rất quen thuộc. Đó là giày của Hàn Băng. Hàn Băng chết rồi sao? Trong đầu Điền Thanh Hòa ầm một tiếng, nhưng lập tức phản ứng lại, không đúng. Nếu Hàn Băng bị bắt, con quỷ sẽ không còn duy trì tư thế quay lưng về phía họ nữa. Điều này chứng tỏ ngũ quan của Hư Quỷ vẫn còn trên mặt Niệm Châu Quỷ. Một bên, Trần Cực đã mở bức vẽ ra, hình ảnh trên đó lại thay đổi, chuyển thành góc nhìn quan sát. Trong bức vẽ là một đường hầm dài. Phía trước đường hầm, một bóng đen mơ hồ đang lùi về phía bên phải, ở giữa là ba điểm sáng, còn nam nhân đang ở phía sau đường hầm, trên mặt không có ngũ quan. Hắn ta đang bước vào một cánh cửa sắt. Bức vẽ này không còn là ám hiệu nữa, mà là chỉ rõ. Hàn Băng vẫn chưa bị bắt, hắn ta không biết tại sao lại chạy ngược lại, trốn vào một cánh cửa sắt. Vì vậy, con quỷ mới lùi lại. Trong lòng Trần Cực lập tức trùng xuống, rất có thể đúng như hắn ta đoán trước đó. Thúc và những người khác đã gặp quỷ, không còn sức để bảo vệ Hàn Băng, chỉ có thể lựa chọn đưa hắn ta đến một không gian mới. Nhưng những người khác thì sao? Tạm thời gác lại vấn đề này, ba người đại khái đã hiểu tình hình hiện tại, lập tức quay người, chạy về phía đường hầm sâu hơn. Cũng đúng lúc quay người, trong lòng Điền Thanh Hòa đột nhiên kinh hãi. Một cảm giác kinh dị không rõ nguồn gốc lập tức bao trùm toàn thân hắn ta. Bên kia, Đỗ Thính Phong cũng vậy. Cùng lúc đó, phía sau đột nhiên vang lên một loại âm thanh kỳ lạ, nhẹ nhàng, nhưng tần suất rất nhanh, giống như nhịp thở bị hỏng, không ngừng lặp lại, bụp, bụp, bụp. Sau đó hoàn toàn liền thành một chuỗi, bụp 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 bụp. Ba người lập tức tóc gáy dựng đứng, trong đầu đồng thời hiện lên một hình ảnh quỷ dị, ngay sau lưng họ, con quỷ đó quay lưng lại với họ, hai chân đung đưa ngược lại, tốc độ nhanh đến mức tiếng bước chân đều liền thành một chuỗi. Chân cứ co cẳng bỏ chạy. Kế hoạch ban đầu của họ là thăm dò cấm kỵ của con quỷ dung hợp này, rồi mới nghĩ cách tiếp cận nó, lấy đi ngũ quan, nhưng nhìn tình hình hiện tại, con quỷ này hoàn toàn không có chút ý định kiêng dè nào. Rất rõ ràng, nó cho rằng dù có đến gần Trần Cực và những người khác, họ cũng không thể chạm vào mặt chính diện của nó. Cùng lúc đó, cảm giác tim đập nhanh ngày càng mãnh liệt, Trần Cực còn đỡ, Đỗ Thính Phong và Điền Thanh Hòa đã mặt mày tái mét, da gà nổi lên khắp người. Điền Thanh Hòa đột nhiên nghĩ đến, trong bức vẽ thứ hai, con quỷ đó chính là ở sau lưng nam nhân. Điều này gần như giống hệ tình trạng của họ hiện tại. Hai hình ảnh quỷ dị trùng khớp khiến nỗi sợ hãi trong lòng Điền Thanh Hòa lên đến đỉnh điểm, hắn ta không biết sẽ xảy ra chuyện gì sau khi bị bắt, chỉ biết rằng chắc chắn còn kinh khủng hơn cả chết. "Đừng sợ." Trần Cực bước chân nhanh chóng, khóe mắt liếc thấy vẻ mặt hoảng sợ của Điền Thanh Hòa, "Các ngươi có hình nộm, nó không dễ dàng đánh vỡ như vậy đâu." Răng rắc. Lời Trần Cực còn chưa dứt, lớp vỏ ngoài của hình nộm bao quanh Điền Thanh Hòa và Đỗ Thính Phong đột nhiên xuất hiện những vết nứt. Vết nứt đang nhanh chóng mở rộng, cho đến khi hoàn toàn nứt vỡ. Chưa kịp để mọi người phản ứng lại, chỉ nghe thấy ầm một tiếng, cả hai hình nộm đều vỡ tan thành bụi đất cùng một lúc. Hai cơ thể dính đầy bùn đất đột nhiên lộ ra trong không khí. Trần Cực lập tức sững sờ. Đỗ Thính Phong không dừng lại một giây nào, kéo Điền Thanh Hòa, rồi hét lớn, "Chạy!" Không còn sự bảo vệ của hình nộm, có nghĩa là hắn ta và Điền Thanh Hòa lại một lần nữa phải đối mặt với mối đe dọa nôn mửa. Đây chính là lời nguyền chết người. Ánh mắt Trần Cực lóe lên một tia hoang mang, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, tiếng bước chân liên tục phía sau lưng liền chợt chậm lại. Bụp! Dừng lại. Cùng lúc đó, trong đầu ba người tại chỗ đều đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, niệm châu quỷ, muốn kích hoạt nôn mửa. Trong gang tấc ngàn cân treo sợi tóc, khóe mắt Trần Cực đột nhiên nhìn thấy một cánh cửa sắt hé mở. Đây chắc chắn là cánh cửa mà Hàn Băng chạy đến lúc trước, cũng là cánh cửa sắt thứ hai có thể mở trong đường hầm. Cùng với nỗi sợ hãi tột độ khi cái chết lại đến gần, ba người lập tức chạy về phía bên trong cánh cửa sắt. Keng! Cửa bị đóng sầm lại. Điền Thanh Hòa lập tức kiệt sức. Hắn ta dựa vào cửa, chỉ cảm thấy lá phổi còn lại của mình đau như muốn nổ tung. Đỗ Thính Phong cũng lòng còn sợ hãi. Ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân mơ hồ, mang theo một tia bực bội, hư và niệm châu quỷ dường như tạm thời không vào được. Nhưng trực giác của cả ba người đều mách bảo họ rằng đó chỉ là tạm thời. Đỗ Thính Phong ngẩng đầu lên, nhìn hành lang dài dằng dặc trước mặt. Tường ố vàng, mùi nước khử trùng lạnh lẽo tràn ngập, cuối cùng là một chiếc cáng cứu thương phủ vải trắng. Bên cạnh cáng cứu thương còn có một cánh cửa. Trên hành lang dùng sơn đỏ viết khẩu hiệu ngay ngắn, lấy việc giữ gìn vệ sinh làm vinh quang, lấy việc không giữ gìn vệ sinh làm hổ thẹn. Đây là một bệnh viện của những năm 60-70. Trần Cực nhíu mày. Hắn ta nghĩ đến bệnh viện mà tăng lữ quỷ ở trong bức ảnh đó. Nhưng cũng đúng, nếu nơi này thực sự nối thẳng đến bệnh viện đó, Nghiệp Châu quỷ không thể nào không vào được. Trong lúc suy nghĩ, hắn ta mở bức vẽ ra. Hình ảnh bên trong lại một lần nữa thay đổi, một chiếc giường bệnh thông thường. Người nằm trên đó toàn thân bị phủ vải trắng, như thể đã chết. Trước đầu giường còn dán một tấm ảnh, người trong ảnh không có ngũ quan, bên cạnh viết, Hàn Băng ánh mắt Trần Cực nhìn về phía chiếc cáng cứu thương ở cuối hành lang. Làm sao bây giờ? Hơi thở Điền Thanh Hòa từ từ ổn định, hắn ta liếc nhìn bức vẽ, ánh mắt lóe lên vẻ hoang mang. Hàn Băng chắc đang ở trong bệnh viện. Đỗ Thính Phong quay đầu lại, hỏi thăm nhìn về phía Trần Cực, đi tìm hắn ta trước. Ừm. Trần Cực do dự hai giây, vẫn gật đầu. Hắn ta luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Cũng đúng lúc này, bên cạnh, Đỗ Thính Phong đột nhiên vỗ vai hắn ta một cái. Trần Cực hắn ta do dự nói, mặt ngươi rất ẩm ướt. Ta biết. Trần Cực không nói nhiều. Tay hắn ta quệt một cái, lau đi những giọt nước trên mặt, quỷ chết đuối vẫn đang cố gắng phản vệ. Nhưng hắn ta bây giờ tạm thời chưa thể đóng lại phương pháp thế mạng, một khi đóng lại, năng lực bảo mệnh cuối cùng sẽ không còn. Hắn ta có cách để không bị thay thế, đồng thời lại chuyển quỷ chết đuối thành vị trí chủ đạo. Chỉ có điều phương pháp này chỉ có thể dùng một lần. Không phải bây giờ. Không nói nhiều, ba người đi về phía trước, dần dần đến gần chiếc cáng cứu thương đó. Ngoài dự đoán của tất cả mọi người, bên cạnh cáng cứu thương lại dán một tấm bệnh án, người bệnh, Hàn Băng trên tấm ảnh là khuôn mặt một nam nhân không có ngũ quan. Dễ dàng tìm thấy như vậy sao? Đỗ Thính Phong không tin. Hắn ta từ từ vén tấm vải trắng lên, lập tức ngửi thấy mùi thối giữa nồng nặc không thể nào bị nước khử trùng che giấu. Một búi tóc khô sơ xác hiện ra trước mắt mọi người. Đây rõ ràng không phải là Hàn Băng. Khoe miệng Đỗ Thính Phong giật giật, vén toàn bộ tấm vải trắng lên. Một thi thể phụ nữ 30-40 tuổi, gầy như que tuổi, lộ ra trước mắt họ. Trước khi chết, nàng chắc chắn đã trải qua nỗi đau đớn tột cùng, hai mắt trống rỗng vô hồn, trợn trừng, tay co rút nắm chặt ga giường, lực đạo mạnh đến mức thậm chí còn làm rách ga giường. Mà bệnh án cũng thay đổi sau khi họ nhìn thấy thi thể này. Trong bức ảnh đen trắng phía trên, đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt gầy gò, sắc mặt xám xịt, ngơ ngác nhìn vào ống kính. Chính là khuôn mặt của thi thể này. Đỗ Thính Phong khẽ thở dài, nhẹ nhàng đắp tấm vải trắng lên. Chiếc cáng cứu thương này rõ ràng đang lừa dối họ. Hắn ta quay người lại, nhìn về phía cánh cửa phòng bệnh đóng chặt bên cạnh cáng cứu thương, nhưng đúng lúc này, giọng nói run rẩy của Điền Thanh Hòa đột nhiên vang lên. Thi thể này ta biết. Cái gì? Đỗ Thính Phong tưởng mình nghe lầm. Điền Thanh Hòa lại lặp lại một lần nữa. Hắn ta dừng lại một chút, rồi hoang mang nói, là đồng đội đã chết trong vực đầu tiên của ta. Lời này vừa dứt, Trần Cực lập tức sững sờ, ngươi chắc chắn? Ừm. Điền Thanh Hòa khẽ nói, cô ấy tên Từ Thông. Nói xong, ánh mắt hắn ta từ từ chuyển sang bệnh án. Quả nhiên, dưới tấm ảnh, tên Hàn Băng đã lặng lẽ biến thành Từ Thông. Trần Cực và Đỗ Thính Phong nhanh chóng nhìn nhau. Không nói thêm gì nữa, họ lập tức mở cửa phòng bệnh bên cạnh. Hành lang này chỉ nối với một cánh cửa. Lập tức, hơi thở của cả ba người ngưng lại. Không gian phía sau cửa có thể sánh với một sảnh lớn, bên trong chi chít những chiếc giường bệnh, ít nhất cũng phải vài chục chiếc. Mỗi chiếc giường đều phủ vải trắng. Giữa các giường được ngăn cách bằng những tấm rèm vải bẩn thỉu. Sàn xi măng rơi vãi những cây truyền nước dỉ xét và khẩu trang đông, ngoài ra không nhìn thấy bất kỳ bóng dáng nhân viên y tế nào. Không khí tử khí gần như biến thành thực thể. Ở đây chỉ có những thi thể. Trần Cực chạy nhanh lên phía trước, vén tấm rèm vải đầu tiên, quả nhiên trên bệnh án đầu giường vẫn là tên Hàn Băng và một bức ảnh khuôn mặt không có ngũ quan. Lật tấm vải liệm ra, Trần Cực im lặng. Thi thể này hắn ta nhận ra là trong vực trường học bổ túc, cùng Trường Thanh bị Phương Giai cắt đầu, vẻ mặt kinh hãi tột độ, ghép lại vào cơ thể ban đầu của hắn ta. Đỗ Thính Phong từ từ đi tới, nhìn thi thể này, trong mắt lộ ra một tia phức tạp. Hắn ta cũng đã vào vực trường học bổ túc đó. Tên trên bệnh án cũng lặng lẽ hóa thành cung Trường Thanh, đắp tấm vải trắng lại, ba người nhìn nhau, lấy bức vẽ ra, hình ảnh vẫn giống như trước. Điều này chứng tỏ Hàn Băng đúng là ở trong bệnh viện này. Rất rõ ràng, chính là muốn họ kiểm tra từng chiếc giường bệnh mới có thể tìm được Hàn Băng thật. Xem bệnh án không có tác dụng, bệnh án trên mỗi chiếc giường bệnh ban đầu đều là tên và ảnh chụp của Hàn Băng. Chỉ có vén tấm vải liệm lên, nhận ra là ai, thông tin trên bệnh án mới có thể sửa đổi thành thân phận thật sự của thi thể. Nhưng tại sao? Tại sao Hàn Băng lại trốn trong thi thể? Cảnh tượng trong cánh cửa sắt này không đáng sợ, nhưng Trần Cực lại hoàn toàn không thể hiểu được tại sao thi thể trong bệnh viện đều là những đồng đội đã chết trong các vực trước đó của ba người họ. Hắn ta từ từ đi đến chiếc giường bệnh tiếp theo, đang định vén tấm vải lên thì thân hình chợt cứng đờ. Lập tức, như bị điện giật, đột nhiên rụt tay lại. Không đúng. Chương 473, đối mặt hư quỷ đoàn tàu. Chương 473, đối mặt hư quỷ đoàn tàu. Từ khi vào đường hầm, cảm giác kỳ lạ vẫn luôn xuất hiện trong đầu hắn ta, từ từ tăng lên, cho đến lúc này, đạt đến đỉnh điểm. Điều này cũng khiến Trần Cực cuối cùng cũng nắm bắt được rốt cuộc chỗ nào không ổn. Hình nộm. Là hình nộm. Trần Cực toàn thân dùng mình, lúc đó hắn ta nên nhận ra điều bất thường, nhưng vậy mà qua lâu như vậy mới phát hiện ra sự khác thường này. Hình nộm tuyệt đối không thể nào sụp đổ. Vì Trần Cực vào năm 2025 vẫn còn gặp được tiên tri. Vô số sự việc trước đó đều chứng minh, quả thực có thể quyết định bởi vì trong đầu Trần Cực còn có ký ức về tiên tri thì trước năm 2025, tiên tri hẳn là tồn tại. Nếu nó thực sự tan vỡ, thì Trần Cực căn bản sẽ không gặp qua nó, càng sẽ không còn nhớ rõ quỷ vật này đã từng được sử dụng trong tiệc cưới. Vậy thì việc tiên tri sụp đổ là không hợp lý, càng không phù hợp với dòng thời gian. Trừ khi, nó căn bản là hoàn hảo không chút tổn hại. Một khi có ý nghĩ này, vô số điều kỳ lạ liền chợt trở nên rõ ràng, quỷ còn chưa chạm vào họ. Chỉ dựa vào âm thanh đã gây áp lực cực lớn cho ba người. Điền Thanh Hỏa càng là vô cùng hoảng sợ, như thể quên mất mình có hình nộm bảo vệ, đến mức Trần Cực không thể không nhắc nhở hắn ta. Nhưng ngay sau khi nhắc nhở hắn ta rằng hình nộm vẫn còn, một giây sau, hình nộm liền vỡ nát. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Hơn nữa, nếu niệm châu quỷ và hư thực sự mạnh như vậy, tại sao chúng không đánh nát hình nộm ngay từ đầu? Mọi chuyện đều diễn ra quá thuận lợi. Còn nữa, sau khi hình nộm vỡ vụn, họ không có cảm giác buồn nôn, dựa vào đâu mà kết luận niệm châu quỷ muốn kích hoạt nôn mửa? Ý nghĩ này, thực sự thuộc về mình sao? Trần Cực im lặng. Không chỉ như vậy, dây của Hàn Băng ở phía trước công xưởng, nhưng hắn ta vẫn chạy về phía sau. Điều này chứng tỏ hắn ta đã ra khỏi công xưởng, đi vài trăm mét, rồi lại quay lại. Quỹ đạo này bản thân nó cũng rất không hợp lý. Tiếp đó, theo chỉ dẫn của bức vẽ, hắn ta đi vào cửa sắt. Không đóng cửa, như thể cố tình nói, ta chạy trốn đến đây rồi, vậy. Hàng loạt manh mối ghép lại, cuối cùng, trong đầu hắn ta từ từ hiện lên một đoạn ký ức đã bị phong ấn từ khi ra khỏi đường hầm, trải nghiệm của Điền Thanh Hòa ở nhà ga. Trước khi chúng ta đến, trong sảnh lớn đã xảy ra chuyện gì? Trần Cực nhìn về phía Điền Thanh Hòa, đột ngột hỏi. Điền Thanh Hòa há hốc mồm, có chút không chắc chắn nói, ta đưa đại bảo vào sảnh lớn. Trần Cực không nói gì. Hắn ta nhìn vào lòng mình. Nơi đó đáng lẽ phải có một đứa trẻ. Đại bảo đâu? Từ khi ra khỏi đường hầm, đại bảo đã không thấy tăm hơi. Lâu như vậy, cả ba người họ vậy mà đều không nhận ra điều bất thường. Đây chính là bằng chứng cho thấy nhận thức của họ đã bị suy tạc. Điền Thanh Hòa, trong sảnh lớn, ngươi đã rơi vào ảo giác của niệm châu quỷ. Trần Cực nói từng chữ một, nhận thức của ngươi bị suy tạc, từ đó đưa đại bảo vào sảnh lớn. Đây là ngươi chính miệng nói cho chúng ta biết. Ngươi quên rồi. Vì niệm châu quỷ muốn thay đổi nhận thức của chúng ta lần nữa, chuyện đầu tiên chính là muốn ngươi quên đi nó còn có năng lực này. Lời Trần Cực vừa dứt, sắc mặt Điền Thanh Hòa và Đỗ Thính Phong chợt thay đổi. Trong nháy mắt, họ cảm thấy lạnh sống lưng, họ vẫn luôn suy nghĩ về năng lực của hư suy nghĩ làm thế nào để đóng lại quỷ vật này, lại vô tình bỏ qua niệm châu quỷ. Nó chắc chắn phát hiện cả ba người đều chưa chết, biết rằng việc nôn mửa không có tác dụng, nhưng hình nộm không thể ngăn cản nó tạo ra ảo giác. Tất nhiên có thể thay đổi nhận thức, vậy thì hai con quỷ này muốn giết chúng ta, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Điền Thanh Hòa đột nhiên phát hiện điều bất thường. Tại sao chúng ta vẫn còn sống? Vì chúng ta còn hữu dụng. Trần Cực khẽ nói. Không hiểu sao giọng hắn ta lại hạ thấp. Ảo giác này là do hư chỉ điểm niệm châu quỷ mở ra. Mục đích của nó có phải là để tìm kiếm Hàn Băng không? Tất cả mọi thứ ở đây đều là giả. Trần Cực nói nhanh, bức vẽ mà chúng ta nhìn thấy cũng là giả. Đừng quên trước khi chúng ta ra khỏi đường hầm, con quỷ trong bức vẽ đã có cơ thể, là dáng vẻ của tăng lữ. Nhưng sau khi ra khỏi đường hầm, con quỷ lại biến thành một bóng đen mơ hồ. Hơn nữa, trước đó vẫn luôn ở trong một căn hộ cũ, phải không? Tất cả hình ảnh cũng đều chỉ là ám chỉ. Thiên về dòng ý thức, tại sao bây giờ lại đưa mọi thứ ra mặt nổi? Trừ khi Trần Cực lẩm bẩm, bức vẽ cũng bị thay đổi. Mục đích của con quỷ chính là muốn chúng ta cảm thấy việc đột ngột chuyển đổi cảnh tượng là hợp tình hợp lý. Vì vậy mới có cánh cửa sắt thứ hai xuất hiện một cách khó hiểu, đột ngột này. Vì chúng ta trong tiềm thức cho rằng, vào cửa sắt, đi đâu cũng được. Theo lý thuyết, hư quỷ mới là con quỷ thao túng tất cả chuyện này, nhưng tại sao nó lại? Lời Đỗ Thính Phong im bặt. Hắn ta đột nhiên quay đầu lại, nhìn những chiếc giường bệnh được bày la liệt. Trên đó tất cả đều là tên của Hàn Băng. Khuôn mặt người trong ảnh không có ngũ quan. Trần Cực biết Đỗ Thính Phong đã hiểu rồi. Nó cũng không tìm thấy Hàn Băng. Trần Cực khẽ nói. Đừng quên, hư chỉ che đi mắt và miệng, mũi của Hàn Băng vẫn còn trên mặt. Nhưng trong bức vẽ bị xuyên tạc, hắn ta lại không có một chút ngũ quan nào. Ngươi không còn ngũ quan, ngươi còn có thể nhận ra hắn ta là ai không?
Không thể.
Mà đây chính là điểm yếu mà hư quỷ vô tình để lộ ra trong bức vẽ. Tạo vật quỷ dù sao cũng đã chết, khu vực của nó dù có thể áp chế sao trời, cũng cuối cùng sẽ có thiếu sót. Mà thiếu sót này chính là đường sống của Hàn Băng. Sao trời sẽ không bỏ mặc hư dễ dàng giết chết người sử dụng như vậy, nên xác suất rất lớn, hư không thể nào phân biệt được Hàn Băng. Nó chỉ có thể đến địa điểm ban đầu mà Hàn Băng sử dụng nó, ngã ba rẽ nhánh, để tìm kiếm đối phương, nhưng Hàn Băng đã kịp thời được Trần Nhạc đảm cứu đi, cách xa khu vực đó. Bởi vậy, nó cần người khác giúp nó nhận ra Hàn Băng, cũng chính là ba người Trần Cực. Theo lý thuyết, tất cả những gì xảy ra sau khi ra khỏi đường hầm, nào là giày của Hàn Băng, nội dung trong bức vẽ, tất cả đều là giả. Bệnh viện cũng vậy. Hắn ta đoán, việc những tấm vải trắng lần lượt được vén lên chính là đang thay hư thực hiện phương pháp loại trừ. Cho đến khi họ cuối cùng tìm được giường bệnh thực sự của Hàn Băng, vén tấm vải liệm lên trong khoảnh khắc đó, hư quỷ sẽ mượn tay họ để tìm thấy Hàn Băng. Nhưng chúng ta hiện tại rốt cuộc đang ở đâu? Điền Thanh Hòa có chút hỗn loạn, thực sự có cánh cửa sắt này sao? Trần Cực cũng không thể xác định. Bây giờ chỉ có thể đi theo đường rút lui trước, xem có thể rời đi từ cửa sắt không. Mặc dù hắn ta cảm thấy khả năng rất lớn cánh cửa này không thể mở ra. Ba người không do dự nữa, lập tức bay trở lại hành lang lúc trước. Vẫn là chiếc cáng cứu thương đó, khẩu hiệu và một cánh cửa sắt. Trần Cực toàn thân căng thẳng, luôn chú ý đến xung quanh, sau đó đẩy mạnh vào cửa, bên ngoài không phải đường hầm. Cửa cũng không khóa. Ngược lại, cửa mở. Bên ngoài không phải đường hầm, vẫn là hành lang. Một hành lang toàn kính. Cũng đúng lúc này, vai Đỗ Thính Phong đột nhiên lạnh lẽo. Một bàn tay co rút biến dạng, cứng đờ đặt lên vai hắn ta. Bàn tay này thuộc về thi thể trên cáng cứu thương phía sau họ. Từ Thông. Đỗ Thính Phong từ từ quay người lại, chỉ thấy cách mình vài centimet, khuôn mặt Từ Thông như bị quét rỗng, chỉ còn lại hai con mắt trống rỗng và một cái miệng méo xệch. Nó không phải là Từ Thông. Nó giơ ngón tay lên, khẽ nói, thưa cũng đúng lúc Đỗ Thính Phong nhìn thấy khuôn mặt đó. Răng rắc, trên mặt hắn ta dường như có một lớp vỏ vô hình, lặng lẽ nứt ra một khe hở. Trong lòng Đỗ Thính Phong ầm một tiếng, lập tức xác định hai điều: một, thư đã biết họ không còn giá trị lợi dụng; hai, hình nộm vẫn còn bao phủ trên người hắn ta và Điền Thanh Hòa. Nếu không, hắn ta đã chết. Bởi vì con quỷ này không phải là không thể nhìn thấy khuôn mặt, mà là nhìn thấy khuôn mặt sẽ kích hoạt cấm kỵ chết người. Chương 474, ngờ tới đoàn tàu. Chương 474, ngờ tới đoàn tàu. Bọn họ ngay từ đầu đã sai lầm rồi. Thiếu đi thẻ đánh bạc, dường như vận may trời sinh cũng biến mất theo. Là người đầu tiên bị hư tấn công, lòng Đỗ Thính Phong cột trào, theo bản năng đã đưa ra quyết định. Dựa vào hình nộm bảo vệ, trong chớp mắt, cánh tay hắn ta nhanh chóng mỏ mẫm trên mặt Từ Thông, định giật xuống đôi mắt đang treo lơ lửng. Nhưng một giây sau, trước mắt hắn ta chợt hoa lên. Khi nhìn lại, khuôn mặt trước mặt đã thay đổi, vàng như nến, ảm đạm, hai mắt tối tăm, thi thể bịch một tiếng rơi xuống đất. Tay Đỗ Thính Phong mỏ vào khoảng không, quỳ xuỵt rời đi. Thi thể Từ Thông trở lại nguyên dạng. Đỗ Thính Phong thu tay lại, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh. Vài giây đối mặt với hư đã đủ để hắn ta nhìn trộm ra một chút thông tin về con quỷ này. Xét cho cùng, họ vẫn hiểu quá ít về hư. Suy đoán của Trần Cực rất có thể là chính xác, tức việc lấy đi ngũ quan có thể đóng lại quỷ vật, theo lý thuyết khuôn mặt đúng là điểm yếu của quỷ. Nếu không, con quỷ này sẽ không tấn công một cách chớp nhoáng như vậy. Nhưng đòn tấn công này thực sự quá kinh khủng. Đỗ Thính Phong biết rõ, nếu không có hình nộm làm lớp vỏ ngoài, khuôn mặt hắn ta lúc này chắc chắn sẽ giống như niệm châu quỷ trong vũ giới, bị nổ tung từ bên trong, khoét giống. Nhưng lớp vỏ ngoài này cũng không thể duy trì quá lâu. Một lần đã nứt ra, hai lần thì sao? Theo lời Trần Cực, hình nộm không phải là không thể hư hỏng, hắn ta cũng chỉ có thể thông qua việc trong trí nhớ có tồn tại tiên tri hay không để phán đoán trạng thái của tiên tri vào lúc này. Hơn nữa, Trần Cực chưa từng gặp qua Hoàn Dương. Theo lý thuyết, trạng thái của Hoàn Dương giống như con mèo của Skrzyncher, ở vào một trạng thái không xác định, không tự mình trải nghiệm, không ai biết nó rốt cuộc sẽ như thế nào trong tương lai. Từ từ quay người lại, kể lại tất cả những gì vừa xảy ra cho Điền Thanh Hòa và Trần Cực, sự xuất hiện của hư quá đột ngột, vừa đội vàng vừa nguy hiểm. Ta muốn làm nhiên. Nghe xong tất cả, sắc mặt Trần Cực rất khó coi. Hắn ta phát hiện mình vẫn đang bị ảnh hưởng bởi niệm châu quỷ một cách mơ hồ, bỏ qua khả năng xảy ra biến số. Ví dụ như, tất cả mọi người đều vô thức cảm thấy quỷ sợ bị lấy đi hai mắt miệng, nên chắc chắn sẽ không để lộ mặt chính diện, dù sao mấy lần đối mặt với con quỷ này, nó đều quay lưng lại với họ. Nhưng lại không nghĩ tới khuôn mặt vừa là điểm yếu của quỷ, cũng có thể là thủ đoạn giết người của nó. Lần đầu tiên nó không quay người là vì niệm châu quỷ đã ra tay. Lần thứ hai lùi lại là tạm thời tha mạng cho họ, dù sao lúc đó vẫn còn giá trị lợi dụng. Nhưng những gì vừa xảy ra đã nói lên tất cả. Hư biết được, một, ba người Trần Cực đã hiểu rõ mục đích của nó. Hai, việc nôn mửa của niệm châu quỷ không có tác dụng. Vì vậy, nó không do dự một phút nào, lập tức ra tay. Hư sẽ không đi xa, khả năng cao vẫn đang bám vào một thi thể nào đó gần đây. Đồng thời, còn cần đề phòng nó xuất hiện từ hành lang kính ngoài cửa sắt. Ba người lập tức dựa vào tường, xác nhận có thể quan sát được tất cả các hướng, rồi hạ giọng xuống mức chỉ có ba người họ có thể nghe thấy. Nếu cấm kỵ của nó thực sự là nhìn thấy khuôn mặt sẽ chết, vậy chúng ta làm sao tiếp xúc được với mặt nó? Điền Thanh Hòa chỉ ra một vấn đề mấu chốt. Không thể tiếp xúc chính diện, vậy thì giống như bức tranh đầu tiên, nấp sau lưng nó. Bước vẽ phối hợp với hư này, trạng thái an toàn ban đầu chính là nam nhân nấp sau lưng quỷ. Lúc đó mọi người còn hơi nghi ngờ. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là để tránh nhìn thẳng vào mặt quỷ. Nhưng, Trần Cực nhíu mày, nếu nói như vậy, trong bức tranh thứ hai, quỷ nấp sau lưng người, lại giải thích thế nào? Hắn ta mơ hồ cảm thấy cấm kỵ của con quỷ đó không đơn giản như vậy. Trên lý thuyết, tốt nhất là cướp đoạt ngũ quan của nó từ phía sau lưng. Trần Cực nghĩ, nhưng thực tế thao tác rất khó khăn. Tại sao nó lại bám vào thi thể? Có hai khả năng, một là nó không có thực thể trong ảo giác, hai là tất cả thi thể đều nằm trên giường bệnh, lưng bị che khuất. Trần Cực cho rằng cả hai nguyên nhân này có thể đồng thời tồn tại. Vì vậy, thi thể Từ Thông vừa rời khỏi giường bệnh, tấn công không thành, liền bị hư lập tức từ bỏ. Trừ khi chúng ta có thể nâng từng thi thể lên khỏi giường, nhưng việc này quá nguy hiểm. Vậy làm sao bây giờ? Vẻ mặt Điền Thanh Hòa dần trở nên nghiêm trọng, họ và hư quỷ căn bản không ngang sức, phe mình ở ngoài sáng, đối phương ở trong tối, hơn nữa còn có năng lực giết người ngay lập tức. Tình huống tốt nhất cũng chỉ là quỷ suýt nấp trong thi thể, mọi người và nó giằng co với nhau. Đó vẫn là trong trường hợp nó thực sự kiêng dè việc hai mắt miệng của mình bị lấy đi. Nếu lúc nào đó nó không còn kiêng dè nữa thì sao? Quỷ đạt đủ điều kiện có thể tấn công họ vô hạn lần, nhưng con người thì không giống vậy, cho dù là lớp vỏ ngoài của hình nộm, kích hoạt cấm kỵ nhiều lần, chắc chắn cũng không chịu nổi. Nói cách nào, cả ba người họ đều rơi vào thế hoàn toàn bị động. Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Đỗ Thính Phong lại nói, thực ra ta ngược lại hy vọng nó chủ động tấn công. Vì chỉ khi đó, chúng ta mới có thể tìm được cơ hội, lấy đi thai mắt miệng của Hàn Băng. Trần Cực gật đầu, hắn ta cũng có cùng suy nghĩ với Đỗ Thính Phong, đường sống nằm trong đường chết. Sau khi bàn bạc sơ qua, ba người quay trở lại cửa phòng bệnh bên cạnh càng cứu thương. Qua cửa sổ kính, có thể nhìn thấy bên trong không có gì khác biệt so với lúc họ rời đi, những thi thể phía trước vẫn được phủ vải trắng, nằm trên giường bệnh. Nhưng nhìn sâu hơn vào bên trong, lại bị rèm vải che khuất khá nhiều. Hư quỷ có thể thao túng thi thể vén tấm vải trên mặt mình, nên nhất định phải cẩn thận. Trần Cực nhắc nhở, nheo mắt lại, cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Nguy hiểm vô hình, không ai biết khi mở mắt ra lần nữa, liệu có tiếp xúc thân mật với quỷ hay không. Vừa nghĩ đến việc mở mắt ra, trước mặt lại là một khuôn mặt quỷ bị quét sạch, Điền Thanh Hòa liền nổi da gà. Chủ yếu vẫn phải dựa vào âm thanh và khỏe mắt để phán đoán. Đẩy cửa ra, mùi nước khử trùng lạnh lẽo sộc vào mũi. Hơi thở của cả ba người đã điều chỉnh đến mức gần như không thể nghe thấy, rón rén đi về phía trước, gần như giống hệt nam nhân trong bức tranh đầu tiên. Trần Cực được bảo vệ ở giữa nhất, vì hắn ta không có hình nộm bảo vệ. Nếu bây giờ có một con rơi bị thương nặng xuất hiện ở đây, mọi chuyện sẽ không phức tạp như vậy. Chiếc đuôi lông xù của khỉ con nhẹ nhàng lướt qua ngực Trần Cực, khiến hắn ta không tìm được nghĩ lại ý nghĩ đó. Trong nhà ga đã chết rất nhiều người, nếu việc sử dụng khỉ con có một thanh tiến độ, thì thanh tiến độ đó đã đầy. Chỉ còn thiếu một thời cơ để chủ động hiến tế. Tự mình giết con rơi, hoàn thành hiến tế. Tam bất hầu xuất hiện, mở lời. Bang, Thư và Niệm Châu bị chết. Giữa lúc suy nghĩ miên man, đột nhiên đầu óc Trần Cực chợt tỉnh táo lại. Hắn ta ý thức được một điều, chính mình bắt đầu quen với việc đổi mạng người để Tam Bất Hầu ra tay rồi. Chương 475, cướp đoạt hai mắt miệng đoàn tàu. Chương 475, cướp đoạt hai mắt miệng đoàn tàu. Trần Cực nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ trước đó của mình. Không phải nói khỉ con có vấn đề gì, ngược lại, khỉ con vẫn luôn rất tốt, ban đầu còn không chịu, nhưng sau đó thậm chí còn chủ động cứu Trần Cực. Chỉ là bản thân Trần Cực cảm thấy, hắn ta có lẽ không nên quá ỷ lại vào trạng thái lời của khỉ con. Dù sao, điều kiện hiến tế quá tàn nhẫn, cũng rất hà khắc, hơn nữa việc bút máy thỉnh thoảng biến mất đã chứng minh quỷ vật không phải là thứ bảo đảm tuyệt đối. Đôi khỉ nhẹ nhàng lắc lư. Khỉ con không biết suy nghĩ của Trần Cực, im lặng nằm trên vai Trần Cực, như một chiếc áo choàng không hề động đậy. Gạt bỏ suy nghĩ, Trần Cực chuyển sự chú ý sang hoàn cảnh xung quanh. Hắn ta cố gắng cúi đầu, khoe mắt chỉ có thể nhìn thấy một góc rèm vải và chân giường bệnh loang lổ vết gì. Bên trong phòng bệnh nặng yên tĩnh như thể tất cả những gì họ lo lắng trước đó chỉ là những lo lắng vô căn cứ. Nhưng Trần Cực rất chắc chắn, con quỷ này đang ở đây, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Khi đi qua từng chiếc giường bệnh, cơ thể Trần Cực dần dần căng cứng. Những người khác cũng không ngoại lệ. Đỗ Thính Phong biết rõ, việc họ vào phòng trong tình trạng này giống như con mồi lao vào ổ sói. Còn Điền Thanh Hòa đứng cuối cùng, trạng thái tinh thần như một sợi dây cùng căng thẳng, não bộ hoạt động hết công suất. Mặc dù hắn ta ở đây tương đối an toàn, đồng thời còn có hình nộm có thể ít nhất ngăn cản một lần tấn công. Nhưng không ai biết con quỷ này sẽ giở trò gì, nhỡ đâu nó lướt qua hai người phía trước, rồi đột ngột tấn công khi hắn ta lơ là cảnh giác thì sao? Hơn nữa, chỉ tránh né không thì không đủ. Điền Thanh Hòa luôn chuẩn bị sẵn sàng để cướp đi hai mắt miệng trên mặt con quỷ. Sắp đến cuối phòng bệnh, cũng đúng lúc bầu không khí ngày càng trở nên ngột ngạt, đột nhiên, khóe mắt Điền Thanh Hòa khẽ động. Khóe mắt hắn ta dường như liếc thấy chiếc giường bệnh mà hắn ta vừa đi qua, ga giường hơi động đậy một chút, cố gắng kìm nén nhịp tim đang đập mạnh. Sắc mặt Điền Thanh Hòa bình tĩnh, như thể không chú ý đến điều gì, nhưng toàn bộ sự chú ý của hắn ta đều đặt vào tai mình. Rất nhanh, hắn ta mơ hồ nghe thấy một tiếng xào xạc như gió nhẹ lướt qua lá rụng, chỉ thoáng qua. Cùng lúc đó, phía sau lưng hắn ta đột nhiên xuất hiện một luồng khí lạnh. Một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng hắn ta, Thư Điền Thanh Hòa lập tức nhận ra con quỷ đó đã xuất hiện sau lưng mình. Mắt hắn ta chợt nhắm lại, nhanh như chớp, lập tức quay người lại tóm lấy. Nhưng đúng lúc này, trong đầu hắn ta đột nhiên ong một tiếng, trong hai vang lên tiếng răng rắc, giống như Đỗ Thính Phong. Hình nộm nứt ra, lập tức tay hắn ta mới chạm vào một khuôn mặt hoàn hảo, Thư lại biến mất. Điền Thanh Hòa đột nhiên mở mắt ra, chỉ thấy một thi thể trống rỗng nhìn hắn ta. Dầm, không còn sự điều khiển của hư, thi thể cứng đờ ngã xuống đất. Nhìn thi thể u ám đó, sắc mặt Điền Thanh Hòa lập tức trở nên cực kỳ âm trầm. Dù nhắm chặt mắt, hắn ta vẫn kích hoạt cấm kỵ. Điều này chứng tỏ suy đoán của họ đã sai. Cơ chế của con quỷ này rốt cuộc là gì? Giữa lúc Điền Thanh Hòa đang suy nghĩ, ánh mắt hắn ta đột nhiên lóe lên. Quỷ hai lần ra tay đều là tấn công từ phía sau, giống hệt như trong bức tranh thứ hai. là vì quỷ ở phía sau, người ở phía trước. Khi quỷ phát ra tiếng xuýt không thể ở sau lưng mình. Cũng đúng lúc này, Điền Thanh Hỏa cảm thấy cơ thể mình bị ai đó kéo một cái, lập tức ba người tạo thành một vòng tròn khép kín, mặt hướng ra ngoài. Duy trì trạng thái này, xung quanh không còn một chút động tĩnh nào. Điều này khiến Điền Thanh Hỏa cơ bản xác nhận suy nghĩ của mình. Nhưng vấn đề mới lại xuất hiện. Như vậy đúng là sẽ không bị tấn công, nhưng họ không tìm thấy quỷ, sẽ bị mắc kẹt trong ảo giác mãi mãi. Ánh mắt Trần Cực lóe lên. Suy nghĩ của hắn ta không giống với Điền Thanh Hỏa. Ban đầu hắn ta cũng cho rằng không thể quay lưng lại với quỷ, nhưng thoáng chốc cảm thấy không đúng. Đúng là bức tranh thứ hai dường như đang ám chỉ rằng người không thể quay lưng lại với quỷ. Nhưng nếu cấm kỵ thực sự là như vậy, thì họ đã sớm chết không thể chết lại. Vì cấm kỵ này quá mơ hồ, quỷ muốn giết họ, về cơ bản không cần làm gì cả, chỉ cần tùy ý bám vào một thi thể gần lối ra nhất, đợi họ đi lên phía trước, tự nhiên có thể đạt được điều kiện người ở phía trước, quỷ ở phía sau. Trên lý thuyết, con quỷ này hoàn toàn có thể ra tay một cách lặng lẽ, không cần thiết phải mạo hiểm bị cướp đoạt vũ quan, gây sự chú ý của họ. Quỷ chỉ ra tay hai lần, là vì nó không muốn, hay là không thể. Nếu là không thể, thì cấm kỵ nhất định phải do họ chủ động kích hoạt. Quỷ không thể kiểm soát, vì vậy cũng sẽ không phải là lựa chọn bị động ở sau lưng. Kết hợp với tất cả những gì vừa xảy ra, loại trừ hai khả năng, vậy Điền Thanh Hòa và Đỗ Thính Phong đều đã làm một hành động nào đó. Chỉ có một. Trần Cực nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay Điền Thanh Hòa và Đỗ Thính Phong. Ngón tay hắn ta nhanh chóng vạch một đường trên lòng bàn tay hai người, thông báo cho họ biết cấm kỵ thực sự là gì. Cảm thấy đường cong lướt qua trong tay, mắt Đỗ Thính Phong lóe lên, lập tức hiểu ra Trần Cực muốn làm gì. Điền Thanh Hòa cũng hơi giật mình, não bộ nhanh chóng phản ứng lại. Ra ngoài trước. Trần Cực khẽ nói, không cố tình hạ thấp giọng, không nên để lộ lương ra ngoài. Hắn ta biết đối tượng bị tấn công tiếp theo chắc chắn là hắn ta, hơn nữa sẽ rất nhanh. Cả ba người đều có tâm tư riêng, vẫn duy trì tư thế lúc trước, từ từ di chuyển ra ngoài, cho đến khi đi qua thi thể rơi trên mặt đất, mắt cá chân Đỗ Thính Phong bên cạnh Trần Cực đột nhiên lạnh lẽo. Thi thể út mặt xuống đất đó đột nhiên nắm lấy chân hắn ta, kéo hắn ta ngã xuống đất. Quỷ không thể nào để họ duy trì hình thái này quá lâu. Ba người tựa lưng vào nhau, như một hình tam giác, việc quỷ làm chính là muốn phá vỡ một góc của hình tam giác vững chắc này. Trong chớp mắt, cả ba người đều biết thời cơ đã đến. Ngay lúc này, con quỷ đó lại chiếm giữ thi thể, mục tiêu không phải là Đỗ Thính Phong, mà là Trần Cực, như thể là phản ứng vô thức. Trần Cực mạnh mẽ quay người lại, nhìn về phía Đỗ Thính Phong. Cũng đúng lúc hắn ta quay người lại, cả khuôn mặt hắn ta chợt đối diện với hư. Hư khuôn mặt đó mang theo nụ cười quỷ dị, dường như đang chế giễu Trần Cực đã phán đoán sai manh mối, cho rằng đối mặt với mình không được coi là để lộ lương ra ngoài. Máu tươi bắn tung tóe. Da mặt Trần Cực lập tức như nổ tung, kích hoạt cấm kỵ trên người. Cũng chính là quay người, nhưng cùng lúc một khuôn mặt khác hiện lên sau gáy hắn ta. Bây giờ chiếm giữ vị trí chủ đạo là quỷ chết đuối. Trong chốc lát, cơ thể vốn nên đã chết của Trần Cực đột nhiên vươn hai tay ra, trực tiếp tóm lấy miệng hư hung hăng kéo ra ngoài. Cùng lúc đó, nhân lúc hư tấn công Trần Cực trong vài giây ngắn ngủi, Đỗ Thính Phong đột nhiên đứng dậy, từ phía sau lưng tóm lấy thai hư. Lần này họ đã xác nhận cấm kỵ, không cần phải bó tay bó chân như trước nữa. Xoẹt, chỉ trong một giây ngắn ngủi, ba người như đã hẹn trước, lần lượt giật lấy mắt, hai, miệng của con quỷ. Cũng đúng lúc đó, khuôn mặt trên gáy Trần Cực như bị một chậu nước đá dội vào, nhanh chóng tăng dã, như thể nhìn qua mặt nước, giống hệt như khi hắn ta ở giả cổ hạ, sau khi chúng phải phương pháp thế mạng, quỷ chết đuối lại chiếm giữ vị trí chủ đạo, phản vệ đã đạt đến đỉnh điểm. Trần Cực đã không thể kiểm soát cơ thể mình nữa, hắn ta sắp bị quỷ chết đuối thay thế. Nhưng cũng đúng lúc này, hắn ta hé miệng, khẽ nói, ngươi có biết một người tên Lý Ba không? Hắn ta chết rồi. Lời này vừa nói ra, khuôn mặt Trần Cực lập tức rõ ràng trong một giây. Nhân lúc đó, hắn ta tâm niệm khẽ động, cảm thấy lại một lần nữa lấy lại được quyền kiểm soát, lập tức đóng phương pháp thế mạng lại. Chương 476, giải trừ lời nguyền, 1, đoàn tàu chương 476, giải trừ lời nguyền, 1, đoàn tàu Lý Ba. Điền Thanh Hòa giật mình, cái tên này nghe có chút quen hay. Ai nhỉ? Tại sao hắn ta cũng có ấn tượng? Đỗ Thính Phong bên cạnh vẻ mặt lập tức trở nên rất kỳ lạ, Điền Thanh Hòa có thể quên gần hết, nhưng hắn ta lại nhớ rất rõ. Đây không phải là người vào vực cùng bị Hồng Tán nguyền rủa lúc đó sao? Hình như là thực tập sinh của công ty. Cấp đoạt bút may không thành, cuối cùng lại biến thành vị của Hồng Tán. Người này sao lại có liên quan đến quỷ chết đối đó? Vực chuyển ma. Trần Cực lắc đầu, cảm thấy cảm giác âm u lạnh lẽo trên người mình đang từ từ biến mất. Nói ra thì rất phức tạp, tóm lại, con quỷ của phương pháp thế mạng là do Lý Ba hại chết. Mà tất cả chuyện này phải bắt đầu từ cuộc nói chuyện của hắn ta với bút máy ở trường trại. Trước khi hỏi thăm tình hình của tạo vật quỷ, Trần Cực đầu tiên hỏi về chuyện của phương pháp thế mạng, đây là điều hắn ta đã lên kế hoạch từ khi ra khỏi vực. Dù sao, nếu xác nhận không có vấn đề gì, Trần Cực muốn đưa phương pháp thế mạng cho Lục Tử sử dụng. Nhưng bút máy khuyên hắn ta không nên làm vậy. Nguyên nhân rất đơn giản. Oán khí của quỷ nước quá lớn, việc kiểm soát thời gian sử dụng cần phải rất chính xác. Khi phân tích cho Trần Cực, bút máy nhắc đến Lý Ba, cũng chính lúc này, Trần Cực mới mơ hồ hiểu được câu chuyện trong vực lữ hành đoàn ở giả cổ hạ. Lý Ba đã hại chết bạn của mình, thậm chí còn là lúc sắp ra khỏi vực. Điều này trực tiếp dẫn đến việc gác ý của quỷ chết đối không chỉ dừng lại ở trong vực, mà ngay cả trong thực tế cũng đã đánh dấu lên người Lý Ba. Và dấu hiệu này sẽ khiến Lý Ba, nếu thực sự may mắn sống sót đến vực cao cấp, cũng chắc chắn sẽ vào vực giả cổ hà lần đó, mới gặp lại người bạn bị hắn ta hại chết. Thật đáng tiếc ngoài hắn ta ra không còn ai gọi ta là bút đại tiên nữa, vì vậy ta giúp hắn ta chết sớm siêu sinh sớm bút máy có chút tiếc mới. Nghĩ đến câu nói này, khoe miệng Trần Cực không kiểm soát được mà giật giật, lập tức thu hồi suy nghĩ. đầu góc của bút máy, hắn ta vĩnh viễn không thể nào hiểu được. Còn Điền Thanh Hòa, lúc này mới cuối cùng tìm thấy một bóng người mơ hồ trong những mảnh ký ức lộn xộn của hắn ta. Mặc dù hắn ta rất muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sau đó, nhưng tình hình trước mắt không cho phép hắn ta tiếp tục hỏi thăm. Bệnh viện đang sụp đổ. Những tấm vải liệm hình người vốn đang nhô lên trên giường bệnh chợt sụp xuống, thi thể bên trong lần lượt biến mất. Cùng lúc đó, cả phòng bệnh như thể đột nhiên bị rải máu tươi, giường bệnh, tường, thậm chí cả sàn nhà đều bị nhuốm một màu đỏ chói mắt. Là đèn khẩn cấp trong đường hầm. Trần Cực không chớp mắt nhìn chằm chằm vào hoàn cảnh xung quanh, cơ thể lập tức căng cứng. Ánh sáng đỏ nhấp nháy nhanh chóng, một giây sau, ba người trước mắt tối sầm, khi tỉnh lại lần nữa mới phát hiện mình đang đứng gần đường dây. Sau lưng chính là phòng nhỏ của công sự Bính. Căn bản không hề tồn tại cánh cửa sắt thứ hai, suy đoán của Trần Cực là chính xác, từ khoảnh khắc nhìn thấy Niệm Châu Quỷ, họ đã bị kéo vào ảo giác. Nhưng, ba người tại chỗ, tất cả đều mở mắt ra trong khoảnh khắc đó, tim gần như ngừng đập. Trước mắt là một vòng tro, rất bẩn, rất cũ nát, chiếc áo choàng làm bằng vải bố thô ráp, dường như cỡ quá lớn, ngược lại giống như vải liệm, đung đưa trên một cơ thể gầy như que tủi. Mùi hôi thối nồng nặc, mang theo một vị ngọt tanh khiến người ta buồn nôn, sộc vào mũi họ. Những phần cơ thể lộ ra ngoài áo choàng đều là những vết thương lở loét. Thịt thối xoay tròn, bên trong đầy mủ dịch màu vàng đục, chất lớp dính dính. Từng sợi xương mù màu đen từ nội tạng đã suy kiệt, đến làn da khô héo của con quỷ này, tỏa ra từ trong ra ngoài. Bệnh khí gần như đã ngưng tụ thành thực thể. Con quỷ này đang ở ngay trước mặt họ. Nó không biết đã đợi ở đây bao lâu. Có lẽ từ khoảnh khắc hư bị bắt lại, nó đã đứng trước mặt họ. Một giây sau, dù là Đỗ Tĩnh Phong hay Điền Thanh Hòa, đều cảm thấy một cơn đau nhói đột ngột thấm vào từng tơ xương, không kiểm soát được mà quỳ xuống đất. Giống như khi họ rời khỏi công xưởng, nhìn thấy bóng lưng của Niệm Châu Quỷ, đầu cúi gằm xuống đất, như đang hành lễ vậy. Khác với những gì Điền Thanh Hòa đoán, con quỷ này bây giờ toàn thân lộ ra một vẻ cứng đờ khó tả. Nó đưa tay ra, như đang thụ giới, đặt lên đỉnh đầu Trần Cực. Khu, toàn thân Trần Cực lập tức khó chịu hơn cả chết, một giây trước trong cơ thể như có dung nham chảy, giây sau lại như rơi vào hầm băng, không ngừng lặp lại. Đầu hắn ta bị ấn sâu xuống, con quỷ này như muốn bẻ gãy cổ hắn ta. Lực đạo trên đỉnh đầu ngày càng nặng, lại thêm nỗi đau khổ trong cơ thể, hai đầu gối Trần Cực phát ra tiếng cờ rốp sắp quỳ giảm xuống đất. Tại sao? Tại sao con quỷ này lại muốn họ cúi đầu? Con quỷ này trước đó chỉ thực hiện việc nôn mửa. Nó bây giờ không cần nôn mửa cũng dễ hiểu, vì cả ba người Trần Cực đều đã chống đỡ qua, con quỷ này không thể xác nhận họ rốt cuộc đã dùng phương pháp gì. Mà bây giờ Trần Cực toàn thân đột nhiên nóng lạnh thất thường, yếu ớt vô cùng, thực sự là năng lực của Niệm Châu Quỷ sao? Một tia khói đen thổi qua trước mặt Trần Cực. Khói đen? Những làn khói đen tỏa ra từ cơ thể Niệm Châu Quỷ này, Điền Thanh Hòa hình như đã từng nhắc đến, là bản thể của con quỷ này, tăng lữ quỷ trong quan tài ở Hắc Sơn xa xôi, tỏa ra. Đúng vậy, năng lực thực sự của con quỷ này không mạnh như vậy, nếu không sẽ không bị hư làm bị thương, nó bây giờ đang mượn dùng năng lực của bản thể. Xem ra, ba người Trần Cực đã không còn một chút đường sống nào. Nhưng, Trần Cực đột nhiên nhận ra một điều. Niệm Châu Quỷ không thể xác nhận việc nôn mửa có hiệu quả hay không, nó cũng không có lý do gì để giết chết ba người Trần Cực, bây giờ cưỡng ép mượn sức mạnh từ bản thể là vì con quỷ này đang sợ hãi. Nó sợ điều gì? Vì nó có điểm yếu. Răng Trần Cực sắp nghiến nát, đột nhiên dùng sức, liền ngẩng đầu lên. Trong nháy mắt, lại bị ấn xuống. Nhưng hắn ta cuối cùng cũng nhìn thấy bộ dạng của con quỷ này. Không có sự che lấp của hư tình trạng thực tế còn kinh khủng hơn hình ảnh mà tiên tri của Điện Thanh Hòa nhìn thấy. Khuôn mặt đã bị quét rỗng hoàn toàn, như bị sâu mọt gặm nhấm từ bên trong, dù hộp sọ phía sau còn nguyên vẹn, cũng không chống đỡ được bao lâu, sẽ hoàn toàn sụp đổ. Mất đi hai mắt miệng của hư, đầu Niệm Châu Quỷ như một hố đen bị khuấy nát. Mà trong hố này, Trần Cực rất chắc chắn có thứ gì đó hơi lóe lên. Trong chớp mắt, đầu óc hắn ta như bị một tia sét đánh trúng, nhận ra đó là chẳng hạn. Dưới sự tình cờ, đòn tấn công của suy khiến vị trí của chàng hạt bị lệ đi, lộ ra bên ngoài, có thể chạm tới. Vì vậy, nó mới đạt được thỏa thuận với hư để che giấu sự tồn tại của chàng hạt. Chàng hạt bị ảnh hưởng, nên cơ thể của quỷ mới cứng đờ như vậy sao? Bây giờ Trần Cực không còn gì cả, không có quỷ vật nào có thể chống lại nỗi đau đớn tự động sinh ra từ trong cơ thể hắn ta. Bên cạnh, Đỗ Thính Phong và Điển Thanh Hòa đều bị đè chặt xuống đất, không thể cử động. Trần Cực chỉ có thể tự cứu mình. Bản năng sinh tồn của hắn ta lập tức bộc phát, cố gắng giơ tay lên, thò vào khuôn mặt giống tuyết của Niệm Châu Quỷ. Da tay hắn ta gần như bị ăn mòn với tốc độ chóng mặt, trong chốc lát cả bàn tay chỉ còn lại thịt và máu bắt đầu lở loét, rồi mưng ngủ, rụng ra, xương ngón tay Trần Cực móc vào chuỗi tràng hạt đó. Hắn ta đau đến mức toàn thân toát mồ hôi lạnh, giật mạnh chuỗi tràng hạt ra. Chương 477, giải trừ lời nguyền 2, đoàn tàu chương 477, giải trừ lời nguyền 2, đoàn tàu chuỗi tràng hạt này khi bị kéo ra có cảm giác dính nhớp rất mạnh, dường như phía sau còn nối với rất nhiều sợi tơ. Ngay khi bị kéo ra, cơ thể của con quỷ như bị chết máy. Cơ thể vốn đã rất cứng rắn của nó lập tức đông cứng lại. Trần Cực lập tức chắp tay về phía trước, thoát ra khỏi tay của Niệm Châu Quỷ. Cơ thể vẫn còn lạnh nóng giao thế, giống như đang sốt cao. Trần Cực rõ ràng cảm thấy sinh mệnh lực của mình đang nhanh chóng trôi qua. Nhìn về phía chuỗi tràng hạt bình thường không có gì lạ trong tay, mười mấy hạt gỗ, rất lỏng lẻo, như bị mài mòn, màu sắc cảm đạm. Cầm trong tay không có chút cảm giác nào, nhẹ bẫng. Hắn ta nhanh chóng dùng bàn tay còn lại thò vào túi, lấy ra hai viên tràng hạt mà Trần Nhạc Đàm tìm được, chỉ vừa đến gần, hai viên hạt châu này liền bị hút vào chuỗi tràng hạt. Trong nháy mắt, cả chuỗi tràng hạt rạng rỡ phát sáng. Nắm chuỗi chẳng hạn, cơn đau đớn khó tả trên người Trần Cực đang nhanh chóng tiêu tan. Đều nói ốm một trận mới biết quý trọng sức khỏe. năng lực của Niệm Châu Quỷ đã khiến Trần Cực tự mình nghiệm chứng câu nói này không sai chút nào. Hai viên hạt châu có thể trì hoãn quá trình của lời nguyền. Đúng như họ đoán trước đó, nắm giữ chuỗi tràng hạt hoàn chỉnh, lời nguyền sẽ biến mất, mảng da rơi xuống trên mặt Trần Cực và bàn tay vừa mới bị ăn mòn cũng bắt đầu từ từ chữa lành. Một lát sau, ba người mệt mỏi dựa vào tường đường hầm. Đỗ Thính Phong và hai người kia đã thoát khỏi hình nộm, trở lại dáng vẻ ban đầu. Chuyện xảy ra trong 1-2 giờ ngắn ngủi này quá căng thẳng. Trần Cực hít sâu vài hơi, liên tục đối mặt với hai con quỷ, lại thêm nguyên nhân có lẽ là sốt cao vừa rồi, nhịp tim hắn ta bây giờ vẫn rất cao. Tràng hạt lúc này đang ở trong tay Điền Thanh Hòa. Tay trái hắn ta nắm tràng hạt, cảm thấy hô hấp từ từ thoải mái, cảm giác tức ngực bấy lâu nay đang biến mất, như thể vừa mọc ra một lá phổi mới. Trần Cực chỉ vào ba lô của Điền Thanh Hòa, ngươi bây giờ có thể vứt những mảnh phổi lúc trước đi rồi, đều hỏng cả rồi. Lời này nghe Điền Thanh Hòa thấy buồn nôn. Điền Thanh Hòa Đỗ Tính Phong đánh giá mặt hắn ta, nhíu mày, mắt ngươi không thể chữa trị được sao? Không thể nào. Điền Thanh Hòa lắc đầu, cười khổ một tiếng, con mắt bị mù đó hoàn toàn không thể phục hồi được nữa. Dù sao, người làm hắn ta bị thương không phải là Niệm Châu Quỷ, mà là bản thể của Tăng Lữ Quỷ trong quan tài. Điền Thanh Hòa không nói thêm gì, chuyện này đối với hắn ta mà nói đã là rất tốt rồi, lúc đó nếu không phải sao trời ra tay, hắn ta đã chết ngay tại chỗ. Ánh mắt chuyển sang vị trí ban đầu của con quỷ. Mí mắt Điền Thanh Hòa hơi giật một cái. Nơi đó đã không còn gì nữa. Ngay trong thời gian ngắn ngủi vừa rồi, cơ thể của Niệm Châu Quỷ từ từ hóa thành khói đen, cho đến khi hoàn toàn biến mất không thấy. Luồng khói đen này như thể bị thứ gì đó dẫn dắt, một đường trôi về phía sâu trong đường hầm. Liên quan đến mục đích của con quỷ này, Điền Thanh Hòa thực ra vẫn còn rất mơ hồ. Tại sao nó lại muốn dụ dỗ người ta đọc lục tự đại minh chú? Án Mani Bát Mê Hồng. 6 chữ vốn cắt tưởng, bây giờ mỗi khi nhớ lại, đều khiến Điền Thanh Hòa dùng mình. Tuy nhiên, Niệm Châu Quỷ đã biến mất. Dù nó trước đó muốn làm gì, bây giờ cũng không có cách nào. Hả? Đúng lúc này, giọng nói phức tạp của Đỗ Thính Phong phá vỡ suy nghĩ của hắn ta, chàng hạt biến thành quỷ có thể gieo rắc bệnh tật, nhưng bản thân chàng hạt lại nắm giữ năng lực chữa trị. Thật chớ chê. Thuốc giải nhất định ở trong vòng 3 bước. Trần Cực nói tiếp, thực ra ta cảm thấy nó không nhất định có năng lực chữa trị, nhiều nhất chỉ là đóng lại lời nguyền do chính nó thả ra. Điều này không giống với giao dịch hoàn mỹ. Tràng hạt là một sự tồn tại rất kỳ lạ, có chút giống quỷ vật, nhưng thực chất xét cho cùng, chỉ là một vật phẩm trên người một ác quỷ kinh khủng, nhưng lại khiến họ bị dày vò đến kiệt sức. Nói đến quỷ vật, ánh mắt Điền Thanh Hòa lóe lên một tia sáng yếu ớt. Từ khi hắn ta và Đỗ Thính Phong thoát khỏi hình nộm, hai bức tượng hình nộm cao bằng người liền nhanh chóng thu nhỏ lại, bức tượng của Điền Thanh Hòa càng là hóa thành hình dạng tiên tri trong trí nhớ của Trần Cực. Tương đương với việc hắn ta và Đỗ Thính Phong mỗi người đều lấy được một quỷ vật miễn phí. Nghĩ đến đây, Điền Thanh Hòa không khỏi sắc mặt hơi thả lỏng. Trần Cực nhanh chóng liếc nhìn sắc mặt hắn ta, không dám lên tiếng. Hắn ta đại khái biết Điền Thanh Hòa đang nghĩ gì, nhưng không nói đến Hoàn Dương Tiên Tri rất có thể không mang ra ngoài được. Trần Cực không biết Tiên Tri sau này xuất hiện trong ngực như thế nào, dù sao Ân Tử Cầm cũng đã nói là lưu truyền qua nhiều tay. Tóm lại, Tiên Tri cuối cùng thuộc về Ân Tử Cầm, thì Điền Thanh Hòa chắc chắn không thể nào lấy được bức tượng hình nộm này. Muốn nghiệm chứng, chỉ có thể đợi đến khi rời khỏi thời điểm năm 1985 này, xem ký ức của mình có thay đổi hay không mới có thể biết được. Không nói thêm gì nữa, ba người dùng vải bọc lấy thi thể ông lão ngoài cửa công xưởng, quăng lên người, đi về phía nhà ga. Vừa nghĩ đến việc lát nữa phải giao thi thể cho bà lão, trong lòng ba người đều như bị một tảng đá lớn đè nặng. Ít nhất còn ba người sống sót. Đỗ Thính Phong khẽ nói, trong tình huống này, bốn người bình thường có thể sống sót được ba người đã là một kỳ tích. Điền Thanh Hòa im lặng gật đầu. Trong lòng hắn ta thoáng qua một tia khác thường, nhưng cảm giác này chỉ thoáng qua, không gây ra quá nhiều xáo trộn. Trong đầu hiện lên hình ảnh của những người đó. Trương Tuyền, Vệ Lan, ông lão, bà lão. Điền Thanh Hòa nhẹ nhàng thở ra một hơi, liếc nhìn đồng hồ. Tính toán thời gian, sắp đến 6 giờ rồi. Trong một bóng tối nào đó đối diện nhà ga, Tần Lang nấp trong bóng tối, nhìn ba bóng lưng biến mất ở cửa cầu thang dẫn đến sảnh lớn. Da mặt bị rơi của Trần Cực đã mọc lại rồi. Cô ta thở dài, khẽ nói, không ai trả lời nàng. Chúng ta bây giờ thu hồi nửa viên bản chất đó khả năng rất nhỏ. Tần Lang không quá để ý, nói tiếp, ta luôn có linh cảm, sơn môn sẽ không mở, chúng ta dò xét xong liền đi. Trong góc truyền đến một tiếng cười lạnh trào phúng. Người linh cảm, có bao giờ thành sự thật chưa? Giọng nói này nghe rất yếu ớt. Tần Lang không trả lời. Cô ta biết là do mình dự đoán không đủ toàn diện, mới khiến con rơi bị thương nặng. Trong đầu lại hiện lên khuôn mặt ngây thơ vô tội của đứa trẻ đó. Tần Lang không tìm được dùng mình một cái. Cô ta không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Cô ta chỉ biết rằng, trong quá trình thu hồi nửa viên bản chất đó, con rơi đã đụng phải Cam Kim Long, sau đó kế hoạch thất bại, bị thương nặng bỏ chạy. Mà tất cả chuyện này đều liên quan đến đứa trẻ đó. Tần Lang, con rơi đột ngột nói, ngươi biết bao nhiêu về tọa độ? Tần Lang giật mình, có chút không hiểu ý hắn ta. Cô ta nghĩ nghĩ, rồi nói, thứ đó hình như là quỷ vật của cục 13. Được bảo quản rất bí mật, nội gián của chúng ta cũng không tiếp xúc được. Ngươi hỏi điều này để làm gì? Con rơi không lên tiếng. Một lúc sau, hắn ta mới âm u nói, quỷ vật này hình như xảy ra vấn đề. Cục 13 bây giờ đang đổ lỗi cho chúng ta. Chương 478, Vệ Lan Đoàn Tàu. Chương 478, Vệ Lan Đoàn Tàu trong sảnh nhà ga. Nhân viên nhà ga đã nói, từ sảnh lớn ra ngoài sẽ nối thẳng đến Hắc Sơn. Nhưng dựa theo thời gian chuyển đổi trong nhà ga, lúc này bên ngoài đáng lẽ đã đến bình minh, vậy mà ngoài cửa sổ vẫn tối om như nửa đêm. Trong sảnh lớn cũng vậy. Một chiếc đèn pin bị đặt dưới đất, nghiêng nghiêng chiếu sáng nam nhân đang nằm trên ghế dài. Chính là Hàn Băng. Trương Tuyền nhìn khuôn mặt chỉ còn lại một cái lỗ mũi của hắn ta, cảm thấy lạnh sống lưng. Người đàn ông đã cứu tất cả bọn họ, bây giờ trông còn quỷ dị hơn cả quỷ. Chỉ có lồng ngực phập phồng yếu ớt chứng tỏ hắn ta còn sống, chỉ là như bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng không bao giờ tỉnh lại. Còn trong bóng tối ở một góc khác của trùng sáng, Trần Nhạc Đàm nhìn ô tô đang ngủ say trong lòng, ánh mắt lóe lên một tia u ám. Con rơi vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối của đám người Trương Tuyền. Nhưng Trần Nhạc Đàm rất cảnh giác, hắn ta vốn biết năng lực của con rơi có liên quan đến bóng tối, nên thỉnh thoảng lại có ý thức kiểm tra cái bóng của mình. Sau khi hội hợp với ba người Trương Tuyền cũng vậy. Tất cả chuyện này xảy ra quá nhanh, ngay khi cả hai nhận ra sự tồn tại của đối phương, con rơi lập tức mở ưu giới. Bên ngoài còn có một âm đồng sự, Hàn Băng bị thương nặng, ba người Trần Cực không biết bị truyền tống đến đâu. Trong tình huống cực kỳ nguy cấp, ô tô lại một lần nữa sử dụng năng lực đầu người quỷ anh trong cơ thể hắn ta. Không, nói đúng hơn là đầu người quỷ anh sau khi nhìn trộm được lợi ích đã chủ động lựa chọn ra ngoài. Đầu người quỷ anh và ô tô đang tranh giành quyền sở hữu cơ thể. Nói ra thật trớ trêu, lần này Trần Nhạc Đàm lại rất may mắn vì con rơi không chết. Một khi con rơi bị đầu người quỷ anh hoàn toàn thôn vệ, sự cân bằng trong cơ thể ô tô sẽ lung lay, có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Tình thế thay đổi trong mặt, ngã ba rẽ nhánh cũng đã biến mất, chỉ còn lại một Hàn Băng không còn thai mắt miệng, hơi thở mong manh nằm trên mặt đất. Nhận ra ưu giới chắc đã sụp đổ, theo lý thuyết ít nhất có hai con quỷ ở phía sau đường hầm, Trần Nhạc Đàm chỉ có thể lựa chọn đưa những người này đi trước. Ngồi thẳng dậy, Trần Nhạc Đàm liếc nhìn ba người bình thường bên cạnh. Mục tiêu của âm đồng sự lại là một người trong số họ. Trương Tuyển và bà lão co do lại với nhau, còn Vệ Lan một mình trốn trong góc. Cô ta ôm đầu gối, đầu cúi gằm, không biết đang nghĩ gì. Không nói nhiều, Trần Nhạc Đàm im lặng xoay người, đi ra cửa, hắn ta muốn đi tìm ba người Trần Cực. Bên ngoài vẫn không có động tĩnh, ngược lại khiến bầu không khí càng thêm ngột ngạt. Nhưng, cũng đúng lúc này, vài tiếng bước chân nhốn nháo đột nhiên vang lên sau cửa. Ngoại trừ Hàn Băng, tất cả mọi người đều đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt vài người bình thường không kìm được thoáng qua một tia sợ hãi. Là ai? Là người hay là quỷ? Rầm. Chưa đầy vài giây, cửa phòng khách liền bị phá tung, Trần Cực từ trong bóng tối đi ra, khuôn mặt từ từ lộ ra dưới ánh sáng, trông hoàn hảo không chút tổn hại. Sau khi dò xét lẫn nhau một cách đơn giản, lời nguyền đã được giải trừ. Trần Cực nhanh chóng kể lại chuyện vừa xảy ra, chúng ta đã mang thai mắt miệng của Hàn Băng về. Nói xong, hắn ta đặt thi thể được bọc vải trên lưng xuống đất, không mở ra, mà phức tạp nhìn bà lao tóc bạc trắng. Môi bà lao run rẩy hai cái, nhìn thi thể chồng mình trên mặt đất, dường như muốn nói gì đó. Hồi lâu, mới khẽ nói, cảm ơn các ngươi đã mang ông ấy về. Ba người im lặng, chuyển tầm mắt sang người Hàn Băng, tâm trạng nặng nề của Điển Thanh Hòa mới hơi dịu đi một chút. Sau khi rời khỏi ảo giác của niệm châu quỷ, trong bức vẽ nguyên bộ của hư bóng quỷ đã biến mất, chỉ còn lại một nam nhân, mặt mày hoang mang ngồi trên mặt đất. Hắn ta đi đến bên cạnh Hàn Băng, lấy ra hai cái thai từ trong túi, đặt lên hai bên mặt trống không của Hàn Băng. Hai cái thai tự nhiên dính vào, cơ thể Hàn Băng run lên, hơi thở lập tức rối loạn. Sau đó là miệng, rồi đến hai con mắt đầy tơ máu được gắn vào hốc mắt Hàn Băng, tiện thể giúp hắn ta đắp mí mắt lên. Sau khi làm xong tất cả, Điền Thanh Hòa nhìn về phía bức vẽ bên cạnh, sắc mặt khẽ động. Trên bức vẽ không còn gì nữa, chỉ là một tờ giấy trắng bình thường. Điều này có nghĩa là hư đã bị họ cưỡng chế đóng lại. Vài phút sau, sắc mặt vốn trắng bệnh của Hàn Băng hiện lên một tia hồng hào nhàn nhạt. Sau một tiếng rên rỉ đau đớn, hắn ta từ từ mở mắt ra. Ánh mắt hắn ta lướt qua Điền Thanh Hòa, Đỗ Thính Phong, Trần Cực, khẽ hỏi, "Là ai? Ba người chúng ta?" Điền Thanh Hòa biết rõ ý hắn ta, mỉm cười, "Mỗi người lấy đi một bộ phận." Hàn Băng im lặng nhìn hắn ta, "Ta biết. Ta hỏi, ai đã quét mắt ta?" "Hả?" Điền Thanh Hòa giật mình, "Là ta. Thị lực của ta giảm sút nghiêm trọng, nhìn đồ vật rất tốn sức." Giọng Hàn Băng yếu ớt bất lực, "Điền Thanh Hòa, ngươi lấy mắt ta lúc đó rốt cuộc đã dùng bao nhiêu sức?" Sắc mặt Điền Thanh Hòa lập tức cứng lại, không dám trả lời. "Ngươi còn sống cũng không tệ rồi." Trần Nhạc Đàm đi tới, quan sát tình trạng cơ thể Hàn Băng, "Trần Cực đã nói với ta về chuyện của hư sau khi nó và Niệm Châu Quỷ Hòa là một, đã rất gần với trạng thái ban đầu của nó trong vực. Tuy nhiên, Hàn Băng mặc dù đã thả ra một con ác quỷ, nhưng chúng quy lợi nhiều hơn hại. Nếu không có hắn ta dò xét và sự tổn thương của hư đối với Niệm Châu Quỷ, muốn lấy được chẳng hạn sẽ khó hơn rất nhiều so với bây giờ." "Được rồi." Trần Nhạc Đàm ho khan một tiếng, bắt đầu phân tích tình hình trước mắt. "Tính ra thời gian, bây giờ sắp đến 6 giờ rồi. Trong nhà ga chúng ta đã biết chỉ có hai con quỷ, một là Niệm Châu Quỷ, còn một là nhân viên nhà ga ở phía dưới. Nhưng sự tồn tại của nhân viên đó không mạnh, mục đích duy nhất của nó dường như chỉ là dẫn dắt hành khách. Niệm Châu Quỷ đã biến mất, trước 6 giờ, trong nhà ga bây giờ vẫn còn an toàn." Trần Nhạc Đàm nói, "Hai âm đồng sự cũng đã bị thương nặng." Tuy nhiên ánh mắt Trần Nhạc Đàm từ từ chuyển sang Vệ Lan, trong ánh mắt mang theo một tia dò xét, "Ta rất muốn biết, người rốt cuộc là ai?" Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía nữ nhân trong góc. Mắt Trần Cực lóe lên, hắn ta và Thúc đều đoán Vệ Lan có vấn đề. Nhưng mấu chốt nhất chính là, bản thân Vệ Lan rốt cuộc có biết tình hình không? Sắc mặt Điền Thanh Hòa phức tạp, không giống những người khác, hắn ta có khuynh hướng cho rằng Vệ Lan thực sự không biết gì cả. Ít nhất trước đó là như vậy. Nếu nàng thực sự là người của công ty, vậy chắc chắn đã sớm đoán ra thân phận của mình, không cần thiết phải liệu mình cứu Điền Thanh Hòa khi hắn ta sắp bị khăn quàng cổ đỏ giết chết. "Ta không lừa ngươi." Hồi lâu, Vệ Lan mới khàn khàn nói. "Vệ Lan đúng là một họa sĩ truyện tranh. Cô ta cũng đúng là người bình thường, không phải người vào vực, không thuộc công ty, tất cả đều là sự thật. Nhưng điều duy nhất nàng chưa từng nói, cũng là điều nàng mới nhận ra cách đây không lâu. Có người đã giấu một vật trên người ta." Cô ta lẩm bẩm, vén tay áo lên, đưa cánh tay ra. Dưới làn da tái nhợt, có thứ gì đó đang rạng rỡ phát sáng, dường như đã không thể kiểm soát được mà muốn chui ra khỏi ra. Chương 479, tâm trùng đoàn tàu chương 479, tâm trùng đoàn tàu đó là bản chất. Mắt Trần Cực không khỏi ngưng lại. Phỏng đoán của hắn ta là chính xác, quả nhiên, bản chất chính là vé xe. Ta vẫn luôn cảm thấy rất mệt mỏi, rõ ràng đêm nào cũng ngủ rất lâu, nhưng vẫn không thể nghỉ ngơi đủ. Vệ Lan khẽ nói, cô ta vẫn luôn có cảm giác mơ hồ rằng sinh mệnh lực của mình đang bị thứ gì đó hút đi, nhưng lại không biết nguyên nhân. Cho đến khi, một giờ trước, khi Vệ Lan ở trong đường hầm, sương mù bao phủ trong đầu nàng dường như đột nhiên tan biến, đầu óc nàng đột nhiên trở nên minh mẫn. Một đoạn ký ức bị che giấu đột nhiên xuất hiện trong đầu nàng. Cô ta nhớ ra rồi, một nữ nhân đã từng xuất hiện bên cạnh nàng. Có thể đã xuất hiện rất nhiều lần, chỉ là Vệ Lan chưa bao giờ chú ý cô ta tên là Tần Lang. Vệ Lan lẩm bẩm, 3 ngày trước, nàng gõ cửa nhà ta. Ta hỏi nàng là ai? Ta có biết nàng không? Cô ta nói, không. Nhưng điều đó không quan trọng. Sau đó, nàng cho ta xem một viên đá nhỏ như kim cương, hỏi ta có biết đây là gì không? Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là bản chất, nhưng Vệ Lan hoàn toàn không biết. Cô ta tiếp tục nói, ta lắc đầu, nàng dường như có chút hoang mang, nhưng vẫn đưa cho ta vài tấm vé xe, ga cuối là Thiên Hải. Cô ta kể cho ta nghe một câu chuyện về tàu hỏa vỏ xanh, cuối cùng nói với ta rằng ta phải giúp nàng tìm thấy chiếc xe lửa đó, mở ra nhà ga. Sau đó nàng rời đi. Không biết tại sao, đoạn ký ức đó như bị xóa đi vậy, ta hoàn toàn mất đi mọi ấn tượng về chuyện này, về Tần Lang. Do Vệ Lan ngày càng nhỏ, cô ta đã biết rõ. Dù nữ nhân đó là ai, việc mình bị lợi dụng, dẫn đến cả một toa tàu hành khách bị đổi sang xe lửa là sự thật không thể chối cãi. Là vì nàng, mới có nhiều người chết như vậy. Việc mở nhà ga cần một kiếp nổ, một thời cơ, và nàng chính là kiếp nổ đó. Vệ Lan ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thi thể ông lão, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Sau khi nghe xong tất cả, Trần Cực trầm ngâm suy nghĩ. Hắn ta đại khái đã hiểu mục đích của Tần Lang, nàng đưa cho Vệ Lan không chỉ một tấm vé xe, mà tất cả đều có ga cuối ở Thiên Hải, điều này chứng tỏ nàng không chắc chắn tàu mà sẽ đi qua đâu. Vệ Lan rõ ràng bị coi như vật hy sinh để dò đường, nhưng vấn đề mấu chốt là, tại sao lại là nàng? Nghĩ đến suy đoán trước đó của Hàn Băng, Trần Cực mơ hồ có được đáp án. Tần Lang có lẽ có thể thấy trước những gì sẽ xảy ra bên cạnh Vệ Lan. Cô ta có lẽ đã tìm rất nhiều người, nhưng cuối cùng chỉ cảm nhận được một hình ảnh quan trọng nào đó trên người Vệ Lan. Chỉ là không biết Tần Lang cụ thể đã làm thế nào. Đồng thời, dự đoán của nàng dường như không quá chính xác, hoặc có lẽ là không toàn diện, rất có thể đã bị ảnh hưởng bởi khu vực nguyên thi. Trần Cực quan sát sắc mặt tiểu thụy của Vệ Lan, trong lòng không khỏi trùng xuống. Trước đó hắn ta đã chú ý thấy sắc mặt của nữ nhân này vô cùng kém, nhưng chỉ tưởng là vì sợ hãi, không ngờ lại là do bản chất. Lao Tôn, Lưu Bân Phong, Tiểu Phi, chúng có thể chứa được bản chất là vì chúng đã chết. Ngoài ra, chính là những người như Tằng Quý Xuyên, Vạn Diệu Hồng, nhưng họ cũng bị cải tạo thành quỷ. Nếu không phải giống như Trần Cực và Hứa Tam Đạo, hòa tan bản chất vào quỷ vật, là người bình thường, Vệ Lan rõ ràng không thể chịu đựng được bản chất, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, sinh mệnh lực đã bị tiêu hao hơn một nửa. Một khi thời gian kéo dài thêm một chút, nàng chắc chắn sẽ chết. Chúng ta phải giúp ngươi lấy nó ra. Trần Cực nói thẳng, sẽ rất đau, nhưng nó ở trong cơ thể ngươi càng lâu, ngươi bị tổn thương sẽ càng lớn. Vệ Lan khẽ gật đầu. Nhìn Trần Cực lấy con dao nhỏ từ trong túi ra, đột nhiên, Vệ Lan như nhớ ra điều gì đó, há hốc mồm, nhưng rồi lại ngậm lại. Trong mắt nàng thoáng qua một tia hoảng hốt. Sao vậy? Trần Cực nhạy bén phát hiện ra. Không có gì. Trong lòng đột nhiên hơi hoảng, có thể vì sơn môn sắp mở. Vệ Lan lắc đầu. Trần Cực liếc nhìn nàng một cái, ghi nhớ chuyện này trong lòng. Không nói nhiều, hắn ta khử trùng con dao nhỏ rồi đi đến bên cạnh Vệ Lan. Tần Lang sớm đã lên kế hoạch lấy lại bản chất, nên vị trí cất giữ không quá sâu, ngay dưới da. Hơn nữa, viên này không quá lớn. Vài phút sau, mắt Trần Cực loé sáng, nhìn nửa viên bản chất rạng rỡ trong lòng bàn tay. Nửa viên bản chất này chắc là của Vạn Diệu Hồng, bây giờ đã đến tay hắn ta, công ty không thể nào lấy lại được nữa. Tuy nhiên, điều Trần Cực muốn biết hơn là, nửa viên này đã từng thuộc về con quỷ nào ở Đà Đa Sơn? Viên của Lão Tôn bị Tằng Quý Xuyên lấy đi, bây giờ đang ở trong tay U Linh, Đỗ Mộc Vũ. Tiếp đó, ngoài A Quỷ của Hứa Tam Đạo, còn có 4 viên bản chất nguyên hình. Tiểu Phi, Lưu Vân Phong, Lưu Nhị, cùng với viên đã giết chết vợ chồng Lão Dương, bị phân giải thành một viên lớn và một viên nhỏ bị Trần Cực mang đi. Chuyện này tạm thời không thể nào có được đáp án, sau này có thể hỏi bút máy, nó có lẽ có thể nhìn ra dấu ấn của ai đã từng tồn tại trên đó. Thu hồi bản chất, Trần Cực lấy ra một vật khác từ dưới da Vệ Lan, là một hạt giống nhỏ, đen xỉ, đã khô héo, co rút lại. Đây cũng là vật Tần Lang để lại. Trần Cực đưa hạt giống cho mọi người xem, nhưng bây giờ đã mất đi hoạt tính, có lẽ cũng vì vậy mà Vệ Lan mới có thể khôi phục ký ức. Nói xong, hắn ta thử một chút, phát hiện hạt giống vừa vê đã nát. Đây là vật dùng một lần. Chuyện này tạm thời gác lại. Ánh mắt Trần Cực nhìn về phía ô kính mở ngoài cửa sổ, bên ngoài vẫn tối om như trước. Những bóng quỷ mà Điền Thanh Hòa nhìn thấy trước đó đã biến mất không thấy tăm hơi. Liệu chúng có đến nữa không? Trong lúc suy nghĩ, đột nhiên, một tiếng bước chân vang lên từ ngoài cửa sân đỏ. Mắt Trần Cực lập tức run lên, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cửa sơn, họ chỉ biết sắp đến 6 giờ, nhưng thời gian cụ thể không thể xác định, sơn môn có thể mở bất cứ lúc nào. Tiếng bước chân đột ngột xuất hiện ngoài cửa thuộc về ai? Không giống như trước. Trần Cực có thể nghe ra được, chỉ có một con quỷ. Tiếng bước chân rất nặng. Vài giây sau, rầm. Một tiếng đập cửa sổ nặng nề đột nhiên vang lên. Tim Điền Thanh Hòa thốt lại, hắn ta lập tức giơ đèn đi lên, chiếu ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy một bóng nam nhân rất mơ hồ. đầu gối, mắt cá chân, tất cả đều mọc ngược. Là một hành khách trên đoàn tàu, nhưng Điền Thanh Hòa ấn tượng rất nhạt, hình như không hiểu sao lại bỏ đi. Họ đã nói chuyện với nhau chưa? Dầm. Con quỷ nam bên ngoài lại đập mạnh vào kính. Con trai ta, một giọng nói oán độc vang lên từ ngoài cửa sổ. Con trai ta đâu rồi? Cái gì? Tất cả mọi người đều sững sờ. Điền Thanh Hòa nhíu mày, cảm giác khác thường trong lòng ngày càng mãnh liệt. Con trai nào? Từ khi xuống đoàn tàu, chỉ có 5 người thôi mà. Một bên, Tim Trương Tuyền đột nhiên nói lên. Cô ta hoảng hốt túi đầu xuống, nhìn vào lòng bàn tay mình. Trên đó dính vài mảng da người bị rơi xuống. Một bóng người nhỏ bé mơ hồ, ở một góc nào đó trong não nàng, như ẩn như hiện, không nhìn rõ ràng. Cũng đúng lúc này, đèn phòng khách chợt sáng lên. Tiếng còi hiệu không biết từ đâu ra vang vọng khắp nhà ga. 6 giờ rồi. Chương 480, hồi cuối đoàn tàu chương 480, hồi cuối đoàn tàu sân ga dưới lòng đất. Ầm, ầm ánh đèn nhấp nháy hai lần, rồi chiếu sáng toàn bộ sân ga. Và chiếc đỉnh nhỏ của nhân viên nhà ga ở giữa sân ga cũng đột ngột sáng đèn. 6 giờ rồi sao? Thần Lang không hề động. Cô ta đợi vài giây, rồi mới nhìn về phía đường dây xa xa, nơi đó đang ầm ầm bằng rồi, dường như một đoàn tàu đang lao vụt tới. Hắc Sơn cũng là đà đà sơn. Cô ta lẩm bẩm. Ba thời điểm. Long Tần Lang cột chào, một là năm 1985, nội bộ Hắc Sơn chắc chắn đã xảy ra dị biến, dẫn đến ngôi mộ của tạo vật quỷ này lần đầu tiên ăn mòn ra thế giới bên ngoài. Ảnh hưởng trực tiếp là thầu ma, sự kiện xây dựng đường sắt ma. Trong khoảng thời gian này không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, Hắc Sơn rời đi, đến thế giới thực, được gọi là Đà Đà Sơn. Năm 2000, Tàng Quý Xuyên bắt đầu khai thác mỏ ở Đà Đà Sơn, thu được giấy da dê của tạo vật quỷ, đồng thời biết được vị trí của ngôi mộ bị anh. Đà Đà Sơn biến mất. Nó là một ngọn núi sống. Không ai biết nó xuất hiện như thế nào, rời đi vào thời điểm nào, và bây giờ ở đâu. Có lẽ nó vẫn còn ở đó, chỉ là không ai nhìn thấy mà thôi. Tần Lang không biết ngọn núi này rốt cuộc trông như thế nào, nàng chỉ có thể dựa vào trí tưởng tượng của mình và những ghi chép mà Tằng Quý Xuyên để lại, huyễn hóa ra một ngọn núi xa xăm mờ ảo trong đầu. Nặng nề, cổ kính, dường như vĩnh hằng bất động, trên núi bao phủ tuyết trắng mênh mang, dưới lớp tuyết trắng là vô số thi thể thợ mỏ. Không ai biết Vương Triều đã thu hồi những bản chất đó như thế nào. Sau đó, là năm 2015. Tập đoàn Lợi Ích do Vạn Diệu Hồng đứng đầu muốn một lần nữa tìm kiếm Đà Đà Sơn, Hắc Sơn, tìm được vật phẩm mà tạo vật quỷ ban đầu chế tạo. Căn cứ vào bút ký của Vương Triều, Vạn Diệu Hồng biết được sự tồn tại của nhà ga. Thông qua tâm chủ Tần Lang và Vệ Lan đã có kết nối, dự kiến Vệ Lan là người mở ra nhà ga, sẽ hội hợp với Trần Nhạc Đảm và những người khác ở công xưởng. Cũng chính vì vậy, nàng mới hiểu được thông tin trong nhà ga. Ánh đèn pha của đầu tàu sâu trong đường hầm chiếu sáng khuôn mặt Tần Lang, nàng đã biết, bây giờ không phải là thời điểm sơn môn mở ra. Mình đã suy nghĩ không đủ toàn diện. Rất có thể, vụ tai nạn mỏ năm 2000 của Tằng Quý Xuyên mới dẫn đến tất cả những chuyện sau này, và điều này đã định trước rằng họ không thể vào Hắc Sơn. Việc có thể vào nhà ga là một chuyện. Còn việc sơn môn có mở ra hay không, thời điểm có thể vào Hắc Sơn không nằm trong tầm kiểm soát của họ, lần này đi không. Nếu muốn biết lần tiếp theo Hắc Sơn sẽ mở ra ở đâu, chỉ có thể chờ đợi sự sắp đặt của vận mệnh. Con rơi. Tần Lang khẽ nói, thời gian đã thiết lập lại. Chúng ta phải đi chuyến tàu đầu tiên. Không đúng. Trần Cực nhìn chằm chằm vào cánh cửa màu son trong sảnh lớn, mỹ mắt đột nhiên giật giật. Tiếng còi hiệu đó thoáng qua rồi biến mất, nhưng cánh cửa lớn dẫn đến Hắc Sơn không hề mở ra. Một bên, đầu Trương Tuyền ngày càng đau, không thể rời mắt khỏi bóng quỷ ngoài cửa sổ. Rốt cuộc đứa trẻ trong đầu mình là ai? Là con trai của con quỷ này. Nhưng tại sao mình lại không có chút ấn tượng nào? Cô ta nhìn xung quanh, những người khác sắc mặt cũng hoang mang, nhưng dường như không ai có phản ứng mãnh liệt như nàng. Là vì, so với họ, mình tiếp xúc với đứa trẻ này nhiều hơn sao? Cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn, nhưng cũng đúng lúc này, bà Lao đang nằm trên thi thể chồng mình đột nhiên hét lớn một tiếng đau đớn. Ánh mắt mọi người lập tức chuyển hướng về phía nàng, đồng tử không khỏi co rút lại. Từng sợi xương mù màu đen tràn ra từ cơ thể bà Lao. Sinh khí trên người nàng đang nhanh chóng biến mất. Trong lòng Điển Thanh Hòa ầm một tiếng, những người khác đều không có chuyện gì, vậy khả năng duy nhất chính là Lục Tự Đại Minh chú. Cả hai vợ chồng già đều bị đầu độc đọc câu chú này. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mọi người lập tức lao đến bên cạnh bà lão, đặt chàng hạt lên người nàng. Nhưng chàng hạt không có bất kỳ phản ứng nào. Khói đen như thể bị thứ gì đó dẫn dắt, bay ra khỏi sảnh lớn, dường như muốn trôi về phía sân ga hoặc là đường hầm ở đó. Sương mù dần dần tan đi. Cơ thể bà lão không ngừng run rẩy, cho đến vài giây sau mới từ từ bình phục. Có lẽ vì nàng niệm Lục Tự Đại Minh chú rất ít lần, luồng khói đen kết nối với tăng lữ quỷ trong cơ thể cũng không nhiều, mới bảo toàn được mạng sống. Chân Cực đội vàng cõng bà lão lên, trong lòng nặng trĩu. Hắn ta chợt nhớ tới, Điền Thanh Hòa đã từng đề cập rằng luồng khói đen này vẫn luôn ở đó, chỉ là họ không nhìn thấy. Nhưng sau khi ra khỏi công xưởng, dù là trên người niệm châu quỷ hay là ở chỗ bà lão, khói đen cũng đã hóa thành thực thể. Chắc chắn đã xảy ra vấn đề gì đó, chỉ là họ không biết mà thôi. Con quỷ đó nói con trai nó nếu là thật, thì chứng tỏ ký ức của họ đã bị xáo trộn, quên đi sự tồn tại của đứa trẻ này. Ánh mắt lập tức chuyển ra ngoài cửa sổ, Trần Cực không khỏi ngưng mắt lại. Con quỷ đó, không thấy đâu, không có tiếng bước chân, biến mất tại chỗ. Cũng đúng lúc này, mọi người đột nhiên nghe thấy một tiếng ủ ủ mơ hồ đang dần tiến lại gần. Âm thanh này họ không thể nào quen thuộc hơn là tàu ma. Chỉ có 3 chuyến tàu thôi mà. Hàn Băng khó khăn ngồi dậy, sắc mặt kỳ biến, hắn ta không quên khi mới vào nhà ga, trên đó ghi rõ ràng chỉ có 3 chuyến tàu. Lần lượt là rạng sáng 1 giờ 10 phút, 2 giờ 20 phút và 3 giờ 30 phút. Xuống tìm nhân viên nhà ga. Trần Nhạc Đàm lập tức nói, có Hàn Băng lên. cửa không mở, quỷ biến mất, xe lửa tái hiện, tất cả đều đã chứng minh, bây giờ không phải là 6 giờ. Trong đầu Trần Nhạc Đàm lập tức hiện ra một phỏng đoán rất hoang đường, đó chính là thời gian của nhà ga bị làm mới, quay trở lại thời khắc đoàn tàu đến. Mọi người dịu nhau, lập tức đi xuống lầu, quả nhiên nhìn thấy một chiếc tàu vỏ xanh đang chạy tới từ xa. Một bóng người mặc đồng phục màu xám, lặng lẽ dựa vào bên ngoài chiếc đình nhỏ, nhìn về phía đoàn tàu. Đây là tuyến xe nào? Điền Thanh Hỏa tiến lên hỏi. Nhân viên nhà ga chậm rãi quay đầu lại, liếc nhìn hắn ta. Tờ cơ 113. Nó giơ tay lên, liếc nhìn cổ tay không có gì, dường như biết Điền Thanh Hỏa muốn hỏi gì. 1:10. Đến đúng giờ. Tờ cơ 113. Đây là chuyến tàu đầu tiên, còn 2 chuyến nữa. Suy nghĩ của Điền Thanh Hỏa cuộn trào, nghĩ đến mình là người đi chuyến tàu lúc 2 giờ, lại hỏi, 1 giờ sau có phải còn một chuyến nữa không? Nhân viên nhà ga cười cười. Hắn ta gật đầu, nói, đúng vậy. Xem ở chỗ ngươi là đồng nghiệp của ta, nhắc nhở ngươi một câu, chuyến tàu đó, mấy người các ngươi không lên được. Nói xong, hắn ta chỉ vào Trương Tuyển, Vệ Lan, bà Lao và Điền Thanh Hỏa. Tại sao? Vì các ngươi xuống xe lúc đó mà. Nhân viên nhà ga nhún vai, quay người đi vào chiếc đỉnh. Lời này trực tiếp khiến Trần Nhạc Đàm xác nhận không phải ngày hôm sau, mà là thời gian đã bị làm mới. Chúng ta muốn đi cùng nhau, chỉ có thể đi chuyến tàu đầu tiên. Trần Nhạc Đàm nói nhanh, thời gian ở đây rất kỳ quái, chỉ có khoảng từ 1:10 đến 6 giờ, cơ chế cụ thể ta không rõ, nhưng chúng ta không thể đi chuyến tàu mà mình đã đến. Theo lý thuyết, Điền Thanh Hòa và các ngươi chỉ có thể đi chuyến tàu thứ nhất và thứ ba. Còn chúng ta chỉ có thể đi chuyến thứ nhất và thứ hai.